Ngươi ít thả giảm thúi. Phong Tứ Nương mặt đã nóng bỏng vô cùng. Ngọc Liên Thành cũng đã không nói chuyện, nhắm mắt lại, thư thư phục phục ngâm mình ở bồn tắm bên trong. Phong Tứ Nương trừng mắt nhìn, nghi ngờ trong lòng, gia hỏa này lại phải chơi trò xiết gì. Tốt. Qua nửa ngày, Ngọc Liên Thành hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lóe ra sáng rực ánh sáng, lại như bao hàm ý cười, ngươi nhìn ta khi tắm ở giữa, đã vượt qua ta nhìn ngươi khi tắm ở giữa. Cho nên hiện tại ta không những không nợ ngươi, ngươi còn thiếu ta, mà ta muốn ngươi bây giờ liền đưa ta sổ sách. Phong Tứ Nương sắc mặt biến đổi, một cái liền hiểu Ngọc Liên Thành ý tứ, vội vàng triển khai khinh công mong muốn chạy trốn. Ngọc Liên Thành, ngươi chơi xấu. Nàng còn chưa có nói xong, Ngọc Liên Thành bàn tay vung lên, rủ xuống tại tú sàng hai bên duy quét sạch mà ra, đã đem Phong Tứ Nương toàn bộ người bao trùm. Ngọc Liên Thành năm ngón tay lại cách không một chảo, sinh ra một cỗ hấp lực, ga giường liên tiếp Phong Tứ Nương đã về tới trong ngực hắn. Tứ Nương, ta muốn bắt đầu lột bánh trưng a. Phong Tứ Nương mặt nhiễm đỏ ửng, thở hững hộc, toàn thân tựa như lửa cháy bình thường nóng hổi, một đôi mắt đẹp lại gắt gao trợ to. Ngọc Liên Thành, ngươi hôn đàn này, vương bắt đàn. Thanh âm lại đã từ từ mơ hồ đến không thể nghe thấy. Phiên ngoại 2, tiểu công tử bí mật. Con rối sơn trang trước sau hết thảy có 27 gian phòng ốc. Có chính sảnh, tiền phòng, phòng khách, phòng ngủ, khách phòng, thậm chí còn có phòng bếp. Trong đại sảnh, bày biện gỗ tử đàn khắc hoa ghế dựa, trên ghế phủ lên dệt gấm vóc cái đệm. Tường bên trên có tranh chữ, trong đó một bức sơn thủy họa ý cảnh nhất rượu, mưa bụi mịt mờ, hứng thú tiêu sái, nhìn kỹ lại, cái kia đúng là Ngô đạo tử thủ bút. Một bên còn có bức câu đối, cũng là khác có một loại thoải mái ý vị. Thường chưa uống rượu mà say, lấy không đọc sách vì thông. Ca thư thiên sau khi chết, cái này con rối sơn trang liền bị Ngọc Liên Thành tiếp nhận. Hắn cùng Phong Tứ Nương từ giết người sườn núi bên trên xuống tới về sau, đã ở 3 ngày. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, sơn trang cũng không có những người khác. Mà đúng lúc này, một cái bóng từ ngoài cửa sổ cất vào. Nho nhỏ bóng dáng, dung mạo lại là cực đẹp, dáng người vậy cực kỳ cân xứng, trong mắt chớp động lên linh hoạt mà rảo hoạt tia sáng, không phải tiểu công tử còn có thể là ai? Tiểu công tử tay tại cái kia đôi câu đối cùng tranh chữ bên trên vuốt nhẹ mấy lần, lập tức liền nghe rồi một vang, giống như là khởi động một loại nào đó cơ quan, ngay sau đó trên tường xuất hiện đường cửa ngầm. Tiểu công tử lách mình tiến vào cửa ngầm, lại tiện tay đem cửa ngầm đóng lại. Cửa ngầm bên trong là một đầu thật dài đường hành lang hai bên thì để đó Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu đáng giá ngàn vàng, nhưng để ở chỗ này lại phổ biến cực kỳ, chẳng qua là để mà chiếu sáng thôi. Cuối hành lang là một cái nho nhỏ cửa đá. Tiểu công tử lại vớt nhẹ một lát, tìm tới một cái khác cơ quan, đem cửa đá mở ra. Trong cửa đá lại là một gian tiểu xảo tinh xảo thư phòng. Tiểu công tử đi vào trong thư phòng, lấy ra trên giá sách, không ngừng lật xem. Rất nhanh, nàng đôi mắt đẹp liền là sáng lên. Sư phụ, ngươi coi ta là làm khôi lỗi con rối, lại không biết ta cái này khôi lỗi sớm đã biết ngươi trô bí mật. Tiểu công tử lập tức mặt mày rạng rỡ, giống như là một cái trộm được gà tiểu hồ ly. Nơi này chẳng những có cái kia chút trưởng môn, hào hiệp lực điểm, còn có các môn các phái võ công tuyệt học. Sư phụ chết rồi, từ nay về sau, ta chính là Thiên Tông chi chủ, ta chính là thiên. Không đúng, bằng vào ta võ học thiên phú, coi như đạt được bí tịch, chỉ sợ là không có cơ sẽ trở thành giống sư phụ như vậy cao thủ. Mà ta dù cho là nắm giữ người khác bí mật, nhưng nếu đối phương chó cùng rất dậu, chỉ sợ vậy khó có thể ứng phó. Tiểu công tử bỗng nhiên nhíu mày, huống chi tên kia vẫn còn, hắn mới thật sự là thiên, coi như không có Thiên Tông cái này trải rộng giang hồ thế lực, vậy không người nào dám vi phạm hắn lời nói. Tiểu công tử tại trong mật thất đi qua đi lại, trong mắt không ngừng lộ ra vẻ suy tư, tựa hồ là ở làm xuống một loại nào đó quyết đoán. Rất nhanh, nàng bước chân đứng vững. Chỉ bằng ta võ công, là rất khó khống chế Thiên Tông, coi như ta muốn từ Thiên Tông bên trong thoát thân mà đi, vậy khó khăn rất khó. Cái kia chút trưởng môn, hào hiệp một khi biết được sư phụ không tại tin tức, từng cái tựa như thoát cương chó dại, tùy ý cán loạn, ta cũng khó tránh khỏi bị tác động đến. Cho nên ta nhất định phải tìm một cái chỗ dựa, có thể trấn áp đám kiêng như quỷ xà thần chỗ dựa. Mà cái này chỗ dựa, trừ hắn ra, cũng chỉ sợ không có những nhân tuyệt khác. Ta muốn thu hoạch được hắn tín nhiệm, tránh không được muốn đem căn này mật thất dâng lên đi. Cái này không thể được, ta bận bịu hơn nửa ngày, lại cũng không có điểm nào hay. Tiểu công tử thân hình tại trong mật thất chuyển động, thỉnh thoảng rút ra một bản bí tịch. Một nén nhang về sau, nàng tuyển định mấy quyển sách. Cái này mấy quyển sách bên trong đã có uy lực mạnh nhất, quỷ dị nhất, khó lường bí tịch võ công, vậy có Thiếu Lâm, võ đang hai phái nhược điểm bí mật. Chỉ bằng mượn cái này mấy quyển sách, nàng đã có thể hoành hành giang hồ. Rất tốt, coi như cái kia Ngọc Liên Thành tại khống chế Thiên Tông về sau, mong muốn thanh ta đá bay ra ngoài, ta vậy không có chút nào sợ hắn. Tiểu công tử hì hì một cười. Ngay sau đó, nàng đi ra mật thất, đi trước đem mấy quyển sách cất giấu một cái bất luận kẻ nào cũng không biết địa phương, lại tiến vào phòng bếp. Một lát sau, tiểu công tử trong tay bưng lấy một tinh trí khay, phía trên gác lại lấy một bát tổ yến cháo, lúc này mới hướng Ngọc Liên Thành chô gian phòng đi đến. Một đường đi tới gian sư phòng, cửa chưa đóng, có thể nhìn thấy Ngọc Liên Thành chính tiện tay lật xem một bản không biết tên sách. Về phần Phong Tứ Nương, vẫn còn tại nàng phòng ngủ. Tiểu công tử hì hì một cười, đi đến Ngọc Liên Thành trước mặt, uyển chuyển quỳ gối nói, tham kiến công tử đọc sách vất vả, tại hạ nhìn không đành lòng, đặc biệt mà chuẩn bị tổ yến cháo cho công tử giải lao. Ngọc Liên Thành lườm nàng một chút, vậy không kinh hãi, chỉ là nói, tốt, lấy tới a. Tiểu công tử mang theo mị cười đi vào, Ngọc Liên Thành đưa tay đón. Nàng lại nhẹ nhàng tránh khỏi, mang theo ngọt mị nụ cười nói, để cho ta tới phục thị công tử thanh. Dứt lời, để lộ tổ yến cháo bên trên cái nắp, múc tại một cái khác trong chén nhỏ, lại dùng muỗng nhỏ múc quét qua, môi anh đào nhẹ đủ, thổi tan nhiệt khí, nương theo lấy còn có một trận mùi thơm ngát, tiếp lấy hướng Ngọc Liên Thành trong miệng đưa tới. Ngọc Liên Thành tại La Sát giáo lúc liền là áo khai trương tay, cơm đến há miệng chủ, bị tiểu công tử như vậy thân thiết phục thị lấy, cũng không có không chút nào vừa, ăn một miếng tổ yến cháo, thản nhiên nói, ngươi vì sao còn chưa rời đi? Tiểu công tử viện chuyển cười nói, công tử tại Thẩm gia trang trước tha ta mạng, lại tại giết người sần núi giết người kia, để cho ta không còn là một bộ con rối. Hai lần đại ân chưa báo, sao dám rời đi? Ngọc Liên Thành ha ha cười cười, ngươi chén này cháo coi như báo đáp. Dĩ nhiên không phải. Tiểu công tử lắc đầu, dáng tươi cười vũ mị mà ngọt ngào, người kia đã chết, Thiên Tông tự nhiên là công tử vật trong bàn tay. Ta biết người kia mật thất bên trong cất giấu hắn võ công cùng trong giang hồ trưởng môn, hào kiệt lực điểm, công tử một khi có bọn chúng, tất nhiên có thể như hổ thêm cánh. Ngọc Liên Thành lườm nàng một chút, cười nói, a, ngươi mà hảo tâm như vậy giúp ta. Tiểu công tử lại đem một muôi tổ yến cháo đưa tới, cười tủm tỉm nói, ta mặc dù không phải người tốt, nhưng cũng hiểu được có ơn tất báo. Chỉ là người ta hiện đã mất chỗ có thể đi, trước kia còn đắc tội không ít người. Chỉ mong công tử có thể làm cho ta tiếp tục tại Thiên Tông làm việc, bảo hộ ta một hai. Tốt, trước mang ta đi mật thất nhìn một cái lại nói. Ngọc Liên Thành tiếp qua tổ yến cháo, dầm dầm hai cái đã uống sạch sẽ. Công tử xin mời đi theo ta. Tiểu công tử trên mặt mà cười, tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh, hai người liền đã đi tới trong mật thất. Ngọc Liên Thành ánh mắt bốn phía dò xét, khi nhìn thấy các loại bí tịch lúc, trong mắt vậy giống như lóe ra ánh sáng. Đối với hắn loại cao thủ này tới nói, có khi một bản bí tịch võ công so thế lên bất luận cái gì mỹ nhân, rượu ngon đều càng có sức hấp dẫn. Tiểu công tử nhìn xem Ngọc Liên Thành biểu lộ, âm thầm thở ra một hơi, đã biết việc này đã thỏa. Ngọc Liên Thành gật đầu nói, rất tốt, là cái đứa bé ngoan, mật thất này bên trong quả nhiên có rất nhiều bí tịch cùng bí mật. Tiểu công tử ngọt cười nói, ở trước mặt công tử, ta thực sự một chút thủ đoạn cũng không dám xuất ra. Trên thực tế, ta đối Thiên Tông cũng không có hứng thú gì. Ngươi nếu như muốn, tùy thời cầm lấy đi liền là. Ngọc Liên Thành ngữ khí bình thản, phảng phất cái kia có thể quét sạch toàn bộ giang hồ Thiên Tông vậy, bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao cái đồ vật. Lời nói lại là nhất chuyện, nhưng ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta trở thành cái thứ hai cả thư thiên sao? Công tử cùng người kia xác thực có rất nhiều tương tự, nhưng có một chút không giống nhau dạng. A, công tử ít nhất là cá nhân, vậy hội coi người khác là người, mà không phải tùy ý điều khiển khôi lỗi con rối. A, Ngọc Liên Thành khép cười một tiếng, ngươi ngược lại là biết nói chuyện, cả thư thiên sở hữu bí tịch đều ở nơi này a. Tiểu công tử giật mình trong lòng, không sai, đều đã tại này chỗ. Coi là thật. Ngọc Liên Thành lại hỏi. Vâng. Ngươi nói một chút có bí tịch đều ở nơi này, nhưng nơi này lại thiếu đi Phiêu Miếu Thiên Đao 81 thức, Vô Tướng Thần Trưởng, Túng Thiên Hoành Địa Đại Pháp cùng một bản ghi chép thiếu lâm, võ đang bí văn hồ sơ. Ngọc Liên Thành trầm mặc nửa ngày, đột nhiên quay đầu, trong mắt giống như thuần thần ánh sáng, lạnh lùng nhìn xem tiểu công tử, ngươi sẽ không nói cho ta, bọn chúng là mình chân dài chạy mất ta. Tại Ngọc Liên Thành to lớn khí cơ quần quật nghiền ép phía dưới, tiểu công tử nhịn không được hướng về sau rút lui hai bước, cắn môi một cái, quả quyết thừa nhận nói, là ta lòng quá tham, là ta không đúng, nhìn công tử trách phạt. À, ngươi đã biết mình phạm sai lầm, vậy ngươi cảm thấy muốn xin lỗi thế nào, mới có thể để cho ta tha thứ ngươi. Tiểu công tử hàm răng hơi cắn môi đỏ, bạch ngọc vậy giống như trên hai gò má bỗng nhiên nổi lên một vòng đỏ ửng, mà nàng thân thể mềm mại mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, hướng Ngọc Liên Thành chậm rãi bỏ qua. Phiên ngoại ba, băng băng ngộng. Vách núi, tuyệt bích. Thi cốt, tử vong. Đất vàng, đầm lầy. Đây hết thảy đều là làm người tuyệt vọng biểu tượng. Thiếu nữ ăn vỏ cây, cây lá, uống vào trong đầm lầy nước bùn, thân thể ngày càng suy yếu, nàng mặc dù dùng binh khí tại trên vách đá đào ra từng cái hố, nhưng khoảng cách nàng chạy ra mảnh này tuyệt địa vẫn còn kém rất xa. Thiếu nữ đã tuyệt vọng, thậm chí mong muốn tự sát sự tình. Nhưng vào lúc này, một cái tay trong suốt như ngọc, cơ hồ không có chút nào tì vết vươn tay ra, đưa nàng từ cửu u địa ngục, một lần nữa kéo về đến nhân gian. Cái tay này chủ nhân là cái thanh niên, một cái cực kỳ anh tuấn, cực kỳ tiêu sái, nhưng lại mang theo một chút ngạo khí thanh niên mặc áo đen. Hắn đối với thiếu nữ cười cười. Thiếu nữ lại phảng phất bị một chùm ánh mặt trời chiếu tại trong lòng. Tại thời khắc này, nàng thề, nàng biết dùng tận suốt đời hết thảy, đi báo đáp cái này thiếu niên. Thế là, thiếu nữ tỉnh mộng. Thiếu nữ rửa mặt một phen, bắt đầu luyện kiếm. Nàng tư thế ưu mỹ, dáng người uyển chuyển, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Kiếm quang ẩn ẩn lưu chuyển kiếm, tựa như một khúc tuyệt mỹ múa kiếm. Nàng thật là một thiên tài. Ca thư nhất tộc nhận lấy Cửu Thiên Thập Địa nguyên rủa, chết yểu, người lùn, tật bệnh. Để cái này cổ lão bộ tộc dần dần biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Mà ca thư nhất tộc chỗ có khí vận liền phảng phất toàn bộ đều quán trú tại trên người nàng bình thường. Không những bên ngoài hình dung mà bên trên tìm không thấy một điểm có thể bắt bẻ địa phương, với lại đã gặp qua là không quên được, trăm mạch cố thông, vô luận học cái gì đều là một học liền hội, là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Nàng chân chính luyện võ thời gian cũng không nhiều, cũng đã có thể xem như trong giang hồ nhất lưu cao thủ, nếu không lại như thế nào trở thành uy danh hiển hách bất bại cùng đao, hiện tại kiếm pháp vậy đã đăng đường nhập thất. Mà nàng tâm tư, vậy theo kiếm quang tại bắt đầu lưu chuyển. Phong tỷ tỷ tại đề phong ta, hôm đó tuy là tại mời ta, thực tế ta nếu là đáp ứng, nàng mặt ngoài không nói, chỉ sợ trong lòng nhất định rất không cao hứng. Công tử tuyệt không phải phàm nhân, hắn về sau tất nhiên là muốn thành tựu một phen phi phàm sự nghiệp to lớn. Mà ta chỉ cần võ công đầy đủ, về sau tự nhiên có cơ hội có thể đến giúp công tử, mà Phong tỷ tỷ cũng chỉ là bình hoa.
Đúng, ta coi cái kia tiểu công tử nhìn công tử ánh mắt khác thường, hẳn là hai người bọn họ.
Đây cũng không phải là không có khả năng, cái kia tiểu công tử mặc dù thấp ít đi một chút, nhưng dung mạo nhưng bây giờ không kém, đối nam nhân vậy rất có lực hấp dẫn.
Hừ, ta còn tưởng là công tử là chính nhân quân tử.
Ta nếu là thanh chuyện này nói cho Phong tỷ tỷ, vậy nhất định chơi vui đến cực kỳ.
Đoạn thời gian trước công tử vô duyên vô cớ đả thương Liên Thành Bích, sẽ không đã bắt đầu đánh võ lâm đệ nhất mỹ nhân Thẩm Bích quân chủ ý à?
Ta muốn hay không giúp hắn một tay, thanh mỹ nhân kia bắt đi, ném tới hắn trên giường.
Nha đầu này lại không phải nhìn từ bề ngoài như vậy tinh khiết hoàn mỹ,
thậm chí nàng một chút ý nghĩ, ngay cả Ngọc Liên Thành vậy cảm thấy kinh ngạc.
Gọi là hậu thế thuyết pháp, cái kia chính là phấn cắt đen.
Bang bang.
Lúc này, một đạo hô tiếng vang lên.
Thiếu nữ thu kiếm xem xét, lại là Ngọc Liên Thành cùng Phong Tứ Nương cùng nhau mà đến, giữa hai người tựa hồ so trước kia thân mật hơn một chút, để nàng trong lòng một trận ghen tuông cuộn cuộn.
Nhưng trên mặt nàng lại mang theo ngọt ngào hồn nhiên dáng tươi cười, "Công tử, Phong tỷ tỷ, các ngươi sao lại tới đây?"
Phong Tứ Nương cười nói, "Chúng ta dự định đi Giang Nam du ngoạn một phen, ngươi muốn đi à?"
Băng Băng do dự nói, "Nhưng sẽ đánh nhiễu các ngươi."
Ngọc Liên Thành cười nói, "Ngươi tốt nhất vẫn là đi thôi, ngươi một cái nữ hải tử ở chỗ này, Tứ Nương thế nhưng là lo lắng cực kỳ, gọi ta vô luận như thế nào cũng muốn khiến biện pháp dẫn ngươi đi."
"Ta mới không có."
Phong Tứ Nương vặn Ngọc Liên Thành trên lưng thịt mềm một cái, chợt đối Băng Băng cười nói, "Chúng ta cùng đi chứ, ba cái người náo nhiệt một điểm."
"Ân, nghe Phong tỷ tỷ."
Băng Băng do dự một chút, con mắt đi lòng vòng, gật đầu cười mịn, trong lòng lại không biết đang đánh ý định quỷ quái gì.
Thế là, ba người bắt đầu du lịch Giang Nam.
Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 176, Thiết Tâm Lan, thanh niên mặc áo đen.
Trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây.
Thảo Nguyên, mênh mông đại thảo nguyên.
Gió thổi cỏ nuôi súc vật, cỏ nuôi súc vật trong gió chập chờn.
Từng đợt trâu gáy ngựa hí dê bè bè thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, nương theo lấy tiếng gió xa xa truyền ra, hỗn hợp thành một loại thê lương vật luật, đàn trâu, đàn ngựa, bầy cừu vậy khắp nơi có thể thấy được, tô điểm tại thâm bích sắc đại thảo nguyên bên trong, viết lên trở thành một bức mỹ lệ mà hùng tráng tranh vẽ.
Một con ngựa tại trên thảo nguyên lao vùn vụt lấy,
lập tức ngồi một nam một nữ, nam dung mạo anh tuấn, mặc màu trắng nhẹ áo, trong gió phiêu đãng, tựa như là côn luân sơn tuyết trắng.
Ánh mắt hắn, tựa như trong đêm trên thảo nguyên tinh quang.
Nữ làm cô gái tây tạng cách ăn mặc, quần áo loe ánh sáng, mười mấy đầu vừa đen vừa sáng bím tóc, trong gió bay lên, một đôi mắt thật lớn, gương mặt kia hồng chính như hoa đào.
Như người ở bên ngoài nhìn tới, đây chính là ông trời tác hợp cho một đôi nam nữ.
Nhưng bọn hắn sắc mặt lại lạ thường khó coi, phảng phất là bỏ trốn trốn đi, lại bị người nhà bắt được vợ chồng trẻ.
Nguyên lai, áo trắng nam tử vốn là nữ giả nam trang, nàng gọi là Thiết Tâm Lan, người mang một tấm bản đồ bảo tàng, kinh động giang hồ, vô số người vì chi thèm nhỏ dãi, bị buộc đi xa Thảo Nguyên. Nhưng người bên ngoài lại không chịu bỏ qua, đồng dạng đuổi tới Thảo Nguyên.
Trong đó một đám anh em nhà họ Lý trói lại lập tức cái kia gọi là Hoa Đào cô nương tộc nhân, như nửa canh giờ tìm không thấy Thiết Tâm Lan, liền muốn đại khai sát giới.
Hoa Đào mặc dù trời xui đất khiến phía dưới tìm được Thiết Tâm Lan, nhưng nhìn Thiết Tâm Lan nhu nhu nhược nhược, lại sợ nàng không phải cái kia một đám anh em nhà họ Lý đối thủ.
Mà Thiết Tâm Lan tuy là nữ tử, thực tế võ nghệ không tầm thường, nàng không sợ anh em nhà họ Lý, lại lo lắng hội đem càng nhiều lòng dạ khó lường hạng người dẫn tới.
Các nàng đã nhưng nhìn thấy cái kia màu vàng lều vải, đã có thể nghe thấy từng tiếng kinh hô.
Thiết Tâm Lan chợt từ trên ngựa bay lượn mà ra, hướng phía trong lều vải nghiêm nghị quát, "Thiết Tâm Lan ở chỗ này,
ai muốn tìm ta?"
Trong lều vải đột nhiên có người rát âm thanh cười như điên nói, "Tốt, họ Thiết, cuối cùng ngươi có gan, không có gọi ta anh em nhà họ Lý đợi uổng công."
Thiết Tâm Lan cười lạnh nói, "Ta sớm đã đoán đúng là các ngươi muốn tìm là ta, còn đợi ở nơi nào làm cái gì?"
Lều vải bên kia tiếng thét nổi lên, hơn 10 thất thất ngựa cùng một chỗ chạy vội tới, thê lương gào thét xen lẫn điếc hai tiếng vó ngựa, thật là gọi người kinh hồn tán đảm.
Trong khoảnh khắc, hơn 10 thiết kỵ trong nháy mắt đem Thiết Tâm Lan vây lại, lập tức hán tử mặc dù từng cái cầm roi dài đại đao, Thiết Tâm Lan lại liền mí mắt vậy không nhấc một cái, "Tốt, các ngươi chơi cái gì tìm ta, nói đi."
Đối diện một con ngựa ngồi lấy cái râu quai nón độc nhãn đại hán, nghiêm nghị nói, "Huynh đệ của ta phải hỏi một chút ngươi, vật kia thế nhưng là ở trên thân thể ngươi."
Thiết Tâm Lan cười lạnh nói, "Không sai, là trên người ta, nhưng bằng huynh đệ các ngươi mấy khối liệu, nhưng còn chưa xứng động nó."
Cái kia râu quai nón độc nhãn đại hán chính nổi giận hơn, chợt nghe một đạo trong sáng tiếng nói, lại không biết mấy vị nói vật kia, thế nhưng là Yến Nam Thiên bản đồ kho báu.
Thiết Tâm Lan cùng độc nhãn đại hán đảo mắt nhìn một cái, liền nhìn thấy bên cạnh bên ngoài lều chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh niên mặc áo đen.
Thanh niên dung mạo anh tuấn, đứng thẳng người lên, có nói không nên lời phiêu miếu tiêu sái, trong tay cầm một thanh phong cách cổ xưa đen nhánh trường kiếm, cùng hắn hình tượng ngược lại không quá phù hợp.
Độc nhãn đại hán cười lạnh một tiếng, "Chỉ bằng ngươi như thế thằng nhãi con cũng dám cùng ta anh em nhà họ Lý tranh."
Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức liền có một hán tử dục ngựa hướng thanh niên chạy tới, trên mặt cười gằn, quỷ đầu đao huy động, hướng thanh niên kia vào đầu liền là một đao.
"Uy, cẩn thận!"
Thiết Tâm Lan không khỏi la hét một tiếng.
Mặc dù thanh niên mặc áo đen hay là đến đoạt bản đồ kho báu, nhưng vậy thực sự không đành lòng hắn cứ như vậy bị người giết chết.
Thanh niên mặc áo đen cũng không khai khung né tránh, chỉ là chố mắt nhìn, cái kia dục ngựa tráng hán cánh tay đã vô lực rủ xuống, đao ngã rơi trên mặt đất, tiếp lấy toàn bộ người vậy từ lưng ngựa bên trên ngã xuống.
Nhìn kỹ lại, lại là hắn mi tâm đã mở rộng một đạo lỗ máu, chết không nhắm mắt.
"Thật can đảm, dám thương huynh đệ của ta. Cái kia râu quai nón độc nhãn đại hán càng thêm phẫn nộ, nhưng cũng không sợ hãi, chỉ vì hắn đem lực chú ý toàn đặt ở Thiết Tâm Lan trên thân, cũng không phát giác thiếu niên dị dạng. Trong tiếng thét gào, một đám đại hán đã xe ngựa đem Ngọc Liên Thành vây quanh. Chịu chết đi. Râu quai nón độc nhãn đại hán roi dài đón gió lắc một cái, phát ra ba một tiếng, mang theo bén nhọn gào thét phá tiếng gió, đã như độc xà hướng thanh niên mặc áo đen đánh tới. Cùng lúc đó, đao quang chớp động, hai con ngựa từ phía sau đánh lén mà đến, quỷ đầu đao thẳng chặt thanh niên mặc áo đen cổ. Thanh niên mặc áo đen nhưng như cũ không nhúc nhích. Nhưng quái dị sự tình lần nữa phát sinh, cái kia râu quai nón độc nhãn đại hán roi còn chưa rút chúng đối phương, roi thế chợt kiệt, người đã từ lưng ngựa quằn xuống. Mặt khác hai cái dùng đao hán tử cũng là không kém bao nhiêu, đều đã lăn xuống ngựa đến, mà chỗ mi tâm lại nhiều hơn một đạo huyết động, con mắt trợn vừa lớn vừa tròn. Lao đại chết. Người này biết yêu thuật, hắn căn bản không phải người. Mau trốn, mau trốn. Sở hữu người đều biết là thanh niên mặc áo đen làm tay chân, nhưng lại không có ai biết hắn là thế nào xuất thủ. Phản phất là vô thanh vô tức ở giữa hạ xuống hai kiếp, nếu như yêu thuật. Còn lại lưng ngựa bên trên hán tử đã bị giật mình bể mật tử, dùng ngựa phi nước đại mà chạy, kinh hoàng đến cực điểm. Thanh niên mặc áo đen cũng lười để ý tới cái này chút lâu la, tựa như một mảnh mây trắng bay tới Thiết Tâm Lan trước mặt, mỉm cười nói, ta biết bản đồ kho báu ở trên thân thể ngươi, chúng ta thương lượng. Còn chưa có nói xong, Thiết Tâm Lan sắc mặt tái nhợt, con mắt lật một cái, không ngờ hôn mê bất tỉnh. Thanh niên mặc áo đen không khỏi khẽ giật mình, thầm nói, cô nương này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta thanh nàng doãn ngất? Dù sao cũng là cùng sư thiết chiến nữ nhi, làm sao là gan như thế nhỏ? Hắn còn thật không có đoán sai, cái này Thiết Tâm Lan thật là bị hắn doãn ngất. Lúc trước cái kia một tay vô tương kiếp chỉ có thể xưng võ học bên trong vô thượng tinh diệu, y mắng vô hình, nhưng thả ở trong mắt người ngoài, đã tựa như quỷ thần bình thường thủ đoạn, giết người vô hình. Lại thêm hắn thể hiện ra tuyệt đỉnh khinh công, đơn giản phảng phất như là quỷ mị bình thường. Thiết Tâm Lan tuy là cùng sư thiết chiến trí nữ, độc thân sông sáo giang hồ, nhưng nàng vậy xác thực chỉ là cô gái, nữ hài tử lại có mấy cái không sợ quỷ, mặc dù quỷ này dung mạo lại là muốn anh tuấn được nhiều. Ai nha, chúng ta tới chậm một bước, anh em nhà họ Lý đã so với chúng ta tới trước. Đúng lúc này, đông nhiên một đạo tiếng cười quái dị vang lên, thanh âm này lại nhọn vừa mịn, tựa như giẫm lên cổ gà, đâm người lỗ tai run lên. Còn tốt, bọn hắn đều không phải là chúng ta đối thủ. Lại một thanh âm vang lên, thanh âm này đồng dạng chói tai bén nhọn, coi như giết gà đều so với hắn nhu hòa được nhiều. Nhưng bọn hắn thấy chúng ta lại còn dám chạy, lá gan thật là quá lớn một điểm. Cái thứ ba thanh âm lại muốn nặng nề nhiều, nói chuyện lại có chút chậm chạp, giống như là một cái vừa học biết nói chuyện tinh tinh. Cái kia để anh em nhà họ Lý nhìn một cái chúng ta trên núi Nga Mi ba cái lông lợi hại. Liền nghe trầm trọng đả kích âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên. Chờ Ngọc Liên Thành quay đầu lúc, chỉ thấy lúc trước chạy trốn anh em nhà họ Lý cô đã ngã xuống, với lại ngực còn bị đào ra một cái lỗ máu. Mà động tay ba người hình thù kỳ quái, xấu kinh người. Một người dáng dấp như là sâu gióm, một cái giống như lông gà trống, một cái khác lại là như lông tinh tinh. Phản phất lao thiên gia tại tạo nên cái này ba huynh đệ lúc, không cẩn thận làm hư khuôn mẫu, cả đời khí liền dứt khoát vò thành bù loãng, nhưng lại không cẩn thận bị chạy tới mẹ hắn trong bụng. Ba người này bộ dáng này, lại không biết bọn hắn mẫu thân dài cái gì hình dạng. Cái kia sâu gióm trong tay còn cầm một viên tim người, gặm đầy tay, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi. Nhìn thấy cái này ba cái người lúc, thanh niên kia đã không khỏi hít sâu một hơi, nhịn không được cười nói, ba vị dáng dấp thực sự tùy tính cực kỳ, không bám vào một khuôn mẫu. Trên thực tế, cái này ba huynh đệ chính là năm gần đây ít có ngoan độc tuyệt sắc, giang hồ đám người nhìn gặp bọn hắn, chớ nói đùa, đơn giản ngay cả khóc vậy khóc không được. Cái kia sâu gióm hắc hắc cười nhạt, trong tay ném từ bưng lấy nửa trái tim, một lát sau ta muốn ăn bộ ngực hắn bánh bao máu. Lông gà chống nói, gió thu gần, lòng người nhất bổ, ăn tránh không được muốn tinh thần rất nhiều, đại ca cũng không muốn ăn một mình a. Lông tinh tinh liếm liếm đầu lưỡi đỏ chót nói, người này da mịn thịt mềm, hương vị nhất định không sai cực kỳ. Tốt, ba huynh đệ chúng ta cùng một chỗ động thủ, đối phó hắn, lại móc ra trái tim một người một ngụm. Lời nói xong, ba người tựa như là sớm đã đánh tốt thương lượng, giờ phút này đột nhiên đồng thời bay lên. Sâu gió một đôi khỉ chảo, như thiểm điện chụp vào thanh niên mặc áo đen ngực. Hắn lúc trước liền là bằng vào như thế một chảo, bắt lấy một viên lại một trái tim. Lông gà chống thân thể một nằm, chụp vào Ngọc Liên Thành đùi. Lông tinh tinh vung đầu nằm đấm, quyền như doanh lôi, hướng hắn mặt đập tới. Cái này huynh đệ ba người chẳng những xuất thủ nhanh chóng, phối hợp xảo diệu, với lại chỗ công kích bộ vị, càng là ba loại hạ lên đường đều toàn bộ chiếu cố tốt đến. Cái này ba huynh đệ đến chậm một chút, dù chưa nhìn thấy Ngọc Liên Thành thủ đoạn, nhưng nhìn hắn một người liền đem anh em nhà họ Lý dọa đến chật vật chạy trốn, đã biết là cái nhân vật lợi hại, không thể phớt lờ. Là lấy trước hết giết anh em nhà họ Lý, lấy tăng thanh thế, cái kia sâu gió ngay trước thanh niên mặc áo đen mặt ăn lòng người, cũng là vì giật mình ở đối thủ. Dù sao ăn lòng người người, luôn luôn sẽ cho người sợ hãi, tựa như mười đại ác nhân bên trong không ăn thịt người đầu Lý miệng rộng một dạng. Mà vào lúc này, ba huynh đệ càng là toàn lực xuất thủ, chiêu thức hung ác vô cùng, thế phải một kích chí mạng. Phanh phanh phanh. Nhưng lại là ba tiếng vang trầm trầm, trên núi Nga Mi ba sợi lông đều đã từ không ngã xuống dưới, con mắt gắt gao trừng lớn, mi tâm phun ra mấy cái lỗ máu, trên mặt mang theo kinh ngạc chi sắc. Cho đến chết trước, lại còn không biết mình là làm sao chúng chiêu. Thanh niên nhìn xem mình thon dài bàn tay, giống như tự lẩm bẩm, đều nói Phật môn võ công lòng dạ từ bi, thực tế giết lên người đến lại không kém một chút nào, vô lượng thiên tôn, thiện thai thiện hai. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 177, Yến Nam Thiên bản đồ kho báu. Thanh niên này dĩ nhiên chính là Ngọc Liên Thành. Tại cùng Phong Tứ Nương, Ca Thư Băng du lịch một vòng Giang Nam trong thời gian, hắn tâm phân nhị dụng, đem Ca Thư Thiên Tuyệt học thần công nhìn lượn, tiến một bước lắng đọng mình. Cuối cùng mở ra cửa đá, tiến nhập phương diện này thế giới. Tuyệt đại song kiêu. Phương thế giới này bình thường cao thủ có lẽ không tính là cỡ nào đặc sắc, nhưng lại có ba tôn đại danh đỉnh đỉnh cao thủ tuyệt thế. Có thiên hạ đệ nhất đại hiệp cùng thiên hạ đệ nhất thần kiếm danh xưng Yến Nam Thiên, uy áp giang hồ mấy chục năm Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt, nhị công chúa Liên Tinh. Ba vị này võ công độ cao, đã không cần nhiều thêm lắm lời. Bất luận cái gì một tôn, đều có quát tháo phong vân lực lượng. Chỉ tiếc, Yến Nam Thiên trở thành sát chết di động, Yêu Nguyệt, Liên Tinh Minh Ngọc thần công vậy đỉnh trệ tại tầng thứ 8 nhiều năm, không có tiến triển. Tại đi vào phương thế giới này về sau, Ngọc Liên Thành từng không chút biến sắc đi ác nhân cốc một chuyến, nhìn xuống sát chết di động Yến Nam Thiên. Lấy hắn y thuật, vậy tạm thời không cách nào đem Yến Nam Thiên chữa cho tốt, bất quá hắn lưu lại một mảnh giấy, nếu như Vạn Xuân Lưu chiếu cách khác đi làm, Yến Nam Thiên hẳn là muốn so nguyên bản sớm đi tỉnh lại. Ngoài ra, phương thế giới này bên trong còn có không ít đủ để được xưng tụng chấn thức cổ kim thần công tuyệt học, thí dụ như Giá Y thần công, Minh Ngọc thần công, Ngũ Tuyệt thần công. Nếu như có thể đem tới tay, nghĩ đến đối với mình cũng nhiều hữu ích chỗ. Thiết Tâm Lan trong tay cái này tấm bản đồ bảo tàng tuy là giả, nhưng lại cực kỳ cơ duyên xảo hợp chỉ ra một cái khác bảo tàng đại thể phạm vi, cái kia bảo tàng bên trong liền có tập hợp thiên địa ngũ tuyệt cùng cái thế nhân kiệt Âu Dương đỉnh tâm huyết kết tinh ngũ tuyệt thần công. Ngọc Liên Thành nhìn xem hôn mê trên mặt đất Thiết Tâm Lan, trầm mặc nửa ngày, mỉm cười nói, "Thiết cô nương, ta biết ngươi đã tỉnh, bắt đầu chúng ta thật tốt nói chuyện a." Thiết Tâm Lan nhưng như cũ nằm trên đồng cỏ, không nhúc nhích, chỉ là ngực có chút chập trùng, giống như là ngủ thiếp đi bình thường. Ngọc Liên Thành nhẹ nhàng thở dài, "Đã ngươi không chịu bắt đầu, ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Không nói gạt ngươi, ta tuy là chính nhân quân tử, nhưng đối soát người loại sự tình này vẫn là rất có hứng thú, đặc biệt là như ngươi loại này xinh đẹp mỹ nữ." Nói xong, liền muốn túi người tìm tòi điều tra. Cái kia Thiết Tâm Lan lại chợt một cái xoay người, triển khai khinh công, mong muốn chạy trốn. Nhưng mà trước mắt chợt hoa một cái, Ngọc Liên Thành đã cản ở trước mặt nàng, trên mặt nhẹ cười. Thiết Tâm Lan cắn răng một cái, chợt hướng Ngọc Liên Thành nào tới. Đã xác định đối phương không phải quỷ hồn, vậy cũng không có gì có thể sợ. Nhưng gặp nắm đấm như mưa rơi lít nha lít nhít đánh xuống, nàng mặc dù nhìn điểm đạm nho nhã, tú tú khí khí, nhưng chiêu thức kia lại như kẻ điên, chính là cuồng sư Thiết Chiến lừng danh giang hồ phong cuồng 108 đả. Thiết Tâm Lan có thể một đường từ Trung Nguyên trốn đến tận đây, nhưng cũng cùng môn võ công này không thể thiếu quan hệ. Ngọc Liên Thành phảng phất không núp ních, cũng đã để nàng chiêu thức toàn bộ thất bại, đợi nhìn thấy thứ 32 đả về sau, cũng đã lắc đầu. Cái này võ công chiêu thức đơn giản trực tiếp, không có bao nhiêu tinh diệu biến hóa, chiêu chiêu đều là lộ ra điên cuồng chi ý, phảng phất hận không thể cùng đối thủ đồng quy vu tận bình thường. Nếu là bình thường võ lâm nhân sĩ, tránh không được bị nó giật mình ở, nhưng nếu gặp được cao thủ chân chính, không thể nghi ngờ cùng tự tìm đường chết. Huống chi, môn võ công này chỉ thích hợp cùng cổ sư Thiết Chiến như thế người điên vì võ, Thiết Tâm Lan dạng này tiểu cô nương thực sự rất khó đưa nó uy lực chân chính phát huy ra. Ngọc Liên Thành con ngón đúng ra, một đạo kinh khí nhẹ nhàng đánh vào Thiết Tâm Lan trên thân, lập tức để nàng toàn thân cao thấp không có khí lực, đã mềm nhũn ngồi dưới đất. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta căn bản không có cái gì bản đồ kho báu. Thiết Tâm Lan cắn môi nói, ta chẳng những biết ngươi có bản đồ kho báu. Ngọc Liên Thành ánh mắt đã rơi vào Thiết Tâm Lan giày bên trên, cười nhạt nói, với lại ta còn biết bản đồ kho báu ngay tại ngươi giày bên trong. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Nguyên bản cái này giày trong bảo tàng cầu bí mật cũng chỉ có Thiết Tâm Lan tự mình biết, lại thêm đối phương quỷ dị mạnh mẽ công lực, nàng không khỏi sắc mặt lại là tái đi. Ta đương nhiên là người. Ngọc Liên Thành núi bay, ngươi chỉ cần thanh bản đồ kho báu biểu hiện ra cho ta nhìn một chút là được. Đúng, ta có thể lại phụ tặng ngươi một tin tức. Phụ thân ngươi cũng không tại Côn Luân Sơn ác nhân cốc bên trong. Thiết Tâm Lan thân thể mềm mại lại là chấn động, làm sao ngươi biết? Cái này giải thích liền có chút phiền phức. Ngọc Liên Thành lại là con ngón đúng ra, một đạo chỉ gió bay ra, đánh ở phía xa trong bụi cỏ. Ngừng lại nghe ngao rít lên một tiếng, một bóng người nhảy lên. Đây cũng là cái 13-14 tuổi thiếu niên, ngây thơ chưa thoát, trên mặt có một đạo khỏe mắt đến khỏe miệng thật dài vết sẹo. Vết sẹo này cũng không có để hắn lại nhiều khó coi, ngược lại khiến cho hắn sinh ra một loại khó mà diễn tả bằng lời lực hấp dẫn. Vô luận ai nhìn thấy hắn, đều sẽ cảm giác đến người này là cái mỹ thiếu niên, tuyệt đỉnh mỹ thiếu niên. Ta nằm ngủ ở chỗ này, ai đánh ta? Ai đánh ta? Thiếu niên gật gù đắc ý, ánh mắt nhìn một phía, lại một mực tại lưu ý Ngọc Liên Thành cùng Thiết Tâm Lan. Tiểu Ngư Nhi. Thiết Tâm Lan nhìn thấy người kia đã không khỏi hô một tiếng. Cái này ngốc nữ nhân. Giang Tiểu Ngư khỏe miệng giật một cái, trên thực tế, hắn trước kia đã cùng Thiết Tâm Lan nhận biết, với lại đối Thiết Tâm Lan rất có hảo cảm. Đang chuẩn bị khiến biện pháp đem Thiết Tâm Lan từ Ngọc Liên Thành trong tay cứu được, đã bị phát hiện. Vốn đang dự định hơi lắp đặt một chứa, lại không nghĩ bị Thiết Tâm Lan một ngụm gọi ra. Nữ nhân quả nhiên đều là ngu xuẩn. Đầu này cá lọt lưới liền là tại ác nhân cốc bên trong lớn lên, cha ngươi là không tại ác nhân cốc bên trong, hỏi một chút liền biết. Ngọc Liên Thành chỉ Tiểu Ngư Nhi. Giang Tiểu Ngư mắt lộc cộc loạn chuyển, vị huynh đài này nói đùa, ta thiện lương như vậy, thế nào lại là ác nhân cốc? Còn chưa có nói xong, Ngọc Liên Thành đã cười nói, tiểu quỷ, không nói thật người là muốn đánh cái mông mở ra hoa. Vị đại ca kia nói không sai, ta chính là trong ác nhân cốc lớn lên, ác nhân cốc chính là ta nhà, năm đại ác nhân vậy cùng ta quen thuộc cực kỳ. Giang Tiểu Ngư mắt lộc cộc loạn chuyển,
đã không tự giác nói ra lời nói thật, ác nhân cốc bên trong từ không có một cái nào gọi cuồng sư thiết chiến ra hỏa, ngốc chó ngược lại là có mấy đầu. Hắn trong lòng lại giật mình cực kỳ, hôm qua hắn mới ra ác nhân cốc, hôm nay liền bị người gọi ra lai lịch, hẳn là người này cùng Lý Thúc Thúc, Đồ Cô bọn hắn nhận biết, là bọn hắn nói cho người này liên quan tới chính mình tin tức. Nhưng người này võ công vậy thực sự cao minh cực kỳ, như Lý Thúc Thúc, Đồ Cô bọn hắn có dạng này bằng hữu, cần gì phải trốn trốn tránh tránh, không dám gặp người. Thật chẳng lẽ không tại ác nhân cốc bên trong? Thiết Tâm Lan trong lòng lại là khẽ động, cũng đã tin 7-8 điểm, lại nói, xin hỏi các hạ, phụ thân ta hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Mong rằng báo cho một hai. Ngọc Liên Thành lại trên mặt cười mịn, cũng không nói lời nào. Thiết Tâm Lan cắn môi một cái, chần chờ một lát, nói, tốt, ta đem bản đồ kho báo cho ngươi. Không cần, ta chỉ là nhìn một chút. Ngọc Liên Thành lại là con ngón búng ra. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Thiết Tâm Lan khôi phục khí lực, nhìn Ngọc Liên Thành một chút, lui ra giày, từ đế giày bên trong lấy ra một tấm bản đồ bảo tàng, đón gió mở ra, nương theo lấy còn có một cỗ nói không nên lời hương vị. Đây cũng là Ngọc Liên Thành không có tự mình lấy bản đồ kho báo nguyên nhân, mỹ thiếu nữ cũng là có bệnh phụ chân, huống chi cái này tấm bản đồ bảo tàng không biết bị Thiết Tâm Lan giấu ở đế giày bao lâu. Ngọc Liên Thành nhìn hai mắt, gật đầu nói, có thể. Thiết Tâm Lan lại tranh thủ thời gian đem bản đồ giấy nhận lấy, trông mong nhìn xem Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, thực tế ta chỉ biết là phụ thân ngươi được một phong văn kiện mật bên trong là liên quan tới vô danh đảo bản đồ. Mà tại trong truyền thuyết, chỉ cần tìm được vô danh đảo, liền có thể lấy vô địch thiên hạ. Hắn hiện tại chỉ sợ đã leo lên vô danh đảo, chờ ngươi gặp lại hắn lúc, nói không chừng hắn võ công đã là 10 đại ác nhân đứng đầu. Cái này, Thiết Tâm Lan khẽ giật mình, lại bận điều hỏi, vô danh đảo ở nơi nào? Ta cũng không biết. Đang nói chữ thứ nhất lúc, Ngọc Liên Thành đã triển khai khinh công bắt đi, chờ cái thứ tư chữ truyền đến Thiết Tâm Lan bên hai, hắn cũng chỉ còn lại có một đạo cơ hồ khó mà nhìn thấy nhạt nhẽo bóng người. T. Thiết Tâm Lan hít sâu một hơi, người này khinh công chí cao minh, chớ nói nàng cho tới bây giờ không có gặp qua, coi như muốn cũng không dám muốn. Giống như vậy cao thủ, coi như không là năm đó Yến Nam Thiên đối thủ, chỉ sợ cũng sẽ không thua quá nhiều, cần gì phải muốn đi tìm cái gọi là bảo tàng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 178, áo đỏ như lửa. Hoàng hôn, trời chiều đã bị nhuộm thành thâm bích. Thường thấy cầu nhỏ nước chảy, đi vào mênh mang mênh mông, vô biên vô hạn trên thảo nguyên, luôn luôn sẽ cho người sinh ra trời cao đất rộng, vạn vật nhỏ bé cảm giác. Ngọc Liên Thành cực kỳ ưa thích loại cảm giác này, cho nên hắn không tiếp tục dùng khinh công đi đường, hắn tại khắp đi bộ, thưởng thức giữa thiên địa cảnh vật, tâm thần cũng biến thành trước đó chưa từng có buông lỏng bắt đầu. Đúng lúc này, chợt nghe một trận tiếng chuông xa xa truyền đến. Tiếp theo, một đầu đại hồng cái bóng đập vào mi mắt, giống như là một đám lửa, một đoàn tại trong đêm thiêu đốt lên sống. Đoàn kia lửa vốn là một người một ngựa, đỏ rực ngựa, lửa quần áo đỏ. Nhân mã vốn là cực xa, nhưng đến thật nhanh, đơn giản giống như là đang bay. Hết thảy 14 người, ai cũng không cho phép đi. Thanh âm này lại kiều lại giòn, lại phảng phất lại có một cỗ khiếp người ma lực. Ngọc Liên Thành còn tại chậm rãi mà đi, nhưng chung quanh hắn tầm 10 người lại giống như đồng loạt sợ ngây người, không núp đích. Những người này nguyên cũng là thượng cấp đại hán, khuôn mặt dữ tợn, trong ngực cũng là trướng phình lên, giống như là cất cái gì binh khí. Gần nhất Trung Nguyên thương đội chính chạy đến Thảo Nguyên làm ăn, tự nhiên vậy tránh không được rất nhiều mã tặc cường đạo làm ăn không vốn. Mà bản đồ kho báu vậy đưa tới không ít Trung Nguyên cao thủ, chạy tới Thảo Nguyên. Cái này 13 người là mới hướng Ngọc Liên Thành dựa sát vào một lát, rốt cuộc là thuộc cái trước vẫn là cái sau, hắn chưa kịp phân rõ, nhưng nghĩ đến không phải hạng người lương thiện. Trong chớp mắt, nhân mã đã hỏa vân bay đến trước mắt. Người trên ngựa áo đỏ như lửa, trong tay huy động đỏ rực roi, roi như mưa rơi xuống, trong chớp mắt liền quất cái kia 13 người lăn lộn đầy đất. Cái kia roi tựa như rắn độc, giống lửa, nhưng cái này tầm 10 người mắt thấy roi kéo xuống đến, không những không dám chạy trốn, không dám chiêu khung, lại liền tiếng kêu thảm cũng không dám phát ra tới, chỉ là cắn răng thẳng hừ. Ta để ngươi không cho phép đi, ngươi không có nghe thấy a? Rút 20-30 roi, cái kia đỏ rực ngựa lại chạy vội tới Ngọc Liên Thành trước mặt. Ngọc Liên Thành ngẩng đầu, nếu nói cái kia anh em nhà họ Mao xấu không giống người, vậy người này vậy đẹp không giống người, phảng phất trên trời tiên tử. Nàng y phục đỏ như lửa, nàng trên hai gò má vậy mang theo son phấn hồng nhuận phân phớt, ánh mắt của nàng liền hướng trời cao minh tinh, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, câu hồn và phách. Ta nghe thấy được, chưa hẳn muốn làm như thế, chẳng lẽ cô nương liền không cảm thấy mình tiêu hành một chút ta? Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, đương nhiên, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi nếu chịu mềm giọng muốn nhờ, chỉ cần là không quá mức sự tình, ta chưa chắc không thể đáp ứng ngươi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho ta cầu ngươi? Nam mơ. Lá đỏ thiếu nữ môi anh đào nhếch lên, cười lạnh nói, tiểu quỷ kia nói bản đồ kho báu trên tay ngươi, có đúng hay không? Tiểu quỷ. Ngọc Liên Thành đã minh bạch nàng nói là Tiểu Ngư Nhi, vậy đoán là Tiểu Ngư Nhi cùng Thiết Tâm Lan bị thiếu nữ áo đỏ đội kịp, họa cho nên nước đông dẫn, nói bản đồ kho báu liền ở trên người hắn. Bản đồ kho báu cũng không trong tay ta, nhưng ta nhớ kỹ tuyến đường. Ngọc Liên Thành như thật nói ra. Thiếu nữ áo đỏ hai mắt tỏa sáng, ta muốn ngươi thanh tuyến đường vẽ ra đến, nếu không. Nếu không liền như thế nào? Ngọc Liên Thành vẫn là mang theo cười mịn. Thiếu nữ áo đỏ kiều hừ một tiếng, trong tay roi liền đánh tới. Đây là một đầu diễm hồng sắc roi, cũng giống như là một đầu xích luyện xà, mang theo bọc lấy tiếng gió hướng Ngọc Liên Thành xé cắn tới. Ngọc Liên Thành sắc mặt không thay đổi, bấm tay tại roi sao bắn ra. Chỉ nghe ba một vang, đầu này xích luyện xà chợt hướng nó chủ nhân phản quất tới. Thiếu nữ áo đỏ kia duyên dáng gọi to một tiếng, trên vai phải áo màu đỏ đã bị quất phá, tuyết trắng trên da thịt vậy đã nhiều hơn một đầu nhàn nhạt dấu đỏ. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, rất tốt, ngươi người mặc dù dữ dằn, nhưng cuối cùng còn không tính quá xấu, nếu không cái này một roi ngươi chỉ sợ hội ra chóc thịt bong. Hắn dùng là tá lực đả lực công phu, có lẽ chiêu này so bất quá yêu nguyện, liên tinh một tay di hoa thiết ngọc, nhưng lại đã xem như diệu tuyệt thiên hạ. Thiếu nữ áo đỏ hơi cắn miệng môi, đối phương chỉ riêng ngón này, nàng đã nhìn ra đối phương võ công đã xa xa vượt qua mình. Nhưng nếu để nàng ăn cái này thua thiệt, xám xịt rời đi, chỉ sợ nửa đêm đều ngủ không yên. Đột nhiên, nàng thon dài cánh tay rung lên. Người như một mảnh hồng vân tung bay cướp mà ra, một cái trắng muốt tinh tế bàn tay hướng Ngọc Liên Thành ấn từ trước đến nay. Một trường này nhìn như đơn giản, thực tế giấu giếm mấy chục cái hậu chiêu, là nàng suốt đời võ học bên trong tinh túy. Ngọc Liên Thành nhẹ nhàng vậy duỗi ra một cái tay, cùng không chung một nhóm, một dẫn, thiếu nữ áo đỏ không khỏi lần nữa duyên dáng gọi to một tiếng, chỉ vì bàn tay nàng đã không nghe lời, hướng chính nàng bổ tới. Phanh. Một trường này rắn rắn chắc chắc bổ vào ngực, thiếu nữ nhịn không được rút lui hai bước, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, trên mặt cũng nhiều một chút trắng bệnh. Quả nhiên, ta di hoa tiếp ngọc còn kém một chút, cái này một dẫn lại không tự giác đem chính ta trưởng lực dung nhập trong đó. Ngọc Liên Thành nhìn xem tay mình, tự lẩm bẩm. Thiếu nữ áo đỏ trưởng thế giảng cứu biến hóa, uy lực không đủ. Nhưng trải qua hắn cái này một nhóm, một dẫn, uy lực lại lớn một bậc không ngừng, là cho nên thiếu nữ mới hội trọng thương. Có lẽ muốn tìm cách tự đem di hoa cung di hoa tiếp ngọc thu vào trong tay, cái kia võ công nhất định thú vị cực kỳ. Ngọc Liên Thành lại nhìn một chút bàn tay của mình, phất tay áo mà đi. Thiếu nữ áo đỏ lấy ra khăn tay, lau lau rồi một cái khỏe miệng máu tươi, nhìn xem Ngọc Liên Thành rời đi xa xa bóng lưng, tức bực dậm chân. Nàng sóng mắt lưu chuyển, chợt nhìn thấy một cái lúc trước bị nàng đánh hán tử lại mừng thầm trộm cười. Các ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám cười ta? Thiếu nữ áo đỏ trừng trong mắt, cắn răng, tiên hồng mặt má lúm đồng tiền bên trên, lạnh có chút sợ người. Mà trong tay nàng roi nhưng vẫn là không ngừng, quất tầm 10 người không ngừng la lộn, miệng bên trong vậy phát ra tiếng hừ hừ âm. Lại sau một lúc lâu, lá đỏ thiếu nữ nhìn thấy Ngọc Liên Thành bóng dáng càng ngày càng xa, không khỏi trong lòng quý lên, đã thu roi, trở mình lên ngựa, chỉ nghe khẽ kêu âm thanh còn từ đằng xa truyền đến. Phi Vân 13 khấu, hôm nay cái này đống nhiên roi để cho các ngươi an giáo hấn, lần sau lại để cho bản cô nương nghe được các ngươi làm sằng làm bậy tin tức, cẩn thận các ngươi đầu. Nàng cưỡi ngựa gọi là anh đào, thần tuấn vô cùng, không nói ngày đi nghìn dặm, dạ hành 800, vậy không kém là bao nhiêu. Mà Ngọc Liên Thành chỉ là dùng hai chân hành tẩu, với lại không có dùng khinh công, tự nhiên rất nhanh liền đã gặp phải. Lần này nàng cũng không dám dùng roi, cũng không dám dùng trường pháp, chỉ là đang đổi bên trên Ngọc Liên Thành lúc, đột nhiên rìm lại dây cương, để anh đào liền cùng sau lưng Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành hướng về sau lườm nàng một chút, cười nói, "Uy, ngươi làm sao trở thành ta theo đuôi?" Áo đỏ cô nương ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi hừ hừ, lại không trả lời. Ngọc Liên Thành lẩm bẩm nói, "Có phải hay không là ngươi đánh không lại ta, cho nên không có cách nào ép hỏi ra tàng bảo địa điểm, cũng chỉ có thể đi theo ta phía sau cái mông, ta đi đâu, ngươi liền đi cái nào. Lợi như vậy chỉ cần ta tìm tới bảo tàng, ngươi vậy có thể tìm tới bảo tàng." Thiếu nữ áo đỏ kinh ngạc nhìn Ngọc Liên Thành một chút, đối phương lại một cái liền nhìn ra nàng tâm tư. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên cười nói, "Nhưng ngươi có muốn hay không qua, ta nếu là không cho phép ngươi theo ở phía sau, ngươi muốn làm sao?" Lần này, thiếu nữ áo đỏ rốt cục nhịn không được nói, "Bạn cô nương mới không có đi theo phía sau ngươi, thảo nguyên lớn như vậy, ta muốn đi đâu thì đi đó, ta chỉ là vừa lúc cùng ngươi đi một con đường mà thôi." Ngọc Liên Thành đứng vững thân thể nói, "Nhưng ta không muốn ngươi đi con đường này." Thiếu nữ áo đỏ dịu dàng nói, "Mảnh này thảo nguyên ngươi đã mua xuống đến sao? Là ngươi địa sản a?" Bằng cái gì ngươi không cho đi liền không cho đi? Thiếu nữ mới mở miệng liền là ba cái vấn đề, nhưng Ngọc Liên Thành lại chỉ trả lời một câu, cực kỳ có đạo lý lời nói. Bởi vì ta võ công cao hơn ngươi a. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 179, tiểu tiên nữ Trương Tinh. Võ công cao hơn ta? Thiếu nữ áo đỏ khẽ giật mình. Ngọc Liên Thành khoan thai nói, người võ công so lúc trước ngươi quất người cao, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể bị ngươi đánh, dám trốn sẽ chết. Ta võ công cao hơn ngươi, ta muốn ngươi đi, ngươi dám không đi, ta liền muốn ngươi chết. Ngươi, thiếu nữ áo đỏ cắn răng, nhưng bọn hắn vốn là muốn ra tay với ngươi, ta giúp ngươi giải quyết bọn hắn, miễn đi ngươi một quả phiền phức. Ta cũng không có cầu ngươi giúp ta, không phải sao? Lại nói, liền cái kia một đám lâu la, vậy thực sự không xứng gọi là phiền phức. Ngọc Liên Thành trên mặt mỉm cười nói, đương nhiên, nếu có một cái rất xinh đẹp tiểu cô nương cùng ta cùng đường, ta cũng chưa chắc hội cự tuyệt. Nhưng ngươi muốn? Nói đến đây, chợt dừng lại. Thiếu nữ áo đỏ không khỏi hỏi, muốn làm sao? Ngọc Liên Thành lại không nói, chỉ là mỉm cười nhìn xem nàng. Cái này thiếu nữ áo đỏ tính tình như lửa, nhưng vậy thông minh cực kỳ, đống nhiên nghĩ đến Ngọc Liên Thành lúc trước nói chuyện qua, hàm răng cắn cắn môi đỏ, trần chờ nửa ngày, rốt cục khẽ mở môi đỏ, lại là tiếng như rồi môi, cầu ngươi, cầu ngươi để cho ta đi theo ngươi. Ngọc Liên Thành nói, ngươi vừa mới nói lời nói a? Thiếu nữ áo đỏ thanh âm lớn một chút, cầu ngươi để cho ta đi theo ngươi. Ngọc Liên Thành nói, vẫn là nhỏ giọng một chút, nhìn không ra ngươi lại vẫn là cái thẹn thùng tiểu cô nương. Thiếu nữ áo đỏ lông mày đứng đấy, dùng tới nội lực hô lớn, ta nói, cầu ngươi để cho ta đi theo ngươi. T, thanh âm ngược lại là rất lớn. Nhưng ngươi đây là cầu người thái độ a? Ngọc Liên Thành vuốt vuốt lỗ tai. Ngươi? Thiếu nữ áo đỏ dậm chân, khí nghiến răng nghiến lợi. Tốt, cái này tính toán ngươi lần thứ nhất cầu người, thả qua ngươi. nhưng ngươi có thể học được mềm giọng muốn nhờ, lấy ngươi hình dạng, không có mấy cái nam nhân có thể cự tuyệt. Ngọc Liên Thành cười nói,
hừ, cho tới bây giờ chỉ có người khác cầu ta, ta tuyệt không.
Thiếu nữ áo đỏ hừ lạnh, vốn muốn nói ta tuyệt không cầu người, nhưng vừa rồi cầu người khác ba lần, vậy thực sự không ra mặt có thể nói ra những lời này đến.
Ngọc Liên Thành ha ha một cười, nhìn nàng một chút, tiếp tục hướng phía trước đi.
Thiếu nữ áo đỏ cưỡi ngựa đi theo sau lưng, nàng mặt lạnh lấy, vốn không muốn nói chuyện với Ngọc Liên Thành, nhưng qua gần nửa canh giờ, lại không nhịn được nói, ngươi như thế đi vậy thực sự quá chậm, ta đi cấp ngươi tìm một con ngựa đến.
Nàng làm việc sôi động, đối đi đường thực sự không có nhiều kiên nhẫn.
Không cần.
Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, nhân sinh khổ đoạn, vốn là muốn đi chung quanh một chút nhìn xem, thưởng thức khác biệt phong cảnh, đây cũng là đối tâm tu luyện.
Ngươi chính là quá nóng nảy, cho nên không quản tiên pháp vẫn là trường pháp, đều không thể đạt tới cương nhu cùng tồn tại tình trạng.
Thiếu nữ áo đỏ hừ một tiếng, nàng cũng không thích bị người khác giáo dục.
Lại trầm mặc đi nửa ngày, thiếu nữ áo đỏ lại không nhịn được nói, ngươi tên là gì?
Ta làm sao không biết giang hồ khi nào ra ngươi một cao thủ như vậy?
Ngọc Liên Thành nói, có lẽ ngươi trước tiên có thể nói ra bản thân danh tự.
Thiếu nữ áo đỏ nữ kinh ngạc nói, ngươi lại không biết ta?
Nhìn nàng bộ dáng này, phản phất chỉ có là cái hành tẩu giang hồ, nên nghe nói qua nàng danh tự.
Ngọc Liên Thành nói, ta vì sao muốn biết ngươi?
Thiếu nữ áo đỏ mong muốn sinh khí, nhưng nghĩ đến đối phương võ công, lại không khỏi tiết nhục trí, ta gọi Trương Tinh.
Danh tự này vậy xác thực vang dội cực kỳ, nàng xuất đạo thời gian cũng không dài, tính toán đâu ra đấy có lẽ còn không có một năm, nhưng cũng đã vang vọng trung nguyên hắc bạch hai đạo.
Võ công của nàng cao cường, ghét ác như kiểu, xuất thủ tàn nhẫn, để hắc đạo thượng bằng hữu từng cái tâm kinh đạm hàn, lại thêm dung mạo mỹ lệ, cho nên có tiểu tiên nữ cái tên hiệu này.
Đoạn đường này đến nay, tử thương tại trong tay nàng hắc đạo cao thủ không biết bao nhiêu, là cho nên dưỡng thành nàng bạo ngược tính cách, không đem thiên hạ cao thủ để vào mắt.
Ta gọi Ngọc Liên Thành, bảo Ngọc Hoàn Mỹ, một chữ Liên Thành.
Ngọc Liên Thành.
Trương Tinh Nga mi cao lại, ta sao không có nghe qua tên ngươi, lấy ngươi võ công, coi như không muốn nổi danh cũng không dễ dàng.
Ngọc Liên Thành ha ha cười nói, ta lần này chính là muốn danh dương thiên hạ, với lại muốn gọi sở hữu giang hồ cao thủ đều biết một câu.
Lời gì?
Ngọc Liên Thành đem trong lòng bàn tay chi kiếm giơ lên,
dường như che khuất trời chiều dư quang, võ lâm chí tôn, bảo kiếm đoạt tỉnh.
Hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo.
Mong muốn để cửa đá mở ra đến cái kế tiếp thế giới, liền cần tại thế giới hiện tại thu hoạch được nhất định danh vọng, hắn chính là dự định tại chuôi này đoạt tỉnh kiếm bên trên làm văn chương.
Tiểu tiên nữ môi anh đào khẽ nhếch, giật mình mới nói, ngươi không phải là muốn làm võ lâm minh chủ?
Ta thanh kiếm này mới là minh chủ, ta đây bất quá là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu.
Ngọc Liên Thành ha ha một cười,
ngươi người này
thực sự
có chút không thể nói lý a.
Ha ha, võ công càng cao không phải là tùy tâm sở dục a.
Ta không đảm đương nổi Yến Nam Thiên như thế đại hiệp, chỉ là muốn làm cái gì liền làm cái gì giang hồ khách thôi, cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm tự tại.
Hai người vừa đi vừa nói, trời chiều đã chìm, trăng sáng lại thăng.
Lúc này nơi xa truyền đến tiếng ca cao vút mà réo rắt, nhưng lại nghe không hiểu rốt cuộc hát là cái gì, chỉ là ca khúc bắt đầu luôn luôn ạ lạ.
Về sau Ngọc Liên Thành biết hai chữ này là dân tộc du mục thờ phụng thần chỉ.
Ngọc Liên Thành hướng cái kia tiếng ca chỗ phương hướng đi tới, đã nhìn thấy màu trắng lều vải tô điểm tại vô biên trong thảo nguyên ở giữa.
Trước lều có lửa trại, cô gái Tây Tạng chính đang hát, đầy người suýt lấy hoàn bội, mang theo tiên diễm nó nhỏ.
Cô gái Tây Tạng nhóm nhìn thấy Ngọc Liên Thành, vậy cười hắc hắc, tới kéo hắn cùng một chỗ ca hát.
Ngọc Liên Thành chẳng những không có cự tuyệt, còn cưỡng ép thanh tiểu tiên nữ vậy từ lưng ngựa bên trên kéo xuống.
Ánh lửa chiếu xuống, đám người bên trong lại nhiều hai đầu cái bóng.
Hôm nay bọn hắn liền là tại trong lều vải nghỉ ngơi, uống dê sữa, ăn thịt dê.
Ngày hôm sau, hai người tiếp tục đi đường.
Trải qua hôm qua ở chung, hai người cũng là quen thuộc, tiểu tiên nữ cũng không giống lúc đầu như vậy câu thúc.
Tối hôm đó, hai người tới một gian tiểu trong trấn.
Thị trấn người đi đường náo nhiệt nhau nhau, nơi đây đã cực kỳ tới gần trung nguyên, người hắn cũng không ít, không cần vì vấn đề ngôn ngữ lo lắng.
Hai người đều là hỉ hảo hưởng thụ chủ, đã đi tới một gian lớn nhất, xa hoa nhất trong khách sạn.
Ngọc Liên Thành ngồi xuống, điểm thịt rượu, mở miệng câu nói đầu tiên, cũng đã đem Trương Tinh giật nảy mình.
Bản đồ kho báu là giả.
Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 180, bảo đồ mê hoặc lòng người.
Bản đồ kho báu là giả.
Trương Tinh vừa ngồi tại trên ghế, nhưng lại ba đứng lên, tiểu gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vẻ kinh dị.
Nàng chú ý tới trong khách sạn ánh mắt mọi người đều nhìn sang, tranh thủ thời gian ngồi xuống, dùng hoài nghi giọng nói, ngươi sẽ không muốn vứt bỏ ta, một cái người độc chiếm a.
Ta cho ngươi biết, ta cùng định ngươi.
Ngọc Liên Thành nói, ngươi biết bản đồ kho báu chủ nhân là ai?
Là đại hiệp Yến Nam Thiên.
Đang nói đến Yến Nam Thiên ba chữ lúc, Trương Tinh ngựa khi đã không tự chủ được mang theo vô hạn tôn kính chi ý.
Tục truyền nghe, mười mấy năm trước, Yến đại hiệp chẳng biết tại sao xâm nhập Hắc Nhân Cốc, từ đó không còn có đi ra.
Cái này bản đồ kho báu liền là hắn nhập cốc trước đó lưu lại, hắn tựa hồ vậy tự biết nhập cốc hẳn phải chết, cho nên liền đem hắn khi còn sống sưu tập đồ cổ chất bảo, cùng hắn vô địch thiên hạ kiếm phổ, toàn bộ giấu ở một cái chỗ bí ẩn, nếu không có cái này bản đồ kho báu, ai cũng tìm không thấy.
Ngọc Liên Thành gật đầu. Chân bảo đã đủ để làm cho người động tâm, cái kia phổ càng là làm người mắt hồng, nếu ai được kiếm phổ, ai liền có thể vô địch thiên hạ.
Tiểu tiên nữ thần sắc buồn bã, ngươi yên tâm, ta không cần kiếm phổ, cũng không cần chân bảo, chỉ là tìm mấy món cùng Yến đại hiệp có quan hệ vật phẩm chính là, bất luận chân quý.
Mẫu thân của nàng Trương Tam mẹ cùng Yến Nam Thiên như có nói không nên lời quan hệ,
vì an ủi mẫu thân, mới truy tìm Yến Nam Thiên bảo tàng. Nhưng cái này Yến Nam Thiên bảo tàng lại là giả. Ngọc Liên Thành lắc đầu, Yến Nam Thiên vì thiên hạ đệ nhất kiếm khách, kiếm thuật chắc tuyệt, công lực cao thâm. Mặc dù ác nhân có hung hiểm muôn phần, lại cũng chưa chắc sẽ bị thả trong mắt hắn, sao lại nhập cốc hẳn phải chết? Nếu thật là nhập cốc hẳn phải chết, Yến Nam Thiên người mặc dù phong khoáng, nhưng có không phải người ngu, cần gì phải đi ác nhân cốc? Tiểu tiên nữ nói, nhưng hắn thật là nhập cốc về sau, lại không tin tức, chỉ sợ đã nguy rồi bọn ác nhân độc thủ. Cái này tuy không tệ, Yến Nam Thiên võ công tuy cao, nhưng cái kia năm đại ác nhân độc kế vậy không ít, mà hắn vậy không rất cẩn thận, nhưng cũng không phải nhập cốc hẳn phải chết. Ngọc Liên Thành tiếp tục nói, huống chi, ngươi vậy hẳn phải biết, đại hiệp từ trước đến nay đều là quỷ nghèo, mà Yến Nam Thiên là cái thế đại hiệp, nhưng cũng là cái thế quỷ nghèo, dùng binh khí là giảm còn 10% liền đoạn kiếm gì, thường thường uống liền tiền thưởng cũng không có, giống hắn dạng này người, lại tại sao có thể có đồ cổ chân bảo? Thế nhưng là, coi như Yến Nam Thiên tự biết hẳn phải chết, vì sao muốn chế tác bản đồ kho báu, chẳng lẽ liền không thể giao phó cho mình bạn tốt ta, càng muốn dẫn tới chém giết phân tranh. Về phần vô địch thiên hạ kiếm phổ, càng là lời nói vô căn cứ. Thiên hạ chỉ có vô địch người, không có có vô địch võ công. Ngọc Liên Thành chậm rãi mà nói, ta biết từng có một cái gọi là Liễu Như Tùng cao thủ, bản thân hắn võ công đã tính là không tệ, càng học được một môn kinh thế hai tục võ công, còn chiếm được một thành kinh thế hai tục ma đao. Dạng này người, xác nhận vô địch thiên hạ mới đúng. Nhưng cuối cùng lại khác một cái gọi Đinh Bằng người trẻ tuổi dùng đao gỗ nhẹ nhàng tùng giết. Tiểu tiên nữ nói, cái này bản đồ kho báu tin tức đã truyền lượt nửa cái võ lâm, tổng không nên là giả mới đúng. Đây chính là có người tại trợ giúp, muốn võ lâm hảo kiệt tự giết lẫn nhau, hắn lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, nếu thật là tin bản đồ kho báu, chỉ về thế 43, thậm chí đưa xong tính mạng, người kia liền lại ngốc lại xuẩn. Tiểu tiên nữ hừ một tiếng. Hiển nhiên nàng chính là như vậy người. Nàng đang muốn hỏi thăm Ngọc Liên Thành mình vì sao muốn cướp đi bản đồ kho báu lúc, tiểu nhị đã đem đồ ăn đưa đi lên. Đồ ăn đủ, hai vị khách quan khinh thường dùng. Ai, lời tốt khó khuyên đáng chết quỷ a. Ngọc Liên Thành nhìn coi tiểu nhị một chút, than nhẹ một tiếng. Tiểu tiên nữ nhìn một chút đồ ăn, nga mi nhăn lại, đã vô bàn lên, quát nói, liền bực này hạ độc thủ đoạn, cũng dám ở bản cô nương trước mặt làm cản. Khách nhân nói đùa, chúng ta sao dám hạ độc? Tiểu nhị cũng bị doãn ốc, rất mau dẫn lấy nịnh nọt dáng tươi cười, liên tục thở dài nhận lỗi, gọi người không khỏi buông xuống cảnh giới. Nhưng sau một khắc trong tay áo đã bay ra đạo hàn quang, đột nhiên bắn về phía tiểu tiên nữ. Cùng lúc đó, bên cạnh mấy bàn khách nhân vậy động, đồng loạt ra tay. Bọn hắn tự nhiên cũng là vì bản đồ kho báu mà đến. Ngọc Liên Thành lúc trước nói ra lời nói, lộ ra lại chính là nói cho bọn hắn nghe. Chỉ tiếc bọn hắn hiển nhiên không nghe lọt tai. Chỉ một thoáng, đao quang đều xuất hiện, kiếm khí tập kích người, từ bốn phương tám hướng hướng hai người bao phủ tới. Tiểu hiệp nữ Ngọc Trưởng vung lên, đánh đòn phủ đầu, đã đem tiểu nhị kích thương. Ngay sau đó trong tay Nguyễn Tiên quyển ra, tựa như một con rắn độc, chỉ ở trong khoảnh khắc, đã có mấy cái tráng hán bị nàng quất bay ra ngoài. Cái này tiểu tiên nữ tuổi còn trẻ, liền có thể uy hiếp hắc đạo, trên tay công phu tự nhiên không kém. Mọi người sóng vai cùng lên, bất quá là nữ nhân thôi. Đám người này đầu tiên là bị tiểu tiên nữ võ công chấn nhất dưới, nhưng lập tức liền có người quát lớn cổ động. Người kia liền trong đám người, tiểu tiên nữ tiểu hừ một tiếng, ba roi dài lắc một cái, roi sao đã đánh vào người kia ngực, để người kia hoành bay ra ngoài. Mà tiểu tiên nữ ánh mắt đẹp nhất chuyển, nhìn thấy đã có khiếp ý đám người, lại nhìn một chút đang tại uống rượu, cười tủm tỉm xem náo nhiệt Ngọc Liên Thành, không khỏi trong lòng khẽ động, bản đồ kho báu ngay tại người kia trên thân, các ngươi như có bản lĩnh từ trên người hắn lục soát. Bạn cô nương tuyệt không nhúng tay vào. Cái kia đám người giật mình, cuối cùng buông tha tiểu tiên nữ, hướng Ngọc Liên Thành xông tới giết. Người tới là khách, ta mời các ngươi uống rượu. Ngọc Liên Thành bàn tay vỗ bàn một cái, trên bàn chén rượu không núc ních, rượu cũng đã nhảy lên. Hắn lại là chống giống vỗ, rượu đã bao tố bắn đi ra, tốc độ cực nhanh, càng mang theo bọc lấy to lớn lực mạnh, uy lực của nó so với cường cung kình nọ vậy không chút thua kém, trong chớp mắt đánh vào chạm mặt tới võ lâm nhân sĩ bên trên. Một bộ phận người bị rượu tiễn đánh trúng yếu hại, bị mất mạng tại chỗ. Một bộ phận bị xuyên thủng bả vai, tay chân, kêu rên liên tục. Ít có mấy cái hoàn chỉnh vậy đã dọa đến tay chân bùn rùn, ngay cả lời vậy nói không nên lời, khi nào gặp qua cao minh như thế võ công. Tiểu tiên nữ môi anh đào khẽ nhếch, vậy giống như hơi kinh ngạc, cho tới bây giờ, ta mới tin tưởng cái kia bản đồ kho báu cũng không phải Yến đại hiệp bảo tàng. A, ngươi không phải là đại hiệp, lại có cao như vậy võ công, thiên kim tụ tán bất quá trong nháy mắt, thiên hạ tài vật cho cầu cho lấy, cần gì phải đi tìm cái gọi là bảo tàng. Tiểu tiên nữ nói, nhưng nếu là giả, ngươi vì sao còn muốn đem nó đem tới tay? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngọc Liên Thành đứng dậy, hướng ngoài khách sạn đi đến. Ngươi đã đáp ứng để cho ta đi theo ngươi, cho nên không quản chân trời góc biển, ta đều muốn đi theo ngươi. Tiểu tiên nữ đuổi theo. Ngọc Liên Thành tiếng cười truyền đến, cái kia chúng ta có phải hay không còn muốn thề non hẹn biển, đến chết cũng không đổi. Phi. Tiểu tiên nữ gương mặt xinh đẹp một hồng, gắt một cái, đuổi bám chặt theo, ngươi đánh trước tính muốn đi đâu? Có thể hay không cùng ta nói một chút? Ta tại sao phải cho ngươi nói? Ta van cầu ngươi tốt, nói cho ta nghe một chút đi có được hay không mà? Tiểu tiên nữ con ngươi đảo một vòng, câu khẩn lời nói đã từ trong miệng nói ra. Thế người nữ nhân này, nói cho ta nghe một chút đi mà. Tiểu tiên nữ cắn môi, khuôn mặt đỏ lên một mảnh, trong lòng chợt có loại nói không nên lời kích thích cảm xúc so với nàng lần thứ nhất giết người còn muốn kích thích. Đi trước Cửu Tú Sơn Trang, lại đi Nga Mi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 181, Bích Xà Thần Quân. Đây là đầu chật hẹp đường nhỏ, hai bên bóng rừng đường hẻm, cảnh sắc ưu mỹ, nhưng cũng không khỏi nhiều một phút giây sâm ý vị. Lại nói ngươi đến Cửu Tú Sơn Trang muốn làm cái gì? Hiện tại Sơn Trang ngoại trừ hạ nhân, chỉ có Cửu Muội cùng Cố Tiểu Muội hai cái người. Trong đường nhỏ, Trương Tinh nắm anh đào, cùng Ngọc Liên Thành sóng vai mà đi. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, nhân gian chính tú, từng cái tuyệt sắc, ta hẳn là liền không thể đến nhìn một chút. Trương Tinh lông mày nhăn lại, giống như ngươi như vậy cao thủ, lại thế nào lại là loại kia hạ lưu ngạ ngớ người? Ha ha, hẳn là ngươi cho rằng cao thủ liền muốn đoạn tình tuyệt dục. Ăn gió uống sương. Ngọc Liên Thành cười cười, ta xác thực là vì Mộ Dung Cửu mà đến, càng nói đúng ra, là vì nàng tu luyện võ công. Trương Tinh lại nghi ngờ hơn, liền là 10 cái cửu muội, luận võ công cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi còn cần nhìn võ công của nàng. Ngươi có biết không Mộ Dung Cửu luyện được võ công gọi cái gì?
Không biết, nàng luôn luôn thần thần bí bí.
Trương Tinh lắc đầu, lại lộ ra một vòng kiêu ngạo dáng tươi cười, luận chế đan luyện dược, ta không phải cửu muội đối thủ. Nhưng nếu luận võ công, cửu muội cũng không phải đối thủ của ta. Nàng và Mộ Dung Cửu có chút quan hệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lấy tỷ muội tương xứng, nhưng hai nữ đều kiêu ngạo cực kỳ, tuyệt sẽ không thừa nhận không bằng đối phương. Ngươi cửu muội tu luyện võ công gọi là Hóa Thạch Thần Công, môn công phu này cần sử nữ huyền âm chi thể mới có thể tu luyện, cửu chuyển công thành, gia thịt hóa thạch, vạn vật không thương tổn, vô địch thiên hạ, đã có thể xem như thiên hạ cao cấp nhất công phu. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, ta vậy tu luyện một môn ngoại gia công phu, mong muốn nhìn một cái môn công phu này tinh yếu, nhìn xem có thể hay không đem thần thủy dung nhập trong đó. Vô địch thiên hạ. Hừ, ta vậy mới không tin. Trương Tinh một khuôn mặt tươi cười trong lúc vô tình nghiêm túc, cái kia chút biên soạn võ công người, từng cái nói khoác mình võ công lợi hại cỡ nào, thực tế không chịu nổi một kích. Phải không? Ta làm sao nhìn ngươi giống như là sợ bị Mộ Dung Cửu vượt qua, thẹn quá hóa giận. Ngọc Liên Thành lườm nàng một chút, cười nói, ngươi nếu là chịu cầu ta không ngại chuyển cho ngươi một bản lĩnh khắc chế công phu, dạy nàng cả một đời đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng lần này nếu chỉ là mềm giọng muốn nhờ, nhưng còn thiếu rất nhiều. Trương Tinh khuôn mặt một hồng, dậm chân, cửu muội không phải đối thủ của ta vậy tuyệt không hội cầu ngươi. Nàng chính muốn lại nói cái gì, một bên bên cây đã có mấy cái màu xanh biết tiểu xà bơi tới. Tiểu xà trong miệng suy suy nôn kia, nhanh chóng bàn được tới, gọi người gặp không rét mà run. Trương Tinh nhướng mày, trong tay roi quất mấy quất, cái này mấy con rắn độc đã bị quất nát nhừ, đầu kia tối rắn, lại dám chạy đến cửu muội địa bàn đến, không sợ cửu muội mang theo Cố tiểu muội tìm hắn để gây sự à? Nàng biết Ngọc Liên Thành đối giang hồ rất nhiều bí văn thuộc như lòng bàn tay, nhưng rất nhiều bạn phải biết chuyện giang hồ lại hoàn toàn không biết gì cả, giải thích nói, ta nói đầu kia thối rắn liền là thập nhị tinh túc bên trong Bích Xà Thần Quân, hắn tự xưng là Thanh Hải Chi Linh, An Hiệu Thần Quân, bất quá là một đầu thối rắn, hạ độc đuổi rắn thủ đoạn cũng không tệ, võ công liền cực kỳ không đáng chú ý. Đúng lúc này, chợt nghe một thanh âm hô to, tiểu thối rắn, ngươi nhìn thấy a? Đây chính là bản đồ kho báu, ngươi có muốn hay không muốn? Ngọc Liên Thành cùng Trương Tinh đều đã hiểu, đây là tiểu ngư nhi thanh âm. Chỉ sợ là con rắn kia tìm tới tiểu ngư nhi hai người, đòi hỏi bản đồ kho báu. Ngọc Liên Thành đưa tay nắm ở Trương Tinh eo nhỏ nhắn, mũi chân một điểm, hai người đã trôi dạt đến trên một cây đại thụ. Trương Tinh đầu tiên là kinh dị cùng đối phương khinh công độ cao, tiếp lấy cảm thấy eo bên trên truyền đến nhiệt lực, lúng đồng tiền đẹp phiêu khởi hai bôi hồng vân, đang muốn nói chút cái gì, Ngọc Liên Thành đã cười mỉm đưa tay một chỉ, ngươi nhìn, bọn hắn ngay tại cái kia. Trương Tinh thuận Ngọc Liên Thành tay nhìn tới, liền nhìn thấy Thiết Tâm Lan cùng tiểu ngư nhi. Thiết Tâm Lan sắc mặt trắng bệnh, thất kinh. Tiểu ngư nhi ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh, dường như bị rắn cắn một cái, bên trong độc rắn đang dùng tay vung bản đồ kho báu. Đúng lúc này, trong rừng cây truyền ra một tiếng lại nhọn vừa mịn, vừa chân lại ngán, gọi người toàn thân nghe được đều muốn nổi da gà cười nhạt, cái này sớm muộn là ta cũng không nóng nảy. Ngươi không xuất thủ a? Tiểu tiên nữ lông mày cau lại nói, ngươi không xuất thủ. Vậy ta tới thu thập đầu này thối rắn. Nàng luôn luôn ghét ác như kiểu, nhìn thấy thập nhị tinh túc đâu có không động thủ đạo lý. Ngọc Liên Thành trên mặt lại mang theo ác thú vị nụ cười nói, không ngại đợi thêm một chút. Chỉ gặp tiểu ngư nhi cùng Bích Xà Thần Quân lại nói mấy câu về sau, tiểu ngư nhi bỗng nhiên ha ha cười to, ngươi thật sự cho rằng bản đồ kho báu là ngươi đến sao? Hắn đột nhiên đem cái kia trương tấm da dê nhét vào lấy mình miệng bên trong, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, lại nuốt vào trong bụng. Ngươi đây là đang tìm chết. Đúng lúc này, một đầu xanh biết bóng người siêu vòng vo đi ra, một phát bắt được tiểu ngư nhi, nghiêm nghị quát, cho ta phun ra. Chỉ gặp cái này Bích Xà Thần Quân mặc xanh biết quần áo bó, thân hình vừa gầy vừa dài, toàn thân phảng phất không có xương cốt, quanh co khúc khuỷu, một đôi mắt vừa mịn lại nhỏ, rất giống là một con rắn độc. Tiểu ngư nhi, bản đồ kho báu tư vị như thế nào? Đúng lúc này, một đạo trong sáng tiếng nói truyền đến, mang theo ba điểm ý cười, lại là Ngọc Liên Thành cùng tiểu tiên nữ rốt cục hiện thân. Tiểu ngư nhi ánh mắt sáng lên, hô lớn, đại ca, ta hai bị đầu này thối rắn đuổi rất lâu, người rốt cuộc đã đến. Hắn cùng Ngọc Liên Thành chỉ bất quá gặp mặt một lần, thậm chí còn tại Ngọc Liên Thành trong tay ăn qua sẹp, cái này âm thanh đại ca hiển nhiên là họa thủy đồng dẫn. Nhưng Bích Xà Thần Quân nhìn thấy tiểu tiên nữ Trương Tinh không khỏi biến sắc, hiển nhiên cũng nghe qua nàng thanh danh, cũng biết vị này võ công rất không tệ, đang chuẩn bị thoát thân. Tiểu ngư nhi con ngươi đảo một vòng, đã nhìn ra hắn ý nghĩ, ngươi đầu này tiểu thối rắn, còn danh xưng cái gì Thanh Hải Chi Linh, An Hiệu Thần Quân, vừa nhìn thấy ta đại ca đại tỷ, liền dọa đến tè ra quần, ta khuyên ngươi tốt nhất mau trốn, về sau nghe thấy ta đại ca đại tỷ danh tự liền tránh lui ba trượng, lăn đến xa xa.
đại ca ngươi võ công cao minh, không đem đầu này thối rắn để vào mắt, nhưng nếu thả qua hắn lại khó tránh khỏi tổn hại ngươi thanh danh vi vọng. Hắn chính là muốn mượn Ngọc Liên Thành tay, diệt trừ Bích Xà Thần Quân, nếu không đầu này thối rắn chạy trốn, tránh không được lại là một phen phiền phức. Bích Xà Thần Quân quả nhiên hiện ra vẻ tức giận, tiểu ngư nhi còn phải lại châm ngòi hai câu, Ngọc Liên Thành bỗng nhiên một trường vỗ ra, một viên ôm hết đại thụ chặn ngang mà loạn, sẽ tại trận sở hữu người đều giật mình nảy người. Bích Xà Thần Quân càng là kinh hồn táng đảm, cũng không dám lại làm cản, đang muốn rút đi, lại nghe Ngọc Liên Thành cười tủm tỉm nói, ta cùng tiểu quỷ này nửa điểm quan hệ cũng không có, ngươi không cần bởi vì kiêng kỵ ta mà không dám động thủ. Ta có thể nhắc lại ngươi một câu, tiểu tử này ăn như hổ đói, còn chưa kịp tiêu hóa, bản đồ kho báu cũng có thể lấy tùy tiện con gót, không tin lời nói, ngươi có thể xé ra bụng hắn nhìn một cái. Cái này vừa nói, Hoa Mộc Lan trừng to mắt, cũng kinh ngạc đến ngây người, tiểu ngư như vậy rốt cục biến sắc, đại ca, ngươi tại mở cái gì nói đùa? Tiểu quỷ, lúc đầu ngươi hướng ta cầu cứu, ta thuận tay giúp ngươi một tay cũng không sao, chỉ đổ thừa ngươi ý xấu quá nhiều, đánh tới trên đầu ta. Cái kia thối rắn, ngươi còn thất thần làm gì, còn không đi lấy ngươi bản đồ kho báu đến. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 182, Mộ Dung Cửu, Cố Nhân Ngọc. Tốt, vị cao nhân này nói đúng, ta cái này lấy bản đồ kho báu đi ra. Bích Xà Thần Quân vậy rốt cục kịp phản ứng, tay run một cái, đã từ bên eo nhổ thô trôi bích ánh sáng chập chờn như kiếm, đón gió run thẳng tắp. Tiểu Ngư Nhi mặc dù trí kế bách xuất, giờ khắc này nhưng cũng có loại mua dây buộc mình cảm giác. Cái kia Bích Xà Thần Quân chưa hẳn thật muốn giết hắn, nhưng giờ khắc này tại Ngọc Liên Thành uy hiếp phía dưới, lại là không động thủ cũng không được. Thiết Tâm Lan bổ nhào qua, nhưng lại thế nào là Bích Xà Thần Quân đối thủ, bị một trưởng đổ nhào trên mặt đất. Mà trong khoảnh khắc, Bích Xà Thần Quân kiếm đã chống đỡ tại Tiểu Vân Nhi trên lồng ngực, từng tấc hạ đâm, máu tươi chảy ra. Tiểu tiên nữ không nhịn được muốn xuất thủ, Ngọc Liên Thành lại mỉm cười ngăn lại nàng, để tiểu tử này ăn chịu đau khổ, không cần luôn muốn đùa nghịch tiểu thông minh, huống chi sẽ có người tới cứu hắn. Cái này Tiểu Ngư Nhi giai đoạn trước mới ra ác nhân gốc, tính tình thực sự ngang bướng đến cực kỳ. Với lại yêu đùa nghịch tiểu thông minh, luôn cho là thiên hạ cao thủ đều ngu như lợn, tùy ý đùa bỡn. Thằng đến gặp gỡ tiểu thông minh chưa hẳn so ra mà vượt hắn, nhưng một thân võ công lại thường xuyên để hắn bó tay toàn tập Hoa Vô Khuyết, mới xem như chân chính coi trọng hơn võ công đến. Ngọc Liên Thành lời mới vừa đi qua không bao lâu, Bích Xà Thần Quân kiếm chợt khi ba tiếng, đoạn trở thành tứ đoạn, từng đoạn rơi trên mặt đất. Thật lớn mật, dám tại ta chỗ này giết người. Một đạo thanh thúy, ngọt ngào mà lại dẫn thanh âm lạnh như băng vang lên, cùng tiểu tiên nữ giống nhau đến bảy phần, nhưng tiểu tiên nữ cho tới bây giờ đều là sôi động, nói chuyện tuyệt sẽ không như thế chậm. Chỉ gặp một tay sắn lăng hoa, vai lấy hoa quốc lục y thiếu nữ, chậm rãi từ phía sau cây đi ra. Nàng dáng điệu uyển chuyển, nga mi cau lại, thật to con mắt bên trong tràn đầy u buồn, dung mạo cũng không phải là tuyệt mỹ, lại điềm đạm đáng yêu. Thiếu nữ sau lưng còn đi theo cái mày rậm mắt to thiếu niên, cao cao to to, lại đầy mặt ngây thơ, kính cẩn lễ phép đi theo thiếu nữ sau lưng, liền đầu cũng không dám nâng lên. Cái này nam nữ hai người nhìn thực sự không giống như là nhân vật hung ác, nhưng Bích Xà Thần Quân cũng không dám động thủ lần nữa, gượng cười nói, nguyên lai là cựu cô nương, ta không biết nơi này là cựu cô nương khu vực. Cái kia cựu cô nương lạnh lùng nói, nhưng bây giờ ngươi đã biết. Là, ta đã biết. Vậy ngươi càng nên biết phải làm sao. Là, tiểu nhân đã biết. Bích Xà Thần Quân cười thảm một tiếng, đột nhiên kiếm quang lóe lên, lại đem mình tay trái đùi bắt chặt đứt. Mộ Dung Cửu võ công chưa hẳn có thể thắng qua tiểu tiên nữ, nhưng một tay công phu ám khí cũng rất không tệ. Huống chi nàng lại có 8 cái tỷ tỷ, 8 cái tỷ phu, là trong giang hồ ai cũng không muốn tùy tiện trêu chọc thế lực. Cựu cô nương nói, "Tốt, ngươi có thể đi." Lời còn chưa dứt, Bích Xà Thần Quân bay vượt qua chạy trốn. Tiểu tiên nữ chợt lướt đi, quát nói, "Ngươi đã biết cựu cô nương quý củ, vậy phải biết tiểu tiên nữ quý củ." Nhưng vừa mới dứt lời, Bích Xà Thần Quân lại trốn nhanh hơn. Mộ Dung Cửu quý củ là sơn trang phạm vi không thể giết người, tiểu tiên nữ quý củ lại là muốn trừng trị sở hữu ác nhân. Cái kia Bích Xà Thần Quân đâu có không trốn lý lẽ. Bích Xà Thần Quân lấy đuổi rắn nghe tiếng, luận võ công tự nhiên không phải tiểu tiên nữ đối thủ, huống chi hắn còn gãy mất một cái tay. Trong khoảnh khắc, liền nghe trong rừng truyền ra một tiếng hét thảm. Tiểu tiên nữ rất nhanh trở về, Mộ Dung Cửu sắc mặt cũng đã lạnh, "Tinh tỷ, ngươi hẳn phải biết ta quy củ, cũng nên cho tiểu muội một bộ mặt." Tiểu tiên nữ không thèm để ý chút nào nói, "Ta vậy có ta quy củ, ta hướng ngươi bồi tội liền là." Mộ Dung Cửu sắc mặt trầm hơn, nói, "Ngươi là chìm tâm muốn cùng ta đối nghịch. Ta đã nghĩ ngươi bồi tội, ngươi đợi như thế nào?" Hai người này vô luận thân thế, dung mạo đều tương tự cực kỳ, nhìn như hảo tỉ muội, thực tế trời sinh liền là đối đầu. Mấy câu nói xong, hỏa khí càng tăng lên, hai người đã đấu lên. Chỉ nghe tiểu tiên nữ trong tay roi dài rung động, đầy trời múa thành một đoàn, cả đoàn không khí phảng phất đều bị quấy thành bột nhau bình thường. Mộ Dung Cửu võ công tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xem như ít có cao thủ, nhưng tiểu tiên nữ từ ra võ lâm đến nay, gặp được qua cao thủ không biết bao nhiêu, chỉ luận giao thủ kinh nghiệm đã hơn xa Mộ Dung Cửu, huống chi bản thân võ nghệ vậy cực kỳ không tầm thường, là cho nên trong lúc giao thủ chiếm cứ thượng phong. Thậm chí còn có thể mở miệng chà phúng. Ngươi đã không cần cố kỵ mẹ ta mặt mũi, chỉ quản đem Mộ Dung ra cái kia chút tiểu châm mũi tên nhỏ xuất ra à. Nói chưa dứt lời, chợt nghe sau lưng một người quát, "Không cần, xem chiêu." Một cỗ quyền gió khuấy động tới, đúng là hùng hồn chìm về sau, không gì sánh kịp. Tiểu tiên nữ siêu vừa lui, âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt lắm, tốt ngươi cái cố tiểu muội, ngươi cũng dám cùng ta động thủ." Đi theo tiểu tiên nữ sau lưng nam tử gọi Cố Nhân Ngọc, là Mộ Dung Cửu biểu đệ kiêm vị hôn phu. Người khác tuy thành thật, nhưng một tay Cố Gia thần quyền cũng đã có đại gia phong phạm, được xưng là Ngọc Diện thần quyền, trong giang hồ thanh danh chưa hẳn so tiểu tiên nữ phân lượng nhẹ. Cái kia biết Cố Nhân Ngọc đánh một quyền về sau, liền đứng đây không nhúc nhích, túi đầu nói, chỉ cần Trương cô nương không hướng Cửu muội xuất thủ, tiểu đệ lại thế nào dám hướng Trương cô nương xuất thủ. Tiểu tiên nữ rõ ràng hỏng người khác quý củ, lại ngược lại có chút hùng hổ dọa người, tu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, các ngươi xuất thủ một lượt đi, Cửu muội, đem ngươi hóa thạch thần công vậy xuất ra, để cho ta xem rốt cuộc bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai tiểu tiên nữ sở dĩ như thế, liền là muốn nhìn một chút Mộ Dung Cửu hóa thạch thần công. Nàng và Mộ Dung Cửu nhưng từ tiểu tranh đến lớn, lại không chịu tin tưởng đối phương thật học được vô địch thiên hạ võ công. Mộ Dung Cửu sắc mặt biến, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là làm sao biết? Là ta nói cho nàng, thực sự thật có lỗi cực kỳ, không nghĩ tới còn hội dẫn tới cái này vừa ra phiền phức. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, lại quay đầu nhìn về phía tiểu tiên nữ, khuôn mặt hơi túc, ngươi đối xử mọi người xử thế tựa như một đám lửa, dạng này chẳng những hội đốt người khác, luôn có một ngày cũng muốn đốt cái này mình, cái này tính tình phải sửa lại. Tiểu tiên nữ cắn môi hừ lạnh. Cái này khiến quen thuộc nàng tính tình Mộ Dung Cửu cùng Cố Nhân Ngọc cũng hơi một quái lạ. Tại bọn hắn trong ấn tượng, nếu ai dám nói như vậy tiểu tiên nữ Trương Tinh, nàng chỉ sợ tại chỗ liền muốn một roi quất tới, tính tình khi nào trở nên tốt như vậy. Mộ Dung Cửu không nhiều cân nhắc cái này nhàm chán vấn đề, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Ngọc Liên Thành, ngươi vì sao biết ta luyện hóa thạch thần công? Ngươi chớ quản ta vì sao biết việc này. Ngọc Liên Thành nói, ngươi chỉ cần biết, hóa thạch thần công có rất lớn tai hại, nếu ngươi để cho ta xem môn võ công này, nói không chừng ta sẽ giúp ngươi biến mất hóa thạch thần công tai hại, nâng cao một bước. Hóa thạch thần công, tên như ý nghĩa liền hay là đem người hóa thành tảng đá. Môn võ công này một khi lại thành, tự nhiên uy lực vô tận. Cũng không nhưng hội khiến người tính tình trở nên băng lãnh như thạch, non mềm cẩn thận da thịt vậy hội luyện giống như là cứng rắn, lạnh như băng tảng đá. Nam nhân còn chưa tính, thiên hạ nữ tử lại có ai nguyện ý như thế, đặc biệt vẫn là Mộ Dung Cửu dạng này nũng nịu mỹ nhân. Mộ Dung Cửu ánh mắt biến đổi, chợt cười lạnh nói, ta như thế nào tin ngươi? Ai ngờ ngươi không phải thụ nào đó bao thuốc nổ sai sử, đến trộm ta bí tịch. Ngươi nói ai là bao thuốc nổ? Trương Tinh quả nhiên một điểm liền đốt. Mộ Dung Cửu lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Dù sao ta chỉ là nhìn một chút, ngươi không có tổn thất, tin một tin cũng không sao, huống chi Ngọc Liên Thành thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, huyền như quỷ mị bình thường, bỗng nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Cửu cùng Cố Nhân Ngọc trước mặt, điểm bọn hắn huyệt đạo lại cấp tốc giải khai. Ngươi nếu là cự tuyệt, ta cùng lắm thì điểm các ngươi huyệt đạo, mình tại trong trang chậm rãi tìm là được, không ở ngoài nhiều phế chút thời gian. Ngươi. Trong nháy mắt, Mộ Dung Cửu cùng Cố Nhân Ngọc kinh hãi, sợ hãi cảm xúc xông lên đầu. Thật là cao minh kinh công. Đối phương chỉ bằng cái này quỷ thần khó lường kinh công, bọn hắn liền lấy đối phương không có biện pháp nào. Mà đối phương như lấy tính mạng bọn họ, lại đơn giản là như tác. Cho đến lúc này, bọn hắn đột nhiên minh bạch tiểu tiên nữ cái kia tính tình táo bạo, vì sao hội tại người này trước mặt thu liễm. Uy, cái kia dệt nổi cái giỏ cô nương, các ngươi nơi này là không phải có không thể chết người quý củ. Ngay tại bầu không khí càng phát ra khẩn trương thời khắc, tiểu ngư nhi cái kia hữu khí vô lực thanh âm vang lên, nhưng các ngươi như lại không có người nào cứu ta nhưng liền phải chết ở chỗ này, các ngươi cái này sơn trang quý củ liền muốn phá lại phá, thuần khi đánh giám. Mộ Dung Cửu trầm ngâm một lát, xoay người, đi theo ta. Một câu nói kia, lại không biết là đối tiểu ngư nhi, thiết tâm lan nói, vẫn là Ngọc Liên Thành. Tiểu tiên nữ nói, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 183, hóa thạch thần công. Cuối đường là tòa trang viên. Trang viên này xây dựa lưng vào núi, chiếm diện tích cũng không rộng, khí phái cũng không lớn, nhưng mỗi một phiến ngói, mỗi gian phòng ốc đều kiến trúc tiểu xảo linh lung, cấu tứ sáng tạo, có một phong vị khác. Đi vào chính là tiểu sân nhỏ, nho nhỏ phòng, mặc dù không nhìn thấy một tên tạp dịch tôi tớ, nhưng mỗi tấc địa phương đều quét dọn sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Ngọc Liên Thành, Trương Tinh, Thiết Tâm Lan bị dẫn tới một gian to như vậy đình viện. Từ Cố Nhân Ngọc tự mình pha trà chào hỏi, chỉ là người đàng hoàng này chào hỏi bắt đầu ba cây gậy đánh không ra một cái dám, vậy nhàm chán cực kỳ. Tiểu Ngư Nhi thì là bị Mộ Dung Cửu dẫn tới một gian tràn đầy thảo dược gian phòng. Mộ Dung Cửu khi ném kế tiếp nho nhỏ màu đen bình ngọc để qua Tiểu Ngư Nhi trước mặt trên mặt bàn, lạnh lùng nói, một nửa uống thuốc, một nửa thoa ngoài da, trong vòng ba canh giờ, ngươi cái này cái mạng nhỏ coi như kiếm về, sau đó ngươi có thể cho ta rời đi sơn trang. Nàng nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Tiểu Ngư Nhi cười hì hì nói, ta cũng không có cầu ngươi cứu ta. Là chính ngươi không quan tâm ta chết tại ngươi nơi này, cho nên ngươi trên người người khác bị tức, vậy tuyệt đối đừng hướng trên người của ta vung. Mộ Dung Cửu đống nhiên trở lại, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Lúc trước người kia khinh công thực sự cao hơn kỳ, điểm nàng huyệt đạo lại rời đi, nàng lại một điểm phản ứng đều còn đến không kịp. Không khỏi để nàng nhớ tới trong giang hồ lấy khinh công nghe tiếng con nhện đen, nghe nói người này vừa bay mười trượng, danh xưng thần nhện lăng không, tơ bạc độ hư. Nhưng người này cũng là dựa vào Nam Hải ngàn năm thần nhện kết kia, chứa ở một cái đặc chế cơ lò xo bên trong, giơ tay lên, nhện kia bay ra. Nhện tia đỉnh đầu ngân châm vô luận đinh ở nơi nào, người khác liền cùng ở nơi nào, coi là thật thế nhưng là tới lấy phiêu hốt, nhanh như quỷ mị. Huống chi, đây càng áp dụng cùng đường dài bút đầu, giống như người kia lúc trước như vậy quỷ mị lại là làm không được. Tiểu Ngư Nhi không thèm quan tâm Mộ Dung Cửu, điềm nhiên như không có việc gì đem nửa bình thuốc nuốt xuống, tiếp lấy lại đem mặt khác nửa bình thuốc thoa lên vết thương. Mộ Dung Cửu hừ một tiếng, quay người rời đi, tìm tới Ngọc Liên Thành, âm thanh lạnh lùng nói, theo ta đi. Trước khi đi, nhưng lại nhìn chằm chằm Trương Tinh một chút. Trương Tinh cười lạnh nói, ta trước mấy ngày nghe qua một câu cực kỳ có đạo lý lời nói, trên đời chỉ có vô địch người, không có có vô địch võ công. Coi như ngươi có thể luyện thành cái kia cái gì hóa thạch thần công, cũng tuyệt không phải đối thủ của ta, ta vậy tuyệt sẽ không đánh ngươi cái kia hóa thạch thần công chủ ý, ngươi yên tâm trăm phần. Như thế tốt nhất. Ngọc Liên Thành theo Mộ Dung Cựu cùng rời đi, đi vào một tòa sân nhỏ về sau, rất nhanh liền đã không thấy hình bóng. Đợi bọn hắn rời đi không lâu, lại một cái lấm la lấm lét tiểu gia hỏa xuất hiện, một đôi mắt quay tròn chuyển động, cắn răng, ta ngược lại muốn xem cậu thí hóa thạch thần công như thế nào. Người này vậy hướng trong sân đi đến, nhưng mà vừa mới bước vào cửa sân, trước mặt chợt tối sầm lại, một bóng người đã cản ở trước mặt hắn, mỉm cười nói, tiểu quỷ, ngươi muốn đi đâu? Tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy trên mặt cười mỉm Ngọc Liên Thành cùng lạnh nhạt như băng Mộ Dung Cửu, không khỏi ngượng ngập cười một tiếng, ta tiêu chảy, cái này sơn trang quá lớn, không tìm được nhà sĩ ở đâu. Các ngươi có biết không?
Không cần tìm.
Ngọc Liên Thành bắn ra nói toạc ra không chỉ kình, tiểu ngư nhi lập tức liền không thể nhúc nhích. Ngươi tiểu quỷ này, thực sự không thành thật cực kỳ, còn nữa thích dở trò quỷ. Ta biết ngươi xương đồng ra sát, cho nên chỉ lực muốn nặng một chút, điểm ngươi ba canh giờ huyệt đạo, một khắc không ít, một khắc không nhiều. Ngọc Liên Thành lắc đầu, đi thôi, cửu cô nương. Hai người vòng ba quay hai, lại đã đi tới một gian khác hiệu thuốc bên trong, thuốc này phòng nhưng so với lúc trước gian kia rộng rãi nhiều, tứ phía chất đống đủ loại kiểu dáng thảo dược, còn có luyện chế đan dược đỉnh đồng lưu đồng. Cái này Mộ Dung Cửu tinh thông y thuật, nhất là am hiểu đan dược. Chỉ tiếc nơi này đan dược mặc dù chân quý, đối Ngọc Liên Thành tác dụng lại cũng không đại. Rất nhanh, bọn hắn có đi tới khác một cánh cửa đồng trước mặt, Mộ Dung Cửu chần chờ một lát, rốt cục đem đồng cửa mở ra. Cửa đồng bên trong lại là cái hầm ngầm, dày đặc khí lạnh, tất cả đều là từ mùa đông cất vào hầm khối băng. Mà ở trên tường thì treo 9 bức tranh vẽ, liền liền là truyền bên trong hóa thạch thần công. Chỉ gặp bản vẽ thứ nhất vẽ lên, khắc vẽ lấy trần chuồng lộ thể nữ tử. Lấy tay chân dựng ngược băng sơn bên trên, ở bên cạnh còn khắc lấy mấy hàng chữ nhỏ hóa thạch thần công, cần sử nữ huyền âm chi thể mới có thể tập chi. Đây là hóa thạch thần công nhập môn đệ nhất bước, 3 năm có thành tựu, khẩu quyết như sau. Ngọc Liên Thành tự nhiên không thể tu luyện môn võ công này, nhưng lại có thể hấp thu tinh túy, dung nhập vào mình võ công bên trong. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn chăm chú tại bản vẽ thứ nhất bên trên, hai đầu lông mày lộ ra vẻ suy tư. Qua 15 phút thời gian, ánh mắt ngưng lại tại bức thứ hai vẽ lên. Bức thứ ba, bức thứ tư, thứ năm bức. Mỗi một bức họa, hắn đều nhìn rất chân thành, mà càng về sau, hắn chỗ nhìn thời gian vậy lại càng dài. Khi thấy thứ 6 bức lúc, một bên Mộ Dung Cửu rốt cục nhịn không được nói, ngươi thật có thể bổ sung hóa thạch thần công khuyết điểm. Ngọc Liên Thành không nói chuyện, hắn tâm thần vậy giống như hoàn toàn đắm chìm trong hóa thạch thần công bên trong. Mộ Dung Cửu chờ giây lát, nhìn xem hết sức chuyên chú Ngọc Liên Thành, ánh mắt mãnh liệt, trong lòng chợt dâng lên một cỗ sát cơ. Như lúc này xuất thủ, đối phương chỉ sợ khó mà ngăn cản chiêu khung. Nhưng cái này sát cơ vừa khởi, liền nghe Ngọc Liên Thành chợt lạnh hừ một tiếng. Cái này tiếng hừ lạnh tựa như nổ tung một đạo sấm sét, Mộ Dung Cửu chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần, khí lực, chân khí đều bị đạo sấm sét này nổ sụp đổ, thân thể run lên, lại không khỏi mềm nhũn đến xuống dưới. Ngọc Liên Thành cũng không để ý tới Mộ Dung Cửu, tâm thần vẫn như cũ chú ý tại hóa thạch thần công bên trên. Môn võ công này lại làm cho hắn linh cảm bắn ra, thu được một chút huyền diệu khó giải thích, không thể nói biểu kỳ diệu cảm ngộ. Hắn khí cơ vậy giống như theo cái này mấy bức tranh mà chuyển rời, khi nhìn trước mấy bức tranh lúc, khí thế của hắn giống nhau thường ngày như vậy phiêu miếu khó lường. Nhưng theo cảm ngộ làm sâu sắc, toàn bộ người liền là bình trong đất bỗng nhiên bay vụt ngọn núi hiểm trở cự cảng, ngưng trọng vạn quân. Hóa thạch thần công, thạch vì núi căn cơ. Ngọc Liên Thành vốn định đem hóa thạch thần công tinh túy dung nhập như ý thiên ma công bên trong, lại phát hiện cái này võ công lại cùng bất động, khuynh thành cái này hai thức kiếm chiêu phù hợp, quả thật niềm vui ngoài ý muốn. Mà thân ở trong mật thất Mộ Dung Cửu, lại chỉ cảm thấy Ngọc Liên Thành khí cơ càng to lớn, lại có một loại không thở nổi cảm giác. Loại cảm giác này vậy giống như càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất một tòa núi lớn vắt ngang trong lòng. May mắn, loại cảm giác này cũng không tiếp tục bao lâu. Ngọc Liên Thành đã nhắm mắt lại, khí cơ tiêu tán, lâm vào trầm tư. Lại không biết qua bao lâu, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt tinh quang vang tứ phía, tự lẩm bẩm, cái này hóa thạch thần công là đem nhân hóa vi thạch, chẳng những thân thể biến thành tảng đá, càng liên tâm vậy giống như tảng đá tạo thành, băng băng lãnh lạnh, không có linh tính, ta như thanh cái này linh tính thêm cộng vào lại như thế nào? Ngọc Liên Thành hơi suy nghĩ, do xét vươn ngón tay đến, lấy chỉ làm cái, bút đầu long xà, lại cứng rắn vách đá phía trên viết lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 184, Hoàng Lưu Bạch Dương. Trong thạch thất, Ngọc Liên Thành lấy chỉ làm bút, ở trên tường viết, bút đầu long xà. Hắn bây giờ công lực so sánh với lúc trước thiếu lâm tự lúc, đã càng hơn một bậc không ngừng. Ngoài ra, hắn còn từ ca thư thiên cất giữ bên trong, tìm được mấy môn chỉ pháp, thích hợp lực, chân khí khống chế nâng cao một bước, đã có thể cất giấu khắc chữ. Mộ Dung Cửu ngơ ngác nhìn Ngọc Liên Thành tại vách đá khắc chữ, đã như lúc trước thiếu lâm tăng nhân bình thường, cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ nàng đem hóa thạch thần công luyện đến thứ cựu chuyển phương có lòng tin làm được. Có thể hóa thạch cựu chuyển lại đều đã gần như vô địch thiên hạ, chẳng lẽ người này võ công vậy đã đến cái này đáng sợ cảnh giới, nhưng hắn vẫn là như thế tuổi trẻ à, nhìn vậy so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu. Không đúng, hắn không phải lấy chỉ làm bút. Mộ Dung Cửu xuất thân võ lâm thế gia, trong mắt không tầm thường, nàng đã phát hiện Ngọc Liên Thành đây cũng không phải là lấy chỉ làm bút, mà là lấy chỉ làm kiếm. Chỉ như trường kiếm, kiếm thế như thiểm điện liệt không,
như mây bay trôi nổi, như hiểm ngọn núi núi cao, biến hóa ngàn vạn, không thể suy nghĩ, một bút một họa giống như ẩn chứa khó có thể tưởng tượng kiếm đạo tinh túy. Chỉ tiếc nàng cũng không tinh thông kiếm đạo, nếu không chỉ nhìn Ngọc Liên Thành khắc chữ vậy rất có ích lợi. Đầu ngón tay cùng cất dấu tiếp xúc trong chớp mắt ấy cái kia, phát ra tuôn rơi thanh âm, cái kia cất dấu bên trên liền có từng tầng bột phấn cắt bay rơi xuống, từng cái thiết họa ngân câu văn tự xuất hiện. Mộ Dung Cửu ngưng thần nhìn lại, trên tường văn tự cùng hóa thạch thần công đại thể giống nhau, chợt nhìn đi, chỉ cho là Ngọc Liên Thành chỉ là đem hóa thạch thần công sao chép một bản. Nhưng cẩn thận tuần tra đi qua, Ngọc Liên Thành lại là tại hóa thạch thần công một ít cũng không đáng chú ý văn tự bên trên làm sửa đổi. Tựa hồ cùng nguyên bản không có nhiều khác biệt, nhưng hướng chỗ sâu tưởng tượng, nhưng lại cảm thấy sửa đổi sau tuyệt diệu thâm ảo một chút. Càng quan trọng là, cái này sửa đổi phần hóa thạch thần công phảng phất nhiều một chút thần, khó mà diễn tả bằng lời linh tính. Có lẽ 15 phút thời gian, Ngọc Liên Thành rũ tay xuống cánh tay, thở ra thật dài khẩu khí. Đối với hắn mà nói, cất dấu khắc chữ đã không tính khó khăn. Nhưng Trường Thiên viết, lại muốn thời thời khắc khắc tiêu hao chân khí thể lực. Còn cần đồng thời suy tính vận chuyển cái này bản mới hóa thạch thần công, đối tinh thần cũng là cực điểm gánh vác. Nhưng chờ hắn đem cái này bản mới hóa thạch thần công viết xong, lại cũng cảm thấy võ học bên trên đạt được một lần to lớn thăng hoa. Có khi thay đổi một môn võ công, nhưng so với sáng tạo càng khó, đặc biệt vẫn là hóa thạch thần công dạng này tuyệt học, vô luận thêm bất một chữ đều sẽ có to lớn khác biệt. Cựu cô nương, hóa thạch thần công thật là tinh diệu cực kỳ, ta cái này một bản lại cũng không thể thập toàn thập mỹ, chỉ là so ngươi nguyên bản mạnh lên một chút. Ngươi bây giờ chỉ là hóa thạch tam truyện, có thể trực tiếp tu ta viết xuống thứ tư truyện. Ngọc Liên Thành ống tay áo phất một cái, quay người rời đi đồng môn, chỉ để lại cái kinh ngạc ngẩn người Mộ Dung Cửu. Hôm sau, Ngọc Liên Thành cùng Trương Tinh rời đi Cửu Tú Sơn Trang, theo bản đồ kho báu chỗ bày ra, hướng núi Nga Mi tiến đến. Trên đường đi, Trương Tinh muốn nói lại thôi, Ngọc Liên Thành đã nhìn ra nàng tâm tư, lại cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Rốt cục, Trương Tinh nhịn không được nói, Cửu Muội Hóa Thạch Thần Công coi là thật lợi hại như thế. Ngươi coi thật bổ sung Hóa Thạch Thần Công bên trong sở hữu khuyết điểm. Ngọc Liên Thành vậy không đáp lời, trong bàn tay hắn chẳng biết lúc nào có thêm một cái hồ lô rượu, ngửa đầu uống một ngụm. Đây là Mộ Dung Cửu nha đầu kia dùng bên trên 100 loại dược thảo cất rượu bách thảo nhưỡng, không những tư vị thuần hậu, với lại đối với người có đại bổ. Trương Tinh cắn môi một cái, trên mặt toát ra vẻ cầu khẩn, thanh âm vậy thấp một chút, ngươi nói cho ta biết có được hay không, ta văn ngươi. Vô luận như thế nào, dọc theo con đường này dạy dỗ, ngược lại để nữ nhân này cầu lên Ngọc Liên Thành đến rất quen cực kỳ, mặc dù có khi nổi nóng lên, vẫn là cưỡng cực kỳ, như đầu con lửa một dạng. Hóa thạch thần công sắc thực không tầm thường, như cựu cô nương đạt đến hóa thạch cửu truyện, coi như ta vậy cầm nàng không có cách. Dù sao cái kia đã hoàn toàn là cái thạch đầu nhân, không có bất kỳ cái gì tình cảm thạch đầu nhân. Ta vậy xác thực bổ sung sơ hở, chỉ tiếc. Ngọc Liên Thành lắc đầu, khẽ thở dài, như cho ta 1-2 năm công phu, chưa hẳn không thể đem sơ hở toàn bộ bổ sung. Về phần hiện tại, ta chỉ có thể ở trong đá tăng thêm một điểm linh tính. Nếu theo lấy tu luyện, xác thực muốn so nguyên bản tốt một chút, nhưng rốt cuộc có thể luyện thành cái dạng gì, ta cũng vô pháp cam đoan. Trong đá tăng thêm linh tính, trong đá chi linh, đánh vỡ ngoan không cần ngộ không. Ngọc Liên Thành tranh thủ thời gian lắc đầu, đem cái này ý niệm kỳ quái vứt bỏ. Hừ, liền xem như dạng này, ta cũng không tin nàng có thể thắng được qua ta. Trương Tinh hừ một tiếng, kiêu ngạo giống nhau thường ngày. Thực tế ngươi vậy không cần phải lo lắng. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, cựu cô nương mong muốn luyện thành hóa thạch thần công, chí ít cần 4-50 năm ở giữa, ngươi chỉ cần thỉnh thoảng vô vô ta mông ngựa, để cho ta cao hứng, nói không chừng ta liền có thể tìm tới cho ngươi 1-2 môn không thua bởi hóa thạch thần công võ công. Ngươi nằm mơ, ta mới sẽ không. Trương Tinh còn chưa có nói xong, Ngọc Liên Thành bỗng nhiên dựng thẳng lên ngón tay, làm ra một cái im lặng thủ thế. Tiếp lấy cánh tay tìm tòi, nắm cả nàng eo nhỏ nhắn, bóng người lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, liền có hai bóng người từ trong rừng chui ra. Hai người kia đâu? Làm sao không thấy? Không phải là phát hiện chúng ta, chạy không thấy. Còn có đầu kia thổi rắn, nói để cho chúng ta đến Mộ Dung Sơn Trang, kết quả vậy nhìn không thấy bóng người. Cái này phía trước hai người một cái cao lớn khôi vĩ, đầy mặt dữ tợn, đầy miệng lạc má tròm râu dài, nhìn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, phảng phất như là đầu trâu mở dạng. Đằng sau người này toàn thân áo trắng, không người, còn lưng. Khuôn mặt tựa như là treo ngược hồ lô, lại thêm đầy miệng râu dê, hai đầu lông mày nhỏ nhắn, hai cái đôi mắt nhỏ, coi như đem hắn phóng tới dê rừng trong ổ, cũng sẽ không có người nhìn ra hắn là cá nhân. Chỉ bằng hai người này kỳ lạ tướng mạo, chỉ sợ có chút kiến thức người, liền có thể nhận ra bọn hắn chính là thập nhị tinh tướng bên trong Hoàng Lưu Bạch Dương. Cũng không thể không nói, thập nhị tinh tướng tướng mạo thực sự quá kỳ lạ, người khác muốn giả mạo cũng khó khăn đến cực kỳ. Nguyên lai, Bích Xà Thần Quân trước đây cũng biết đến Mộ Dung gia địa bàn, vì cẩn thận lý do, liền đem phụ cận Hoàng Lưu Bạch Dương chiêu đi qua. Hoàng Lưu Bạch Dương đã đến, lại không nghĩ Bích Xà Thần Quân đã hóa thành con rắn chết. Bọn hắn tới không có nhìn thấy Bích Xà Thần Quân, nhất thời cũng không dám vọng động. Hôm nay phát hiện Ngọc Liên Thành, tiểu tiên nữ Trương Tinh hai người từ Cửu Tú Sơn Trang đi ra, lúc này theo dõi tới, nhưng không ngờ đối phương bóng người lóe lên đã không thấy tăm hơi. Hai vị không phải là đang tìm chúng ta? Hai người chính vào kinh dị ở giữa, một thanh âm bỗng nhiên phía sau bọn họ truyền đến. Hoàng Lưu Bạch Dương bận bịu quay đầu đi, lại nhìn thấy lúc trước theo dõi hai người, đã chẳng biết lúc nào đứng sau lưng bọn họ, chính cười tủm tỉm nhìn qua bọn hắn. Ai nha, hai vị đi đường chẳng lẽ không có âm thanh a? Thanh lão Ngưu giật nảy mình. Hoàng Ngưu phảng phất thật bị giật nảy mình, lấy tay vô vô ngực. Bạch Dương một đôi mắt mèo tại sau lưng, trên mặt cười mịn, hai vị thật là cao thâm kinh công, lão Dương thực sự bội phục cực kỳ. Các ngươi hai cái nghĩ đến liền là thập nhị tinh tướng bên trong Hoàng Nưu Bạch Dương, nói thật cho các ngươi biết, đầu kia thối rắn đã chết rồi, chết tại bản cô nương trong tay. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 185, Nga Mi. Trương Tinh một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn xem hai người, thanh âm vậy băng lãnh đến cực kỳ. Chỉ là hai người này lại cũng không phẫn nộ, Hoàng Nưu càng là lập tức gọi tốt, tốt, giết đến tốt. Đầu kia thối rắn sớm chết rồi, cô nương vì thế gian ngoại trừ một mối họa lớn. Bạch Dương vậy gật đầu, Tán Dương, huynh đệ chúng ta sớm liền muốn giết hắn, chỉ tiếc không phải đối thủ của hắn, cô nương không hổ là nữ bên trong anh hảo, bội phục, bội phục. Trương Tinh không khỏi cười lạnh nói, tốt, các ngươi thập nhị tinh tướng quả nhiên giảng nghĩa khí đến cực kỳ. Ta hai người huynh đệ thường xuyên thụ cái kia thối rắn khi dễ, hiện tại còn nên cảm ơn nữ hiệp. Hoàng Nưu một mặt chất phác, ôm lấy tay, trong tay áo cũng đã có một chùm hàn quang bay về phía tiểu tiên nữ. Cho nên chúng ta đặc biệt đưa hai vị quy thiên. Bạch Dương hướng sau lưng rối ra, lại từ sau lưng lấy ra một thanh tuyên trần nhà bữa, mang theo bọc lấy kình gió, hướng Ngọc Liên Thành chém bổ xuống đầu. Hai người này đột nhiên xuất thủ, Trương Tinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thập nhị tinh tướng từ trước tới giờ không là hạng người lương thiện. Duy nhất không nằm trong dự liệu, lại là người cao thân lớn, tráng kiện như Châu Hoàng Nưu khiến cho là ám khí cái này tiểu xảo linh hoạt công phu. Mà nhìn như gầy yếu thấp tiểu Bạch Dương, lại đem tuyên hoa phủ đầu múa uy vũ sinh gió, không ai bị nổi. Đến hay lắm. Trương Tinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lách mình tránh đi ám khí, trong tay roi đã như gió táp mưa rào quất hướng Hoàng Nưu, vẫn không quên đối Ngọc Liên Thành nói, đầu này châu giao cho ta, đầu kia dê cho ngươi. Có thể. Ngọc Liên Thành hơi cười nói hai chữ. Chữ thứ nhất phun ra, hắn một ngón tay đã nhô ra, như thiểm điện điểm tại Bạch Dương trong tay dịu to bản bên trên, dịu to bản lập tức phá thành mảnh nhỏ. Mà chờ chữ thứ hai lối ra, chỉ lực khí thế không ngừng, đã điểm ở Bạch Dương lực. Bạch Dương lập tức thân hình chấn động, người đã như một bãi bùn nhão ngã xuống, không có khí tức. Hoàng Nưu đang cùng tiểu tiên nữ giao thủ, giờ phút này nhìn thấy một màn này, coi là thật dọa đến hồn phi phách tán, tiểu tiên nữ làm sao chịu thả qua cái này sơ hở, chân khí quán chú roi dài, đột nhiên co lại, phảng phất như là một cây trường thương đâm vào Hoàng Nưu ngực. Không có ý nghĩa. Tiểu tiên nữ lẩm bẩm hạ. Làm sao không có ý nghĩa? Ngọc Liên Thành cười nói, ngươi vừa ra tay, không những giết Bạch Dương, liền Hoàng Nưu là gan vậy giật mình phá, dạng này đánh nhau còn có ý gì? Ha ha, ngươi muốn thật cảm thấy không có ý nghĩa, không ngại cùng ta đánh. Cái kia càng không có ý nghĩa. Tiểu tiên nữ tranh thủ thời gian lắc đầu nói, chúng ta đi núi Nga Mi làm gì? Ngươi không phải nói bản đồ kho báu là giả à? Cái kia bản đồ kho báu tuy là giả, nhưng núi Nga Mi lại có một chỗ khác bảo tàng. Bảo tàng bên trong chẳng những có vàng bạc châu báu, võ công tuyệt kỹ, còn có không ít thần binh lợi khí. Ngọc Liên Thành nhìn về phía tiểu tiên nữ trong lòng bàn tay màu hồng roi dài, cái này roi dài là nàng dùng nhiều tiền chế tạo, lúc trước nhiễm Hoàng Nưu máu, nhưng chỉ lắc một cái, phía trên máu đã toàn bộ chấn động rất xuống, sạch sẽ như mới. Đến cái kia bảo tàng, ngươi có lẽ còn đem thu hoạch được một kiện rất không tệ binh khí, càng hơn trong tay ngươi roi dài. Ngọc Liên Thành cùng tiểu tiên nữ đêm tối đi đường, bỏ ra 4-5 ngày thời gian tiến vào. Thục trung phong quang, tự nhiên cùng quan ngoại thảo nguyên khác biệt. Càng là liệt tiểu thức ăn cay, để cho người ta khen không dứt miệng. Một ngày này bên trong, bọn hắn đã đến núi Nga Mi dưới chân, đang tại tiểu trấn thượng khách sạn đặt chân. Hai người làm tại vị trí cạnh cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy không ít bộ đao mang kiếm võ lâm nhân sĩ. Trong khách sạn cũng không ít, chỉ là 10 cái có 9 cái ngồi uống rượu giải sầu, không những không có lớn tiếng nhao nhao cười, đơn giản liền nói chuyện người cũng không có. Đương nhiên, như bắt mắt nhất, không phải trên đường phố thỉnh thoảng đi qua Nga Mi đệ tử không thành. Bọn hắn ô châm cao búi tóc, lập phục bội kiếm, thần sắc kiêu căng dị thường, không chút nào đem người khác để vào mắt, đây vốn là võ lâm đại phái đệ tử đặc điểm. Húng chi nơi này vốn là dưới núi Nga Mi, là bọn hắn địa bàn, ai dám đi quản bọn hắn. Hai người tại trong khách sạn làm sơ nghỉ ngơi, thanh bụng lấp đầy, liền thẳng hướng núi Nga Mi phía sau núi chạy đi. Núi Nga Mi thế núi hiểm trở, danh xưng cao hơn ngũ nhạc, tú giáp cửu châu, nhất là cái này phía sau núi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy vạn trượng nguy sần núi giống như đến mặt đè xuống, làm cho người thần phách đều là giật mình. Đi theo ta. Ngọc Liên Thành thân hình đã triển khai, tựa như một đóa trôi giạt mà lên mây đen. Không quản phía trước như thế nào dốc đứng đá lởm chởm, vậy như dày đất bằng. Tiểu tiên nữ khinh công mặc dù không sai, lại cùng Ngọc Liên Thành lại kém một đoạn. Mà tại hoang vu dốc đứng trên núi Nga Mi, một thân khinh công càng là muốn giảm một chút. Hai người bay vút đoạn thời gian, tiểu tiên nữ đã có hơi mỏng đổ mồ hôi, hô hấp vậy hơi có vẻ gấp rút. Như gọi là những người khác, chỉ sợ đã hô hạ ngừng, nhưng nữ nhân này tính bướng bỉnh phát tác, thiên tính mạnh hơn, chăm chú cùng sau lưng Ngọc Liên Thành, vậy không mở miệng nói một tiếng. Lại sau một lúc lâu, nàng hô hấp gấp hơn, chân khí cơ hồ hao hết, tâm thần chợt một cái hoảng hốt, lại không tự chủ được ngã xuống. May mắn, một cái tay đã vòng lấy nàng eo nhỏ nhắn, người đã nhẹ nhàng bay lên. Người nữ nhân này vẫn là kiêu ngạo rối tinh rối mù, xem ra sau này được nhiều dạy dỗ, nhiều để ngươi van cầu ta. Ngọc Liên Thành giống như mang theo một chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên, tiểu tiên nữ trên mặt tung bay qua hai mảnh đỏ ửng, toàn thân nóng lên, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng, mà trước mắt cảnh vật phi tốc lướt về đằng sau. Đối phương mặc dù mang theo nàng, nhưng như cũ có thể thi triển cao siêu khinh công. Gió nhẹ quất vào mặt, tiểu tiên nữ lại có chút xuất thần. Chỉ cảm thấy bị người này ôm, luôn luôn có thể sinh ra chưa hề có qua cảm giác an toàn, phảng phất có thể ngăn cản bất luận cái gì mưa gió. Đối từ tiểu mẫu thân nuôi lớn nàng tới nói,
là cái cực kỳ kỳ lạ trải nghiệm. Chỉ tiếc, cái này trải nghiệm rất nhanh liền đã kết thúc. "Tốt, chúng ta đến." Ngọc Liên Thành thân hình nhẹ nhàng rơi xuống, hai người an tâm mặt đất, tay vậy từ tiểu tiên nữ eo nhỏ nhắn bên trên buông ra. Tiểu tiên nữ có loại thất vọng mất mát cảm giác, vì không bị đối phương chú ý, vội vàng nói, "Nơi này chính là bảo tàng địa phương, ta làm sao không có nhìn thấy?" Ngọc Liên Thành không nói chuyện, chỉ là đem bên cạnh từng đầu hướng rèm núi dây leo xốc lên, lập tức lộ ra cái đen nhánh hang động đến. "Chính là chỗ này." Tiểu tiên nữ nghi ngờ nói. "Nơi này là bản đồ kho báu chỉ thị vị trí." Ngọc Liên Thành gật đầu. "Nhưng ngươi không phải nói bản đồ kho báu là giả?" Tiểu tiên nữ lại càng thêm nghi hoặc. "Bản đồ kho báu tuy là giả, nhưng bên trong náo nhiệt lại là thật." Ngọc Liên Thành đã loáng thoáng có thể nghe được trong động truyền đến tiếng chém giết, giơ lên trong tay đoạt tình kiếm, nói, "Giả bản đồ kho báu đã dẫn không ít cao thủ. Ta vậy từng nói với ngươi, ta muốn để trôi kiếm này danh dương thiên hạ, đây cũng là cái cơ hội. Cửa đá muốn đầy đủ thanh danh mới có thể mở ra, lại thêm Ngọc Liên Thành bản thân là cái thích xem náo nhiệt người, cho nên hắn vô luận như thế nào vậy muốn đi vào nhìn một cái." Trên thực tế, tại từ Thảo Nguyên Đường Cửu Tú Sơn Trang, lại từ Cửu Tú Sơn Trang đến núi Nam Mi, Ngọc Liên Thành đã có không nhỏ thanh danh. Tiểu tiên nữ ghét ác như cửu, thấy ác nhân liền muốn động thủ, Ngọc Liên Thành có khi vậy hội thuận tay hỗ trợ chỉnh đốn xuống dấu vết, bất quá lại còn thiếu rất nhiều. "Tốt, ta đi theo ngươi." Đang khi nói chuyện, hai người đã lần lượt đi vào trong hang động. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 186, cấm địa. Ngọc Liên Thành, tiểu tiên nữ đã đi vào trong hang động. Trong huyệt động tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Tiểu tiên nữ giấy lên cái nho nhỏ cây châm lửa, cái này cây châm lửa mặc dù nhỏ, nhưng cũng là dùng nhiều tiền làm được, cường độ ánh sáng cái gì mạnh, với lại coi như đốt trước một ngày một đêm, vậy sẽ không dập tắt. Hai người còn chưa đi ra mấy bước, đã nhìn thấy trên mặt đất nằm mấy bộ thi thể, đều là làm giang hồ nhân sĩ cách ăn mặc. Kim Lăng Ba Kiếm, Kỳ Lợi Đoạn Kim, nghe nói cái này ba huynh đệ kiếm pháp không sai, lại không nghĩ chết tại nơi này. Rơi Sám, Cú Mèo, hai người này đều là mù lòa, với lại am hiểu nhất nghe gió biện vị, xem ra bọn hắn là tự giết lẫn nhau. Tiểu tiên nữ đối với mấy cái này võ lâm nhân sĩ thuộc như lòng bàn tay, có thể một vừa nói ra lịch. Bọn hắn tại không có trước khi chết, đều tính cả là nhất phương nhân vật, chỉ tiếc bây giờ lại đều thành một bộ không có chút nào giá trị thi thể. Ngọc Liên Thành cũng không nhịn được lắc đầu. Bảo tàng động nhân tâm, Giang Biệt Hạc biên soạn ra bản đồ kho báu âm mưu thực tế xa không tính là thiên ý vô phùng. Rất nhiều lão giang hồ cũng chưa chắc không thể nhìn ra mánh khỏe. Chỉ là Yến Nam Thiên bảo tàng quá đắt chân quý, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Mà chờ bọn hắn thật đến địa phương này, phát hiện lại còn có những người khác vì bản đồ kho báu mà đến, trong lòng e sợ cho bị người chiếm tiên cơ, liền đã đem cái này xem như cái này bảo tàng, liều lĩnh chém giết. Cái này âm mưu cùng Vân Mộng Tiên Tử, Khoái Hoạt Vương chủ đạo trận kia sao mà tương tự, chỉ là trận kia lại huyên náo càng lớn, trực tiếp chôn vùi rơi hơn phân nửa cái võ lâm, thế hệ trước cao thủ vậy cơ hồ đứt gãy. Lòng người tham lam a. Hai người tiếp tục hướng hang động chỗ sâu đi đến, hang động vậy mà rất sâu, với lại quanh co u mật, hàn khí xâm người, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cô cầm trong tay binh khí thi thể. Không bao lâu, trước mắt ánh lửa sáng rõ, Ngọc Liên Thành trong lòng khẽ động, nắm tiểu tiên nữ Trương Tinh, ẩn vào trong bóng râm, hướng phía binh khí giao kích phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy phía trước trên đất trống bày ra 13 chiếc quan tài, mỗi cỗ quan tài trước đều có linh bài thần màn, đến trong đường hầm thổi tới âm trầm gió lạnh, đem màu vàng nhạt thần màn thổi đến đồng bệnh bay múa, lại có loại nói không nên lời âm trầm ý vị. Nguyên lai, cái này bảo tàng chi địa liền là Nga Mi cấm địa, phái Nga Mi lịch đại trưởng môn thố linh chỗ. Chỉ tiếc, bình thường không nhìn thấy một cái người Nga Mi cấm địa đã là một mảnh đao quang bóng kiếm, chém giết không dứt, náo nhiệt đến cực kỳ. Như thô sơ giản lược vẽ điểm, trận này bên trong nhưng vì hai phái. Một phái là đến tìm kiếm bảo tàng võ lâm nhân sĩ, một phái khác chính là đến giữ gìn cấm địa Nga Mi cao thủ. Cái này Nga Mi cao thủ gặp người tự tiện xông vào cấm địa, chỗ đó còn quản có phải hay không hiểu lầm, thế muốn đem cái này chút võ lâm nhân sĩ đuổi tận giết tuyệt. Phái Nga Mi chẳng những đệ tử đông đảo, nhưng tạo thành Nga Mi kiếm trận, uy lực tăng nhiều, lại có Nga Mi trưởng môn, trưởng lão các cao thủ xuất thủ trợ trận, mặc dù ở đây võ lâm nhân sĩ đều không phải là tên soạn sĩnh, giờ phút này cũng bị giết bại lui. Ngươi nhìn, là Tiểu Ngư Nhi. Trương Tinh chỉ ngón tay, Ngọc Liên Thành thuận nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi. Tiểu tử này cũng là gặp qua bản đồ kho báu, xuất hiện tại cấm địa chẳng có gì lạ. Lúc này, Tiểu Ngư Nhi đã bị ba cái Nga Mi đệ tử bức lăn lộn đầy đất, liên tục kêu cái gì. Nhưng tiểu tử này nhí nha nhí nhảnh, tăng thêm từ nhỏ ăn thần y liễu vạn xuân lưu luyện chế đang dược, có một thân mình đồng ra sát, nhất thời vậy không cần phải lo lắng hắn bị Nga Mi đệ tử giết chết. Nơi này thật là náo nhiệt cực kỳ, ngươi trước chỉ cho ta xem một chút có cái nào nổi danh nhân vật, một lát sau ta xuất thủ cũng tốt có cái nặng nhẹ. Ngọc Liên Thành ánh mắt ở trong sân quét ngang một bản. Trương Tinh gật đầu, đầu tiên chỉ hướng tái đi vớ lang cua, ô châm cao đùi tóc gầy gò đạo nhân nói, người này chính là phái Nga Mi đương đại trưởng môn, thần tích đạo trưởng, này người kiếm pháp tinh tuyệt, nội công thâm hậu, đã coi là đương đại nhất lưu nhân vật. Ngọc Liên Thành gật đầu. Trương Tinh lại chỉ hướng một cái còm nhom láo giả nói, vị này chính là đương kim ưng trảo môn đệ nhất danh gia, người xưng xem người như gà vương nhất trảo. Ngọc Liên Thành nói, xem người như gà. Danh hào này ngược lại cũng có hứng thú. Trương Tinh cười lạnh một tiếng, danh hào này lại là chính hắn lấy. Ý là vô luận người nào, đều giống như là con gà con mở dạng, diều hâu vồ gà con, chẳng lẽ không phải chỉ cần một chảo. Nàng tiếng nói lại có chút khinh thường. Chỉ vì cái này Vương Nhất Trảo thanh danh mặc dù lớn, cũng đã bị mấy cái trẻ tuổi Nga Mi đệ tử bức liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Vị kia tăng nhân áo vàng chính là Ngũ Đài Sơn Kê Minh Tự Hoàng Kê đại sư. Trương Tinh chỉ hướng một tăng nhân áo vàng. Trước có một cái bắt gà, hiện tại lại có một con gà, nhưng cũng thực sự thú vị cực kỳ. Ngọc Liên Thành không khỏi cười cười. Cái kia áo lam lão nhân liền là lấy khí công độc bộ trong nước một quát khai sơn khiếu vân cư sĩ, vị kia là Thiên Nam kiếm phái trưởng môn nhân Tôn Thiên Nam, bên cạnh vị kia liền là thương pháp thế gia Khâu gia trưởng môn Khâu Thanh Ba. "Tốt, không cần giới thiệu, ta đã trong lòng có ít." Ngọc Liên Thành nhìn lắc đầu, những người này võ công mặc dù không sai, nhưng vậy thực sự không vừa mắt, nói là thành danh đã lâu cao thủ, nhưng thật muốn động thủ, chỉ sợ tại tiểu tiên nữ thủ hạ 30 chiêu vậy đi bất quá. Những cao thủ này hàm lượng nước rất lớn a. Ngươi dự định lúc nào xuất thủ? Tiểu tiên nữ vậy không thèm để ý, tại nàng nhìn tới, những người này vậy xác thực không xứng Ngọc Liên Thành để vào mắt. Ngay tại lúc này, câu nói này nói xong, Ngọc Liên Thành thân hình một bừng tỉnh, đã hiện thân lửa dưới ánh sáng, trên mặt ý cười, cất cao giọng nói, thật náo nhiệt a, Nga Mi cấm địa, động đao động thương thực sự đối Nga Mi tiền bối vô lễ. Chư vị không bằng buông xuống binh khí, cực kỳ giao lưu một phen, giải thích hiểu lầm. Trương Tinh tự nhiên vậy đi theo xuất hiện, liền đứng tại Ngọc Liên Thành bên cạnh. Danh xưng một quát khai sơn khiếu vân cư sĩ cười lạnh một tiếng, lại có hai người xâm nhập Nga Mi cấm địa, bên trong một cái vẫn là nữ tử, Nga Mi đệ tử sao còn ngồi được vững? Thật sự là trước đó chưa từng có giang hồ chuyện lạ. Trong miệng hắn nói chuyện, khóe mắt lại nhìn về phía Thần Tích đạo trưởng. Thần Tích đạo trưởng mặt trầm như nước, bốn phía Nga Mi đệ tử cũng đã không khỏi lên bạo động, có vẻ giận dữ. Là hắn cùng tiểu tiên nữ. Tiểu Ngư Nhi không khỏi rụt cổ một cái. Ngọc Liên Thành để lại cho hắn ấn tượng quá sâu, hắn trí kế bách xuất, nhưng tựa hồ thủ đoạn gì đến cái này mặt người trước đều không có tác dụng. Mà phàm dám đánh Ngọc Liên Thành chủ ý, mình liền phải tao ương. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, bản tọa Ngọc Liên Thành, này đến Nga Mi cấm địa, chính là vì hòa giải các vị mâu thuẫn. Chư vị nếu là có nhàn, không ngại nghe bản tọa nói hai câu. Thần Tích đạo trưởng cười lạnh một tiếng, ngươi là thân phận như thế nào? Tự tiện xông vào Nga Mi cấm địa vốn dĩ là tội chết, lại còn có gan tới hòa giải. Ta, chư vị hẳn là không biết, bản tọa chính là Thiên binh chủ nhân Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành lại cười nói, Thiên binh chủ nhân, lấy ở đâu hạ người vô danh? Thần Tích đạo trưởng nhướng mày, phất phất tay, không quản ngươi là người phương nào, nhưng chỉ cần xâm nhập Nga Mi cấm địa, liền nên trả giá đắt. Đã có hai cái Nga Mi đệ tử xuất thủ, hai đạo kiếm quang như dao long dao kéo tới, thẳng đâm về Ngọc Liên Thành ngực bụng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 187, Thiên binh chủ nhân, bảo kiếm đoạt tình. Trong chớp mắt, hai cái Nga Mi đệ tử đã xuất tay. Nga Mi kiếm pháp chi cay độc nhanh chóng, danh xưng thiên hạ vô song, hai cái này đệ tử có thể bị điều động đến phía sau núi cấm địa đối phó một đám giang hồ hảo thủ, hiển nhiên là Nga Mi đệ tử bên trong tinh anh. Kiếm quang giao kích, lại thật lại nhanh, lúc này đã đem Nga Mi kiếm pháp bên trong tinh túy phát huy đi ra. Ngọc Liên Thành bấm tay bắn ra một đạo kinh khí, ken đụng tại bên trong một cái đệ tử trên thân kiếm. Cái này kinh khí có chút kinh người, đệ tử kia trường kiếm cầm giữ không được, tuột tay mà bay, đúng lúc đâm vào một cái khác đệ tử trên thân kiếm, thế là hai thanh trường kiếm đồng thời bay ra ngoài. Hai người đệ tử đều đã ngơ ngẩn, tựa hồ từ nghĩ đến đối phương sẽ dùng như thế tinh diệu một tay. Thật tốt tốt, dám xông vào nhập ta Nga Mi cấm địa, quả nhiên là cao thủ. Thần Tích đạo trưởng sắc mặt cũng không nhịn được chìm chìm, liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Hiển nhiên hắn đã nhìn ra được Ngọc Liên Thành cái kia gậy ngón tay một cái biểu hiện ra không tầm thường tu vi, môn hạ đệ tử là tuyệt đối không thể địch, liền xem như trưởng lão chỉ sợ cũng kém một bậc không ngừng. Huống chi như không gọn gàng cho đối phương cái giáo huấn, lại như thế nào có thể hiện ra phái Nga Mi vi phong, là cho nên Thần Tích đạo trưởng tâm niệm vừa động, đã chọn chọn tự mình xuất thủ. Cẩn thận! Thần Tích đạo trưởng hét lên một tiếng, sang sảng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Cái kia bích run tùm kiếm khí, phản chiếu hắn đấng mày râu đều là bích, chiếu toàn bộ cấm địa đều phảng phất có sắc cơ. Mời ra tay đi. Ngọc Liên Thành lại trên mặt cười mịn, như núi cao chỉ lập bất động. Thần Tích đạo trưởng thành tâm chính ý, đều hô hấp ba tiếng, mũi kiếm thường thường rời ra. Đột nhiên, kiếm quang hóa thành xanh biếc, một kiếm đâm ra ngoài. Thật nhanh kiếm pháp, tốt nhanh chóng kiếm pháp. Người này quản lý Nga Mi 30 năm, danh xưng dưới kiếm phong, chim bay khó lọt, tay này Nga Mi kiếm pháp quả nhiên không tầm thường. Nga Mi đệ tử nhìn thấy trưởng môn một kiếm này, cũng không khỏi lớn tiếng khen hay, lấy tráng uy danh. Bá. Một kiếm này thẳng tựa như tia chớp hướng Ngọc Liên Thành đâm tới. Ngọc Liên Thành ngón tay thường thường hướng phía trước một điểm, đúng là muốn lấy ngón tay nên kích Nga Mi thần kiếm. Đám người không khỏi nhíu mày, cử động lần này chẳng lẽ chịu chết không thành. Khi, nhưng mà, mũi kiếm cùng ngón trỏ đầu ngón tay đụng một cái, kiếm thế lại trong nháy mắt ngưng trệ. Thần Tích đạo trưởng nhướng mày, trường kiếm lại là hướng về phía trước hơi đưa, nhưng bảo kiếm thân kiếm đã cuốn lượng, nhưng như cũng nửa điểm không thể dung chuyển đối phương ngón tay nửa điểm, phảng phất một tòa núi lớn. Trên thực tế, bọn hắn như nhìn kỹ lại, hội phát hiện Ngọc Liên Thành đầu ngón tay hơi hiện màu xám. Thần Tích đạo trưởng cắn răng, trong lòng bàn tay trường kiếm vừa thu lại, lại đâm. Khi, nhưng mà, một kiếm này lại bị Ngọc Liên Thành ngón trỏ chặn đứng, khó tiến nửa điểm. Thần Tích đạo trưởng sắc mặt hơi trầm xuống, trường kiếm lấy hóa thành tia chớp, như gió táp mưa rào hướng Ngọc Liên Thành bao phủ đi qua. Như gọi là bình thường cao thủ, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đâm ra vô số cái trong suốt lỗ thủng đến. Nhưng Ngọc Liên Thành không có. Ngón tay hắn nhẹ nhàng ở giữa, đã đem Thần Tích đạo trưởng kiếm thế toàn bộ chặn lại. Nếu nói Thần Tích đạo trưởng kiếm là cuồng phong, là sóng lớn,
cái kia Ngọc Liên Thành ngón tay liền là lớp kín to lớn mà dày đặc tường cao, vô luận như thế nào thôi động kiếm pháp, cũng vô pháp đột phá ngón tay phòng ngự, liền đối phương ống tay áo vậy dính không đến. Phái Nga Mi đệ tử cùng một đám giang hồ cao thủ nhìn hoa mắt thần mê, đã vì thần tích đạo trưởng kiếm pháp mà giật mình, càng thêm thanh niên này chỉ pháp mà động cho. Tiểu Ngư Nhi sắc mặt vậy tựa hồ biến đổi, hắn bị Ngọc Liên Thành trêu đùa qua mấy lần, chưa chắc không nghĩ lấy trả thù trở về. Nhưng đối phương võ công như thế, trong lòng thầm nghĩ, bình thường mưu kế chỉ sợ đối với hắn vô dụng, ngược lại là mình khả năng gặp nạn. Thần tích đạo trưởng cái chán đã có mồ hôi lạnh, chợt quát lạnh một tiếng, Nga Mi chúng đệ tử nghe lệnh, kết kiếm trận.
Vâng.
Một đám Nga Mi đệ tử dài quát một tiếng, cùng nhau xuất kiếm, bộ pháp cấp động, khí cơ tương hợp, đúng là muốn tiếp thành uy danh hiển hách Nga Mi kiếm trận. Nga Mi kiếm trận danh chấn thiên hạ, lại thêm từ thần tích đạo trưởng chủ trì, cho dù là đối Ngọc Liên Thành nhất có lòng tin Trương Tinh cũng không khỏi nhíu mày. Cái này cần gì phải? Ngọc Liên Thành than nhẹ một tiếng, thon dài bàn tay đã chậm rãi hướng đoạt tình kiếm rời tới. Tiểu tiên nữ lập tức ánh mắt sáng lên, từ gặp được Ngọc Liên Thành đến nay, hắn còn chưa hề gặp qua đối phương dùng kiếm. Cái này khiến nàng vậy nghi hoặc đối phương rốt cuộc là kiếm pháp cao thủ, vẫn chỉ là vẹn vẹn đem kiếm xem như vật phẩm trang sức. Nhưng làm Ngọc Liên Thành bàn tay giữ tại trên chôi kiếm lúc, hết thảy nghi hoặc liền tan thành mây khói. Kiếm khí, rét lạnh kiếm khí. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, cái kia kinh người kiếm khí đã để người toàn thân phát lạnh. Mà chỉ có tuyệt đại kiếm thủ mới có thể nội hàm ra bực này kiếm khí.
Sắc.
Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm đã đâm ra. Ngọc Liên Thành thần sắc quặn cũng é, tay áo tung bay, không nhiễm một sợi bụi bặm. Trong bàn tay hắn đoạt tình kiếm từng hồi rồng gầm, hào quang tràn ngập các loại màu sắc, sáng chói đến cực hạn. Đám người chưa hề gặp qua như thế sáng chói, như thế kinh diễm tia sáng. Loại này tia sáng đối sở hữu người đều là lạ lẫm, bởi vì đây là một loại tuyệt đại kiếm khách mới có thể thôi động kiếm quang. Mà chí đại hiệp Yến Nam Thiên nhập ác nhân cốc về sau, thiên hạ đã có tầm 10 năm không có loại này tia sáng, kiếm đạo điêu tàn. Sở hữu người tâm thần đều giống bị quang mang này trấn nhiếp. May mắn, quang mang này tới cũng nhanh, đi vậy nhanh. Đám người lại có thể nhìn thấy ánh lửa, bởi vì kiếm quang đã vào vỏ. Ngọc Liên Thành vẫn là như vậy nhàn hạ thoải mái đứng đấy, phản phất chưa từng có động qua bình thường. Nhưng thần tích đạo trưởng cùng một đám Nga Mi đệ tử ngược lại đều có một đám đâm đau cảm giác, giống như kim đâm bình thường, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Cả cái huyệt động lâm vào yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Thần tích đạo trưởng thần sắc phản phất kích động, lại phản phất có chút thất lạc, hướng Ngọc Liên Thành ổn quyền, đa tạ. Cảm ơn các hạ hạ thủ lưu tình, thần tích thụ giáo, nhìn thấy kiếm này, dù chết không tiếc. Hắn tự nhiên minh bạch, Ngọc Liên Thành lúc trước một kiếm kia như thôi động, hôm nay Nga Mi đệ tử chỉ sợ sẽ chết thương thảm trọng, từ đó không gượng dậy nổi. Không biết ta hiện tại nhưng có tư cách hòa giải. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói. Đương nhiên. Thần tích đạo trưởng gật đầu, những người còn lại tự nhiên cũng liền nói không ra lời. À, bất quá tại hòa giải trước, ta chỉ cần trước hết để cho các vị nhớ kỹ ta phía dưới nói chuyện. Ngọc Liên Thành giơ tay đưa lên bên trong đoạt tình kiếm, cất cao giọng nói, võ lâm chí tôn, bảo kiếm đoạt tình, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Kiếm này tên là Đê Không Hạ Tình, hiệu lệnh thiên hạ, chấp trưởng quyền hành, quả thật thiên binh. Mà ta là cầm trong tay này binh, chính là thiên binh chủ nhân, chư vị nhưng từng ghi lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không phản bắt được.
Sắc.
Đoạt tình kiếm lại ra. Một đạo sáng chói kinh diễm kiếm quang vẽ qua, mặt đất đã nhiều đầu dài 2 trượng, một thước rộng to lớn vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Chư vị nhớ chưa? Ngọc Liên Thành ngữ khí phảng phất đều không có thay đổi, nhưng lại phảng phất nhiều một chút băng lãnh sắc cơ. Nhớ kỹ. Chúng ta nhớ kỹ. Võ Lâm Chí Tôn, bảo kiếm đoạt tình, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Một đám võ lâm cao thủ giật mình chỉ chốc lát, chợt thanh âm không dứt. Ngọc Liên Thành lập tức lộ ra như một gió xuân dáng tươi cười, khẽ gật đầu, "Ân, xem ra các vị trí nhớ đều rất không tệ, về sau nhìn thấy ta cái này Chí Tôn đoạt tình, nhưng nhớ kỹ muốn khách khí với nó một chút, có lễ phép một chút." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 188, Di Hoa Cung người. Ta muốn các vị nên nhớ kỹ lời nói đã nói xong, hiện tại liền nên điều hòa các vị ở giữa mâu thuẫn. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, ánh mắt ở trong cấm địa tuần tra một vòng, chư vị cũng là lao giang hồ, chẳng lẽ liền không cảm thấy cả kiện sự tình đều cực kỳ quỷ dị a? Hoàng Kê đại sư nói, xin hỏi, các hạ, làm sao quỷ dị? Ngọc Liên Thành nói, rất đơn giản đạo lý, coi như bản đồ kho báu là thật, cũng chỉ có một phần mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại cơ hồ người tay một chương, hẳn là Yến đại hiệp sợ người khác tìm không thấy hắn bảo tàng. Còn là sợ tìm bảo tàng người quá ít, không chịu tự giết lẫn nhau. Không sai, xác thực như thế. Nghe nói Yến đại hiệp nghèo khó thất vọng, làm sao có thể có đồ cổ chân bảo? A, vậy ngươi vì sao còn muốn không xa ngàn dặm chạy tới? Ta chẳng qua là cảm thấy việc này có âm mưu, cho nên mà lại đây khuyên các ngươi. Ngọc Liên Thành ho nhẹ một tiếng, ở đây lập tức an tĩnh lại, cái gọi là bảo tàng sự tình, nghĩ đến các vị đã nhìn ra tất nhiên thuộc giả dối không có thật, phá lệ chớ có bên trong gian nhân hung mà tính, biến chiến tranh thành tơ lụa mới đúng. Hoàng Kê đại sư chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, các hạ nói không sai. Vương Nhất Trảo lớn tiếng nói, ai như còn muốn tranh sát, lại để cho người khác một bên chế giễu, đó mới là ngốc tử. Nơi đây vốn là không chết không thôi sát phạt trưởng, cái này Ngọc Liên Thành dăm ba câu, cũng đã đem lệ khí hóa thành tường hòa, chỉ là thần tích đạo trưởng chờ Nga Mi môn nhân còn có chút trầm thấp. Nhưng vô luận như thế nào, chư vị tự tiện xông vào Nga Mi cấm địa, cũng là không nên. Ngọc Liên Thành lại nói, Hoàng Kê đại sư nói, chúng ta lợi ích vô tâm, hướng thần tích đạo trưởng chịu tội. Một đám hào hiệp nhao nhao nhận lỗi, Thần Tích đạo trưởng cùng một đám Nga Mi đệ tử được mặt mũi, trong lòng vậy thoải mái nhiều. Cái này bản đồ kho báu sự tình, hiển nhiên là có người cố ý chủ hạch, mắt liền để cho chư vị tự giết lẫn nhau, hắn lại từ giữa đắc lợi. Ngọc Liên Thành đem ánh mắt nhìn về phía Thần Tích đạo trưởng, nói, việc này chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng đạo trưởng đám người lại sớm đã phòng bị ở đây, hiển nhiên là có người hướng các ngươi mật báo. Thần Tích đạo trưởng trầm ngâm nhẹ gật đầu, không sai. Ngọc Liên Thành nói, ngươi lại đem người tính danh nói ra, mặc dù hắn không phải chủ sự sau màn, vậy có quan hệ rất lớn. Thế nhưng là, Thần Tích đạo trưởng nhíu mày, tựa hồ có khác suy tính, cũng hoặc là nói, cái kia người thân phận không giống bình thường, không thể nói rõ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên lại có hai đầu bóng người xông vào. Nơi này chính là Yến Nam Tiên bảo tàng chỗ. Ta làm sao không có nhìn thấy bảo tàng ở nơi nào? Thanh âm nói chuyện lại lạnh lại tiểu, dưới ánh đèn, lại ra nhiều hai cái người, chỉ gặp hai người này quần áo tuyết vậy giống như trắng đoán, đầu tóc sơn vậy giống như đen nhánh, da kia càng sâu trắng tại quần áo, con ngươi cũng càng đen cùng đầu tóc. Nhìn vậy bất quá là hai cái mảnh mai bất lực, yếu đuối mong manh thiếu nữ xinh đẹp. Ở đây đều là trong giang hồ nhất lưu nhân vật, nhưng hai cái áo trắng thiếu nữ lại giống như phảng phất chưa đem bất luận kẻ nào nhìn tại nhãn lực, hai cặp sáng tỏ làn thu thủy, có chút bên trên lật. Loại này bẩm sinh, không thêm làm ra vẻ ngạo khí, tự có một loại khiếp người chi lực. Thần Tích đạo trưởng vậy nhìn ra cái này hai thiếu nữ tuyệt không phải nhân vật bình thường, không dám khinh thị, chỉ nói, Yến Nam Thiên cùng bản phái làm không liên quan, nơi này cũng không có Yến Nam Thiên bảo tàng, hai vị đi một chuyến uổng công. Mà nơi đây chính là Nga Mi cấm địa, vậy nhìn hai vị sớm đi rời đi. Mặt phải thiếu nữ dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, hình cầu mặt, thật to con mắt, trên chóp mũi nhàn nhạt mấy hạt bạch ma tử, khiến nàng tại lạnh nhạt trung bình thêm mấy phần quyến rũ hồn nhiên, lúc này lại đã cười lạnh nói, Hà Lộ tỷ, nàng nói chuyện ngươi không tin a. Bên trái thiếu nữ, dáng người nhỏ, thật dài mặt trái xoan, nhọn mày liễu, lạnh nhạt bên trong lại dẫn cô nói không nên lời đáng yêu, thản nhiên nói, ta thiên sinh lại không được người khác nói chuyện, vô luận ai nói, ta đều không tin. Thần Tích đạo trưởng hừ lạnh nói, các ngươi nếu không tin, cái kia cũng không thể tránh được. Cốc. Mặt tròn thiếu nữ cười lạnh nói, ai nói không thể làm gì, chúng ta muốn lục soát. Hà Lộ nói, không sai, lục soát. Ta coi cái này mấy cố quan tài, tựa như là bảo tàng chi địa, ngươi mở ra trước quan tài để chúng ta nhìn một cái. Lời nói này ra, mọi người đều đã biến sắc. Nếu nói Ngọc Liên Thành đã đầy đủ cuồng, đó cùng cái này hai thiếu nữ so sánh, quả thực là tao nhã hữu lễ. Làm càn. Thần Tích đạo trưởng đột nhiên biến sắc, mà dưới trướng mấy tên đệ tử càng là tức sủi bọt mép, chỗ đó còn người chịu được, hai đạo kiếm quang đã phân biệt đâm về hai thiếu nữ. Nhưng cái này hai thiếu nữ lại nhìn cũng không nhìn, thẳng chờ kiếm quang đi tới gần, đầu ngón tay đột nhiên nhẹ nhàng mở dẫn, một nhóm. Thủ pháp này nhìn tới vậy đơn giản, nhưng chẳng biết tại sao, hai thanh kia chớp đâm đến trường kiếm, cũng không biết làm sao bị gọi trở về, bên trái kiếm đâm về mặt phải một người búi tóc, mặt phải một người đâm vào bên trái một người trên vai, hai người tim mật đều là tăng, ngẩn người, nâng không nổi tay đến. Một đám võ lâm hảo sĩ không khỏi vì đó sợ hãi thất sắc. Thần Tích đạo trưởng đã biến sắc, cái này, đây chẳng lẽ là Di Hoa Tiếp Ngọc? Hà Lộ thản nhiên nói, cuối cùng ngươi còn có chút nhãn lực. Mặt tròn thiếu nữ cười lạnh nói, hiện tại ngươi dù sao cũng nên mở quan tài để chúng ta nhìn một chút ta. Thần Tích đạo trưởng miễn cô nén nộ khí, đi hướng Ngọc Liên Thành, chắp tay ô quyền, Di Hoa cung khinh người quá đáng, thần tích lực không thể bằng, xấu hổ không chịu nổi, mong rằng công tử chủ trì công đạo, Nga Mi trên giới định không quên công tử đại ân. Rất tốt, ta đã muốn điều hòa việc này, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói đến chỗ này, Ngọc Liên Thành mang theo nhìn coi ý cười tiểu Ngư Nhi một chút, lúc này mới chuyển hướng Di Hoa cùng hai tên thiếu nữ. Tiểu Ngư Nhi nhí nha nhí nhảnh, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Như vài ngày trước, tiểu Ngư Nhi như Thần Tích đạo trưởng như vậy khẩn cầu, cái kia Ngọc Liên Thành tự nhiên hội thuận tay thay hắn giải quyết Bích Xà Thần Quân, nhưng nếu bắt hắn làm bia đỡ đạn, liền là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trong quan tài là phái Nga Mi lịch đại trưởng môn chi linh thố, hai vị cô nương không cần thiết bên trong gian nhân nhu kế. Viên kia mặt cô nương cười lạnh nói, là linh thố lại như thế nào? Chúng ta cũng không phải không thấy qua người chết. Cái kia Hà Lộ thản nhiên nói, thanh quan tài mở ra là được, nếu thật không phải bảo tàng, chúng ta mới lười nhác đợi tại như vậy cái địa phương. Thần Tích đạo trưởng khí sắc mặt trứng hồng, răng cắn khanh khách rung động. Cái này Di Hoa cung là thật khinh người quá đáng, nếu không có cái thiên binh chủ nhân, chỉ sợ Nga Mi đám người tránh không được muốn cùng cái này hai người thị nữ chém giết đến cùng. Nhưng nếu thật giết cái này hai thiếu nữ, chọc giận Di Hoa cung, như vậy phái Nga Mi vậy chỉ có diệt môn che phái một cái hạ tràng. Tốt, các ngươi chỉ cần để cho ta dưới chân rời một bước, ta không những không ngăn cản các ngươi, ngược lại còn giúp các ngươi thuyết phục Thần Tích đạo trưởng. Ngọc Liên Thành đứng chắp tay, mỉm cười nói, bất quá tốt nhất vẫn là để cho các ngươi ra công tử đi ra, nếu không các ngươi còn kém rất xa. Làm càn, lớn mật. Hai người thị nữ giận tím mặt, Di Hoa cung uy áp giang hồ vị uy áp giang hồ không biết bao nhiêu năm, sớm đã dưỡng thành các nàng kiều căng tính tình. Cái gọi là võ lâm cao thủ, hào hiệp bất quá đều là nhát gan hèn nhát, khi nào dám như thế đối Di Hoa cung người vô lễ. Trong chớp mắt, hai nữ thân hình tung bay, đã hướng Ngọc Liên Thành công đi qua. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 189, Hoa vô khuyết. Di Hoa cung hai tên thị nữ thân hình thoát một cái, tựa như hai đầu bạch quang, đã bỗng nhiên xuất hiện tại Ngọc Liên Thành trước mặt, các nàng khinh công quả nhiên không sai. Thả trong giang hồ vậy đã có thể tính làm nhất lưu cao thủ. Sau một khắc, hai nữ riêng phần mình nô ra một bàn tay, hướng Ngọc Liên Thành đập đi qua. Một trường này nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực mạnh mẽ bá đạo, ẩn chứa cực kỳ kinh người kinh lực. Di Hoa cũng đã để hai người bọn họ bồi Hoa Vô Khuyết đi ra, võ công tự nhiên sẽ không quá kém, nếu không chỉ hội không duyên cớ ném Di Hoa cung mặt. Phanh, phanh, hai bàn tay đã đập vào Ngọc Liên Thành ngực. Hai nữ bản đối với mình một trưởng này rất có lòng tin, hoặc là căn bản cũng không đem thiên hạ cao thủ để ở trong mắt. Nhưng các nàng rất nhanh sắc mặt liền là biến đổi, chỉ cảm thấy xúc tu cảm giác nhẹ nhàng, phản phất đập vào đông bên trong bình thường, hào không thụ lực. Sau một khắc, hai người lại cảm thấy cái này đông trong nháy mắt biến thành lò xo, một cỗ mạnh mẽ bá đạo lực lượng bắn ngược mà quay về, đưa các nàng cánh tay đánh văng ra, toàn bộ người không ở lảo đảo lui lại. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng bay tới hai nữ sau lưng, duỗi ra hai tay đem hai nữ tiếp được, thay hai nữ hóa giải kinh lực, nhưng hai người vẫn là sắc mặt trắng nhợt, phun ra ngụm máu tươi đến. Các ngươi không có sao chứ? Người tới là cái áo trắng thiếu niên, nhướng mày, từ trong ngực móc ra đan dược, phân cho hai nữ. Là chúng ta vô năng, không những để công tử lo lắng, còn lãng phí công tử đan dược. Hai nữ nói gấp. Không sao, các ngươi không có việc gì thuận tiện. Nam tử áo trắng kia nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại mỉm cười hướng đám người ôm quyền, đệ tử Di Hoa cung Hoa Vô Khuyết, gặp qua các vị tiền bối. Bản cung bên trong người đã có nhiều năm chưa tại giang hồ đi lại, cấp bậc lễ nghĩa nhiều đã là nhạt, lúc trước chỗ thất lễ, mong rằng các vị bao hàm mới là. Ánh lửa chiếu rọi, chỉ gặp cái này thiếu niên tối đa cũng bất quá 13-14 tuổi, mặc vậy bất quá chỉ là kiện phổ thông trắng áo gai áo, nhưng loại kia lộng lẫy chi khí, cũng đã không phải bất luận cái gì cầm ý gai lưng ngọc công tử có thể bằng. Càng thêm cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nhất cử nhất động đều để lộ ra tiêu sái phiêu dật thái độ ôn văn nhã nhặn, gọi người tìm không ra mảy may thì vết. Quả nhiên là cái ôn nhuận như ngọc công tử văn nhã. Chớ nói người bên ngoài, liền xem như đối Di Hoa cũng có đầy ngập lửa giận thần tích đạo trưởng cũng không khỏi bị cái này phong thái chấn nhiếp, ôn quyền đáp lễ. Hoa Vô Khuyết lại hướng Ngọc Liên Thành ôn quyền, ôn tồn nói, không thiếu sót hữu lễ, chỉ là các hạ đối hai cái nữ hài tử xuất thủ không khỏi quá mức một chút. Ngọc Liên Thành cười nói, nghĩ đến ngươi nhìn cũng phải ra, ta dùng bất quá cùng loại các ngươi Di Hoa cung Di Hoa tiếp ngọc thủ pháp, các nàng sở dĩ thụ thương, chỉ trách các nàng xuống tay với ta nặng một chút. Hoa Vô Khuyết mỉm cười nói, nhưng các nàng dù sao cũng là nữ hài tử, nam nhân dù sao cũng nên đối nữ hài tử khách khí chút, coi như nàng làm có cái gì có lỗi với ngươi sự tình, ngươi cũng nên nhìn nàng là cô gái phân thượng, nhường nàng một chút. Ngọc Liên Thành không khỏi thở dài nói, như thiên hạ nam tử đều là ngươi dạng này, cái kia thiên hạ nữ nhân liền nên cưỡi tại nam nhân trên cổ đi đái. Tất cả mọi người là bình đẳng, ta vì sao muốn nhiều nhường một chút các nàng? Hoa Vô Khuyết lắc đầu nói, tại hạ cũng không phải là ý tứ này, chỉ là ngươi có ý tứ gì không liên quan gì đến ta, nhưng ngươi như muốn động thủ, ta chỉ quản phụng bồi tới cùng. Ngọc Liên Thành nói. Hoa Vô Khuyết lại lắc đầu nói, hôm nay Nga Mi một chuyện, là chúng ta Di Hoa cung thất lễ, mặc dù các hạ quá mức một chút, ta lại không muốn cùng các hạ xuất thủ. Liền xem như có gì phân tranh, vậy có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Không sai, dứt bỏ đối với nữ nhân quá tôn kính, Di Hoa cung thật là đem ngươi chỉ dạy trở thành cái ôn nhuận công tử, nhưng ta muốn cùng ngươi động thủ, muốn nhìn một chút Di Hoa cung tuyệt học. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, với lại, ngươi vậy có nhất định phải động thủ lý do. Hoa Vô Khuyết không khỏi nghi ngờ nói, không thiếu sót cùng các hạ không oán không cừu, lại vì sao lại có nhất định phải động thủ lý do? Tiểu Ngư Nhi, ngươi tới đây một chút. Ngọc Liên Thành đối Tiểu Ngư Nhi vẫy vẫy tay. Tiểu Ngư Nhi khẽ giật mình, hắn đang chuẩn bị nhanh chân chạy đi tới, nhưng hắn tại Ngọc Liên Thành trước mặt lại không quá dám làm cản, trong lòng niệm câu hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, lao tử ngược lại muốn xem ngươi làm cái quỷ gì, thế là ngoan ngoãn đi tới, cười nói, Ngọc đại ca, ngươi tìm tiểu đệ có chuyện gì? Ngọc Liên Thành nhìn xem Hoa Vô Khuyết, chỉ vào Tiểu Ngư Nhi nói, ngươi biết hắn là ai? Ngọc đại ca ngươi đừng nói giỡn, ta chưa hề gặp qua người này. Tiểu Ngư Nhi cười hì hì nói ra, lại nói, ta bất quá là đầu bùn nháo ao nước lăn lộn tối cá, hắn lại là Di Hoa cung truyền nhân, hắn làm sao có thể biết ta. Nhưng Hoa Vô Khuyết nghe thấy Tiểu Ngư Nhi ba chữ, vẫn không khỏi biến sắc, thần sắc vậy ngưng trọng lên, ngưng chú lấy Tiểu Ngư Nhi, từng chữ nói, Tiểu Ngư Nhi, ngươi không phải là họ Giang, gọi Giang Tiểu Ngư. Tiểu Ngư Nhi cũng không thấy giật mình, ta danh tự này cực kỳ nổi danh a. Hoa Vô Khuyết lại nhìn hắn nửa ngày, nhẹ nhàng thở dài, cái kia xin lỗi đến cực kỳ. Tiểu Ngư Nhi trong lòng đã có cảm giác không ổn, xin lỗi. Ngươi vì sao a xin lỗi? Xin lỗi ta muốn giết ngươi, mà ngươi không chết không thể. Hoa Vô Khuyết thanh âm cực kỳ chậm, với lại đã có sát ý. Lời nói này đi ra, mọi người toàn bộ lấy làm kinh hãi. Chỉ vì bọn hắn đều nhìn ra được, Hoa Vô Khuyết là một cái ôn nhuận như ngọc công tử ca, mà cùng Tiểu Ngư Nhi vậy nửa điểm cũng không nhận ra, làm sao nghe thấy cái danh tự liền muốn đối phương không chết không thể. Tiểu Ngư Nhi cơ hội nhảy lên, giết ta. Đầu óc ngươi bị cửa kẹp sao? Chúng ta cũng không nhận ra, ngươi lại muốn giết ta. Hoa Vô Khuyết nói, chỉ vì ngươi là Giang Tiểu Ngư, chỉ vì ta là Hoa Vô Khuyết, cho nên ta muốn giết ngươi. Trong thiên hạ, chúng sinh, chỉ có một cái là ta muốn giết người, cái kia chính là Giang Tiểu Ngư, Tiểu Ngư Nhi. Ngọc Liên Thành cười nói, ngươi không cần xin lỗi, bởi vì ta muốn bảo đảm hắn, ngươi căn bản không giết được hắn. Hoa Vô Khuyết trầm ngâm một lát, nói, ta rốt cuộc minh bạch các hạ ý tứ, ta muốn giết hắn, các hạ muốn bảo đảm hắn, cho nên ta cùng các hạ nhất định hội có một trận chiến. Ngọc Liên Thành gật đầu cười mịn, ngươi thật là cái cực kỳ thông minh hài tử. Hoa Vô Khuyết cau mày nói, nhưng ta không rõ, đại sư phụ để cho ta giết Tiểu Ngư Nhi chỉ có ta, đại sư phụ, nhị sư phụ ba cái người biết, các hạ là làm sao biết? Ngọc Liên Thành nói, chỉ cần ngươi thắng ta, vô luận ngươi muốn biết cái gì, ta cũng có thể lấy nói cho ngươi.
như các hạ mong muốn. Hoa Vô Khuyết nhẹ gật đầu, nói, chỉ là nơi này là Nga Mi cấm địa, có thể đi bên ngoài giao thủ. Nếu không có chút sai lầm, tác động đến tiền bối linh thố, không khỏi đối Nga Mi tiền bối bất kính. Lúc đầu có chút khẩn trương thần tích đạo trưởng không khỏi thở dài một hơi, đối Hoa công tử càng có hảo cảm. Ngọc Liên Thành không khỏi yên lặng bật cười nói, tiểu tử ngươi xác thực ôn nhuận như ngọc, bất quá lần sau cũng không thể cướp ta tử, không phải ta cho ngươi biết mặt. Hắn chợt khẽ vươn tay, một phát bắt được tiểu ngư nhi đầu vai, thân hình triển khai, đã hướng bên ngoài hang động bay vút đi. Tốt, ta chờ ngươi ở ngoài, chớ để chúng ta quá lâu. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 190, Di Hoa cung tuyệt học. Ngọc Liên Thành thân hình triển khai, mặc dù trong tay còn mang theo cái tiểu ngư nhi, nhưng cũng nhanh như thiểm điện, quay người ở giữa đã cướp như hắc ám trong sơn đạo. Thật nhanh thân thủ, thật là cao minh thân pháp. Một loại võ lâm hào kiệt không khỏi biến sắc. Người trẻ tuổi kia không những chỉ pháp đến, kiếm thuật siêu phàm, ngay cả khinh công lại cũng là thiên hạ đỉnh tiêm, thật không biết hắn là tu luyện như thế nào. Ngọc Liên Thành hôn đàn này, mang đầu kia thối cá, vậy không mang theo ta. Tiểu tiên nữ dậm chân, nhóm lửa cây châm lửa, triển khai khinh công, hướng đường hành lang bên trong như kinh hồng tiên tử bay đi. Các ngươi bị thương, chậm rãi tới. Để cho người ta đợi lâu là một kiện thất lễ sự tình, ta đi trước. Hoa Vô Khuyết đối hai vị thị nữ phân phó hai câu, lại hướng thần tích đạo trưởng đám người ôm quyền, vãn bối Hoa Vô Khuyết tại chỗ một bước, thất lễ. Thần tích đạo trưởng, Vương Nhất Trảo đám người đã từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, cũng đối Hoa Vô Khuyết ôm quyền hoàn lễ. Hoa Vô Khuyết thân hình mở ra, hóa thành một đạo bóng trắng, đồng dạng rất nhanh biến mất tại trước mắt mọi người, giống như so Ngọc Liên Thành chậm một bậc. Nhưng hắn bất quá 13-14 tuổi, lúc này thể hiện ra khinh công độ cao, cũng đủ làm cho ở đây giang hồ cao thủ vì đó xấu hổ. Thần tích đạo trưởng đám người không khỏi lại run lên nửa ngày, liếc nhau, nhao nhao cầm lấy bó đuốc, thi triển thân pháp, hướng ra phía ngoài cướp ra ngoài. Di Hoa cung hai người thị nữ võ công đã như thế cao minh, cái kia Hoa công tử thân là chính chủ, càng là Di Hoa cung mấy chục năm qua duy nhất chân chính đặt chân giang hồ truyền nhân, chỉ sợ võ công càng thêm khó có thể tưởng tượng. Ở đây cao thủ, ai cũng không muốn nhìn một cái Di Hoa cung tuyệt học. Về phần vị kia thiên binh chủ nhân Ngọc Liên Thành, thần bí khó lường, kiếm pháp tu vi càng đã đuổi sát năm đó thiên hạ đệ nhất đại hiệp Yến Nam Thiên. Hai người này giao thủ, nhất định là đặc sắc tuyệt luân, tự nhiên là không người nào nguyện ý sai qua. Núi Nga Mi, phía sau núi, Ngọc Liên Thành mang theo Tiểu Ngư Nhi từ trong sơn động tung bay ra ngoài, "Tiểu quỷ, ngươi có thể đi." Tiểu Ngư Nhi con ngươi đảo một vòng nói, "Ngọc đại ca, ngươi để cho ta đi, hẳn là ngươi không phải cái kia họ Hoa đối thủ. Tiểu tử ngươi lại muốn bị đánh đi." Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, "Ta sẽ không giết Hoa Vô Khuyết, nhiều nhất là thử một chút Di Hoa cung tuyệt học. Thử xong về sau, hắn như giết ngươi, ta không thèm quan tâm, ngươi có đi hay không tùy ngươi." Tiểu Ngư Nhi tâm tư chuyển biến như điện, chợt lộ ra khẩn cầu chi sắc, "Ngọc đại ca, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, Hoa Vô Khuyết tại sao phải giết ta?" Ngọc Liên Thành nhìn Tiểu Ngư Nhi một chút, trầm ngâm một lát, nói, "Tốt, ngươi đã thực tỉnh thành ý hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi, là hắn đại sư phụ Yêu Nguyệt hạ mệnh lệnh. Thế nhưng là, nhưng ta muốn biết Yêu Nguyệt tại sao phải để họ Hoa giết ta, nàng tự mình động thủ không được a? Ta Tiểu Ngư Nhi mặc dù mới ra ác nhân cốc không lâu, nhưng cũng biết gì Hoa cung lợi hại. Gọi là Yêu Nguyệt lão bà như muốn giết ta, đơn giản dễ như trở bàn tay." Lần này Tiểu Ngư Nhi rốt cục đã có kinh nghiệm, không tại Ngọc Liên Thành trước mặt đùa nghịch tâm cơ, có lời gì liền trực tiếp hỏi, có chuyện gì liền trực tiếp nói. "Ta tuy biết việc này, nhưng ta không thể nói. Chỉ vì ngươi một khi biết bí mật này, mặc dù đối ngươi có chỗ tốt, nhưng Di Hoa cung vị kia liền đem không tiếc hết thể lấy tính mạng ngươi, thậm chí để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Ngọc Liên Thành lắc đầu, đột nhiên giọ xét tay nắm lấy Tiểu Ngư Nhi bả vai, "Tốt, ta nói đã đủ nhiều, Hoa Vô Khuyết vậy một tới, ngươi có thể đi." Dứt lời, hơi dùng sức, đem Tiểu Ngư Nhi ném một cái, để nó a trong tiếng thét chói tai, cưới mây đạp gió bay ra ngoài. Tiểu tử này hôm nay cuối cùng trung thực một hồi, nhưng mở đầu câu kia lại là có ý khác, Ngọc Liên Thành tự nhiên là muốn để hắn ăn chút đau khổ. Mà một lát sau, Hoa Vô Khuyết đã từ trong sơn động cấp đi ra. Hắn không có nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi vậy không kinh hãi, thần sắc thong dong tỉnh táo đi đến Ngọc Liên Thành trước, thi cái lễ, làm phiền các hạ đợi lâu. Đoạt tình kiếm cắm ở một bên, Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, phát ra huyên đỉnh núi cao sừng sững khí cơ, "Tốt, ta để ngươi xuất thủ trước." Hoa Vô Khuyết chần chờ một lát, nói, "Không thiếu sót vô lễ." Lời nói vừa dứt, hắn đã một trường hướng Ngọc Liên Thành vô ra. Trường như nước chảy, như nhẹ mây, nhưng lại thẳng đến Ngọc Liên Thành tim yếu hại. Với lại lòng bàn tay hăm sâu, chân khí ngậm mà không nôn, nhưng chính như xúc thế bạo phát núi lửa bình thường, một khi cùng Ngọc Liên Thành giao thủ, trường lực kia liền đem như nham tương phun dũng mãnh tiến đến ra, bao phủ trước mắt hết thảy. Đến tốt. Ngọc Liên Thành hai mắt tỏa sáng, thường thường một quyền chỉ đẩy mà ra, nên đón tiếp lấy. Ai ngờ Hoa Vô Khuyết cái này chém thẳng vào như tiễn một trường, lại bỗng nhiên phía bên phải một dẫn, chống rông vẽ cái tròn. Nhìn như bình thường, thực tế chuyển biến chi xảo diệu, lại làm cho người không thể tưởng tượng nổi, tinh diệu tới cực điểm. Một chiêu này chính là Di Hoa cung độc bộ thiên hạ Di Hoa tiếp ngọc. Mà Hoa Vô Khuyết chỉ một sử dụng, hắn cũng biết đối phương một quyền này nhất định phải trở về gọi, đánh trên người mình. Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn liền là biến đổi, bởi vì Ngọc Liên Thành một quyền này vẫn từ thẳng tắp đánh ra, phảng phất như là một tòa ngang qua mà lên núi lớn hướng hắn đập tới. Về phần hắn Di Hoa tiếp ngọc, bất quá là một sợi gió mát thôi. Một sợi gió mát, nhiều nhất bất quá có thể gợi lên cỏ cây, lại như thế nào có thể dung chuyển núi lớn. Hoa Vô Khuyết chỉ có thể lui, phi tốc lui lại.
khó khăn lắm tránh qua đối phương cái này ổn trọng nhưng lại cuồng bạo một quyền. Hắn cũng có thể nhìn ra, đối phương một quyền này cũng không chân chính bạo phát, bằng không hắn rất có thể bị kích thương. Chỉ bằng một quyền này, người này công phu đã không thua nhị sư phụ bao nhiêu. Hoa Vô Khuyết sắc mặt nghiêm trọng, hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng võ công độ cao, kiến thức chi sâu, liền xem như thành danh đã lâu võ lâm danh túc cũng chưa chắc so ra mà vượt. Hắn từ một quyền này bên trong có thể nhìn ra rất nhiều thứ, nhưng hắn vẫn là muốn xuất thủ, bởi vì hắn đại biểu Di Hoa cùng mặt mũi. Tại hắn trầm ngưng thời khắc, tiểu tiên nữ Trương Tinh cùng thần tích đạo trưởng mấy người cũng lần lượt chạy đến. Bọn hắn cũng không nhìn thấy hai người lúc trước giao thủ, cũng đã có thể cảm nhận được một loại không khí khẩn trương. Cẩn thận. Hoa Vô Khuyết hơi nghiêng người đi, song trưởng đánh ra. Hắn song trưởng như mây bay phiêu hốt, như gió mát linh động, biến hóa khó lường, thực không phải phàm nhân có khả năng suy nghĩ. Ngọc Liên Thành thân hình bất động, hóa quyền bị trưởng, trong lòng bàn tay tản mát ra trong suốt ánh ngọc, lần nữa nên kích đi lên. Trong khoảnh khắc, hai người đã triển khai như thiểm điện giao thủ. Hoa Vô Khuyết thân hình liên tục biến ảo, mắt thường khó đạt đến, đôi bàn tay càng là liên hoàn đánh ra, xuyên thẳng, nghiêng kích, hoành đoạn, chiêu thức chiếu cô phiêu dận, chỉ mãnh liệt, nhanh chóng, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều là thiên hạ ít có diệu chiêu. Ở đây một đám võ lâm nhân sĩ bên trong, không có gì ngoài đang tại giao thủ hai người, còn lấy Nga Mi trưởng môn thần tích đạo trưởng võ công cao nhất. Nhưng hắn như đất khách ở chung, chỉ sợ nhiều nhất đón lấy Hoa Vô Khuyết năm chiêu, đây là hắn đem một thân tu vi phát huy đến đỉnh phong lúc khả năng tình huống. Về phần những người khác thì càng là không chịu nổi. Nhưng tùy ý Hoa Vô Khuyết như thế nào biến hóa thân hình, trưởng pháp, Ngọc Liên Thành bàn tay phảng phất như là một mặt tường đồng vết sắt, hắn đúng là liền một chiêu vậy không đánh vào được. Về phần kia danh chấn giang hồ vô song tuyệt kỹ, tại Ngọc Liên Thành trước mặt càng giống như một điểm uy lực vậy không phát huy ra được. Cẩn thận. Đương nhiên, Ngọc Liên Thành năm ngón tay một nắm, một quyền phong lôi như thiểm điện đánh ra. Một quyền này tung hoành khoáng đạt, kiên cường uy mãnh, chiêu thức mạnh bá, không nói thiên hạ vô song, chỉ sợ vậy không kém là bao nhiêu. Hoa Vô Khuyết song trưởng một hóa, lần nữa ý đồ dùng Di Hoa Tiếp Ngọc hóa giải chiêu này. Nhưng một quyền này chỗ mang theo khỏa lực lượng nhưng còn xa ra hắn dự liệu. Chỉ nghe phanh một vang, Hoa Vô Khuyết thân hình ngã xuống mà quay về, sắc mặt trắng bệnh. Ngọc Liên Thành lắc đầu, Di Hoa Tiếp Ngọc xác thực là không tầm thường tuyệt kỹ, nhưng cũng phải xem ai đối xử, nếu là Yêu Nguyệt, Liên Tinh hai vị cung chủ, ta một quyền này chưa hẳn có thể đánh ra, ngươi còn kém không ít. Hoa Vô Khuyết ôm quyền nói, các hạ võ công độ cao, không thiếu sót không kịp. Cái này vòng giao thủ hắn mặc dù đã mất bại, nhưng vẫn có thể bảo trì nhẹ nhàng phong độ. Ngọc Liên Thành nói, nhưng ta biết, Di Hoa cung kiếm thuật vậy có chỗ đặc biệt, lộ ra ngươi kiếm đến. Tốt. Hoa Vô Khuyết thở dài một hơi, đột nhiên từ trong ngực rút ra một thanh ngân kiếm. Đám người cũng không khỏi nhấp nhấp tinh thần, Di Hoa cung Di Hoa Tiếp Ngọc danh chấn thiên hạ, lại có rất ít người có thể kiến thức đến Di Hoa cung kiếm pháp, không biết lại có gì tinh diệu. Chỉ gặp Hoa Vô Khuyết trong lòng bàn tay trôi này ngân kiếm, thân kiếm hẹp dài, xem ra phảng phất so đũa còn mảnh, lại dài đến năm thước có hơn, cớ chỉ đuôi, ngân quang lưu động, tựa hồ thời khắc đều có thể rời tay bay ra. Xuất kiếm a. Ngọc Liên Thành thân hình vẫn như cũ như núi ngừng núi cao sừng sững, cho người ta một loại tuyệt khó dung chuyển cảm giác. Hoa Vô Khuyết ngón giữa tay trái gảy nhẹ, ngân kiếm tranh một tiếng long ngâm. Long ngâm chưa tuyệt, kiếm đã xuất tay. Trôi kiếm này bất động lúc, đã là ngân quang lưu động, huyến mắt người mắt, giờ phút này kiếm quang mở ra, tựa như bình thiên lý dội xuống một chậu nước bạc đến. Trong chớp mắt, Hoa Vô Khuyết đã công ra thất kiếm. Ngọc Liên Thành sắc mặt không động, mà thần tích đạo trưởng đám người đã mất nhan sắc. Hoa Vô Khuyết kiếm vốn là rất nhanh, gọi người hoa mắt thần mê, trôi kiếm này càng là sáng chói mắt. Cả hai kết hợp, thực gọi người hoa mắt thần mê, biến hóa khó lường. Chỉ gặp từng đoàn ngân quang chớp động, liền phảng phất đâm ra trên trăm kiếm bình thường. Nhưng vậy đúng lúc này, Ngọc Liên Thành ống tay áo phất động, nguyên bản cắm ở một bên đoạt tình kiếm phảng phất nhận một bàn tay vô hình dẫn dắt, một tiếng long ngâm bên trong, đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm quang hoành không bay ra, chuôi kiếm đã rơi vào Ngọc Liên Thành trong lòng bàn tay. Sau một khắc, Ngọc Liên Thành trong mắt thần quang đại thịnh, trong lòng bàn tay trường kiếm đã thường thường đâm ra, xuyên thấu đầy trời quang ảnh, đâm về kiếm thế thịnh nhất chỗ. Một kiếm này thường thường thực, không có chút nào hoa văn, nhưng xuất kiếm cực nhanh, kỳ ổn, kỳ nặng, kỳ mãnh liệt, đâm rách đầy trời không khí, đã cùng Hoa Vô Khuyết kiếm giao kích cùng một chỗ. Chỉ nghe ken một vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Cái kia đầy trời quang ảnh tiêu tán, Hoa Vô Khuyết đã không khỏi hướng về sau đạp đạp lui hai bước, nguyên bản óng ánh ngọc mặt lại để lộ ra một chút tái nhợt, đối phương kiếm đơn giản nặng tới cực điểm. Sau một khắc, Hoa Vô Khuyết đã lần nữa xuất kiếm. Chỉ gặp đầy trời ngân quang lưu động, như nước bạc chảy đất, vô cùng bất nhập. Ngọc Liên Thành vậy giống như lâm vào mảnh này lưu quang bên trong, tùy thời đều có thể bị lưu quang vẽ máu me đồng địa. Nhưng mà, cái này lại tại lúc trước hai người tay không tấc sắt giao thủ lạ thường tương tự. Hoa Vô Khuyết vây quanh Ngọc Liên Thành lao vụn vụt không ngừng, kiếm quang lưu chuyển, nhìn như khắp nơi chủ động, lại không cách nào dùng chuyển đối phương mảy may, khắp nơi đều rơi hạ phong. Nếu không có đối phương muốn xem một chút Hoa Vô Khuyết kiếm pháp, chỉ sợ sớm đã bị thua. Di Hoa cung kiếm, thật có chỗ độc đáo, ngươi 13-14 tuổi có như vậy kiếm pháp tu vi, thực là ngút trời kỳ tài. Hai người giao thủ một lát, Ngọc Liên Thành bình thản trong sáng thanh âm tự như thủy ngân kiếm quang bên trong lộ ra, để Hoa Vô Khuyết sắc mặt lại thay đổi một lần. Ngươi sử 168 kiếm, ta trả lại ngươi một kiếm. Kiếm làm long ngâm, một đạo sáng như bạc mà sáng chói kiếm quang đã vạch phá không khí, hướng Hoa Vô Khuyết đâm tới. Một kiếm này vốn là đầy đủ lóa mắt huy hoàng, càng là mang theo phong lôi mà kích. Kiếm thế trùng trùng điệp, dầm dạp mênh mang, phảng phất thiên hà chút xuống, không thể chống cự. Tại Ngọc Liên Thành một kiếm này uy hiếp dưới, Hoa Vô Khuyết đem toàn thân chân khí quán chú trên trường kiếm buộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang óng ánh, đột nhiên đâm ra. Nhưng mà, Hoa Vô Khuyết đây cơ hồ trạng thái đỉnh phong tiếp theo kiếm, tại Ngọc Liên Thành đoạt tỉnh phía dưới, kiếm thế khoảng cách giống như ánh nắng mặt trời chói chang hạ băng tuyết, biến mất hầu như không còn. Kiếm quang chớp động ở giữa, Hoa Vô Khuyết trường kiếm đã bị đập bay, ken cắm vào một hòn đá xanh bên trong. Mà đoạt tình kiếm kiếm thế không dứt, kiếm quang chớp động ở giữa, khoảng cách Hoa Vô Khuyết thiết hầu vậy bất quá gang tấc. Nhưng rất nhanh kiếm ánh sáng lại là lóe lên, Ngọc Liên Thành đã thu kiếm vào vỏ. Hoa Vô Khuyết thần sắc cảm đạm, ôn quyền nói, các hạ thần phong cái thế, ta thua. Những người còn lại sắc mặt khác nhau, lại đều không thể tin được, Di Hoa cung truyền nhân mới vừa ra giang hồ, liền thảm tao bại trận. Với lại bại thảm như vậy, gần như không lực trở tay. Người tuổi còn trẻ, nhưng võ công đã là giang hồ đỉnh tiêm. Bây giờ thắng không tiêu, bại không nản, tâm tính vậy vượt xa người thường, tiền đồ có thể nói bất khả hạn lượng. Ngọc Liên Thành trước tán thưởng Hoa Vô Khuyết một câu, lời nói xoay chuyển, lại nói, ta lại muốn biết, ngươi tại Yêu Nguyệt, Liên Tinh hai vị cùng chủ thủ hạ có thể chịu mấy chiêu. Hoa Vô Khuyết lộ ra vẻ suy tư, qua nửa ngày, mới nói, ta gần như không từng cùng hai vị sư phụ giao thủ, nhưng đã từng nhìn thấy qua hai vị sư phụ cái thế thần công. Nếu là đại sư phụ xuất thủ, không thiếu sót chỉ sợ một chiêu cũng khó có thể ngăn cản. Nhị sư phụ lời nói, không thiếu sót may mắn có thể đi đến hai chiêu. Dưới chân võ công độ cao, đã không thua tại nhị sư phụ. Lời vừa nói ra, tại chỗ cao thủ đều vẻ mặt biến đổi. Hoa Vô Khuyết võ công độ cao, không thể nghi ngờ. Nhưng tại Yêu Nguyệt thủ hạ, lại liền một chiêu vậy đánh bất quá. Nữ nhân kia quả nhiên là quỷ thần nhân vật bình thường. Tốt, cảm ơn giải thích nghi hoặc. Ngọc Liên Thành lại nhìn Thần Tích đạo trưởng một chút, tạm không hướng hắn truy hỏi chuyện tin người, đi thẳng tới tiểu tiên nữ Trương Tinh trước mặt, nằm ở eo nhỏ nhắn, thi triển khinh công, người như phi tiên, mấy cái trong chớp mắt đã không thấy hình bóng. Chư vị gặp lại, cần phải nhớ các ngươi tại trong thạch động nói chuyện qua a. Lời nói tuyệt, người cũng không thấy hình bóng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 191, mê chết người không đền mạng cười tủm tỉm. Trên núi Nga Mi, Ngọc Liên Thành cùng tiểu tiên nữ chậm rãi mà đi. Tiểu tiên nữ thấp lông mày, trầm mặc nửa ngày, nhịn không được nói, Di Hoa cung Yêu Nguyệt cung chủ coi là thật lợi hại như vậy. Ta coi cái kia Hoa Vô Khuyết võ công rất là cao minh, ngay cả ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, nhưng hắn lại liền Yêu Nguyệt một chiêu vậy không tiếp nổi. Liền ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ngọc Liên Thành nhịn không được cười nói, sai, Hoa Vô Khuyết toàn lực xuất thủ, ngươi nhiều nhất đón lấy hắn 5 chiêu. Tiểu tiên nữ hung hăng trừng Ngọc Liên Thành một chút. Hoa Vô Khuyết võ công sát thực không tầm thường, nhưng cùng hắn hai vị sư phụ so sánh, còn kém rất xa. Ngọc Liên Thành dừng một chút, lại nói, Di Hoa cung có hai môn tuyệt học, trong đó một môn liền là uy hiếp giang hồ, huyền diệu đến cực điểm Di Hoa tiếp ngọc, nhưng Di Hoa tiếp ngọc chỉ là một loại cực kỳ tinh diệu kỹ xảo, không ở ngoài tá lực đả lực bốn chữ, mà một môn khác Minh Ngọc công mới là Di Hoa cung trấn cung phương pháp. Tiểu tiên nữ nghi ngờ nói, Minh Ngọc công? Rất lợi hại a. Ngọc Liên Thành nói, Minh Ngọc công là Di Hoa cung lịch đại cung chủ tu luyện cao nhất nội gia chính tông tuyệt đỉnh tâm pháp, nó vậy giống như hóa thạch thần công. Trung điểm 9 tầng, chỉ cần có thể tu đạo tầng thứ 6, đã nhưng cùng khi thứ nhất lưu cao thủ quyết tranh hơn thua, nếu có thể xử đến tầng thứ 8, liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Tiểu tiên nữ bận bịu truy hỏi, cái kia tầng thứ 9 đâu? Như luyện đến tầng thứ 9 lúc, chân khí lộ ra hàn ý, hơi chế trụ người khác huyệt đạo, liền có thể đem người đông thành khối băng. Ngọc Liên Thành thần sắc ngưng trọng một chút, mà chân chính đáng sợ, lại là công lực không hướng bên ngoài bay hơi mà là nội liễm, cho nên vận công hạ không hao tổn nội lực, còn có thể gia tăng công lực, đạt tới vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ cảnh giới. Nghe nói môn công phu này luyện đến chỗ sâu, còn có thể khiến người thành xuân thường trú, cho nên hai vị cung chủ đến bây giờ đều vẫn là phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Làm sao có thể sẽ có lợi hại như vậy công phu? Tiểu tiên nữ không thể tin. Khiến người cảm thấy lạnh lẽo thành băng thì cũng thôi đi, nhưng công lực không ngừng không nghỉ, thậm chí là thành xuân mãi mãi. Nay chỗ nào vẫn là võ công, rõ ràng là tiên pháp. Ngọc Liên Thành nói, nếu không có võ công tuyệt thế, Di Hoa cung làm sao có thể uy áp giang hồ, vô địch thiên hạ? Tiểu tiên nữ nói, các nàng luyện thành loại này võ công, thiên hạ còn có ai là các nàng đối thủ? Ngươi hôm nay đắc tội Di Hoa cùng, chẳng lẽ liền không sợ các nàng tìm làm phiền ngươi? Thiên hạ chỉ có vô địch người, không có vô địch võ công, đạo lý này ngươi cũng biết. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, huống chi, các nàng chỉ đem Minh Ngọc công tu luyện tới thứ 8 thành, thì sợ gì chi? Lại liền các nàng vậy không có luyện đến tầng thứ 9 a. Đương nhiên, Ngọc Liên Thành nói, chân chính cao minh võ công, phần lớn liên quan đến tâm linh chi bí. Có khi một điểm mênh mông linh cơ, tâm thần xúc động, càng sâu mấy năm khổ tu. Cái kia hai cái nữ tâm cảnh có thiếu, như không ý nghĩ đền bù bỏ sót, hay là tìm được một điểm linh cơ, đời này đều khó có khả năng tu đến tầng thứ 9. Hai người trên núi Nga Mi đi lại, ánh mắt bốn quét, tìm kiếm địa cung vị trí. Địa cung là tại Nga Mi phía sau núi một chỗ vách đá dưới đáy, nhưng cụ thể phạm vi Ngọc Liên Thành không được rõ lắm. Bất quá vậy có mấy cái điểm là có thể xác định. Thứ nhất, cái kia vách núi phụ cận ứng có không ít cây trúc, với lại địa thế ứng có chút bằng phẳng, nguyên tắc bên trong Hoa Vô Khuyết từng tại bên bờ vực xây dựng một gian giản dị phong trúc. Thứ hai, vách núi là hướng vào phía trong đột ngột nghiêng, hướng xuống mấy trượng còn có một cái huy động. Huyệt động kia bên trong có hai cái người cùng một thất tài bảo. Năm đó, danh xương tơ bông đầy trời, rơi xuống đất y mắng Trung Nguyên ba đại tiêu cục tổng tiêu đầu Thẩm Khinh Hồng tiếp một chuyến trước đó chưa từng có đồ châu báu, nhưng bị thập nhị tinh tướng để mắt tới, đưa đi tinh thần thiếp. Thẩm Khinh Hồng tự biết không phải thập nhị tinh tướng đối thủ, cho nên làm hai tay chuẩn bị. một bên dùng cái ve sầu thoát xác kế sách, trước đem đồ châu đáo giấu ở vách núi treo leo trong hang động, để thập nhị tinh tướng đoạt cái không. Một phương diện khác, Thẩm Khinh Hồng lại đi tìm đại hiệp Yến Nam Thiên, mong muốn cầu hắn hộ vệ nhất thời. Nhưng lúc đó Yến Nam Thiên một lòng cố lấy nghĩa đệ Giang Phong sự tình, cự tuyệt hắn. Yến Nam Thiên sau đó cứu Tiểu Ngư Nhi, lại thuận tay giết thập nhị tinh tướng bên trong mấy người. Chỉ là Thẩm Khinh Hồng lại bị thập nhị tinh tướng bên trong Hiến Quả Thần Quân bức bách, bất đắc dĩ dẫn hắn đến bảo tàng chi địa. Hai người tại trên sườn núi dùng chung một sợi dây thừng, đợi chút nữa vách núi về sau, Thẩm Khinh Hồng thừa dịp Hiến Quả Thần Quân không sẵn sàng, quả quyết đem dây thừng cắt mất, thế là hai người liền song song vây ở vách núi hang động bên trong vây lại hơn 10 năm. Thứ ba, trên vách đá dây leo dày đặc, có số lượng không khỉ nhỏ, phụ cận vậy có trái cây. Hiến Quả Thần Quân dùng hang động bên trong tảng đá nện hầu tử học hắn, nhưng trên sườn núi không có tảng đá, chỉ có thể dùng trái cây đi nện, cho nên hai người bọn họ mới có thể không bị chết đói. Tại đến núi Nga Mi trước, Ngọc Liên Thành đã tỉ mỉ nhìn qua núi Nga Mi bản đồ, xác định tìm kiếm phạm vi. Sau gần nửa canh giờ, hắn bỗng nhiên xa xa nhìn thấy phía trước một chỗ vách đá bên trên có một huyệt động, trong hang động có tảng đá ném ra, mà trên vách đá hầu tử nắm lấy dây leo thì không ngừng đem trái cây ném tới. Tìm được. Ngọc Liên Thành không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hai người trên sườn núi đi đến. Cứu mạng nha. Còn chưa tới vách đá, một đạo duyên dáng gọi to tiếng vang lên. Mỗi một nam nhân đều hội huyễn tượng anh hùng cứu mỹ nhân loại sự tình này, chỉ tiếc trên thực tế loại sự tình này cũng không nhiều lắm. Hiện tại cơ hội tới, với lại gọi tiếng kêu cứu mạng âm hết sức dễ nghe, Ngọc Liên Thành lại phảng phất không có nghe thấy bình thường. Nhưng tiểu tiên nữ thân hình lại một lần liền triển khai, bay bình thường hướng phát ra âm thanh chỗ kia tiến đến. Nữ nhân này, Ngọc Liên Thành không khỏi lắc đầu, vậy bước nhanh tới. Bình thường gọi cứu mạng cô bé, phần lớn đều sẽ không quá xấu. Nhưng giống trước mắt xinh đẹp như vậy, nhưng vẫn là số ít. Mà chuẩn xác hơn nói, đây không phải cô bé, là nữ nhân, cực kỳ xinh đẹp nữ nhân. Nàng là một cái khinh sang quần màu lục, bên tóc mai nghiêng cắm đóa sơn trà thiếu phụ. Trong tay nàng dẫn theo cái giỏ hoa, mỹ lệ khuôn mặt đã trở nên trắng bệnh, lại hiện ra khá là điểm đạm đáng yêu, đang tại lảo đảo chạy trốn. Một cái miệng đầy râu mép cường tráng đại hán chính không nhanh không chậm hướng hắn tới gần, nhìn tướng mạo là cái giang hồ nhân sĩ, khả năng cũng là vì bản đồ kho báu mà đến. Hắn truy cũng không nổi, bởi vì hắn biết cái này mỹ lệ phu nhân đã là trong miệng hắn đồ ăn, đã đừng muốn chạy trốn ra bàn tay hắn. Chỉ tiếc hắn còn không tới kịp động thủ, tiểu tiên nữ Trương Tinh đã xuất hiện. Đối nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, cường tráng đại hán chẳng những không có thu được kinh hãi, ngược lại lộ ra nét mừng, tốt lắm, hôm nay đáng đời lao tử hưởng phúc, lại tới cái. Ngào. Còn chưa có nói xong, tiểu tiên nữ Joy đã triển khai, đem cái kia cường tráng đại hán quất lăn lộn đầy đất, ngao ngao trực hiếu. Cốc. Tiểu tiên nữ sắc mặt tâm trầm, trong tay Joy lại ném từ quất không ngừng, đem cái kia đại hán quất máu me đầm địa, toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, tiếng kêu càng lộ ra thê lương. Ngọc Liên Thành cười mỉm đứng ở một bên, vậy không ngăn cản. Ngược lại là cái kia quần màu lục thiếu phụ giống như sợ ngây người, qua nửa ngày, rốt cục nhịn không được tê thanh nói, dừng tay. Dừng tay, hắn cùng ngươi có cửu hận gì? Tiểu tiên nữ lại cười lạnh nói, thiên hạ ác nhân đều cùng ta thủ sâu như biển. Thế nhưng là ngươi tiếp tục đánh xuống, hắn liền phải chết. Quân màu lục thiếu phụ hai chân mềm nhũn, đã quỳ ngồi dưới đất, cũng không biết là chạy quá lâu không còn khí lực, vẫn là bị tiểu tiên nữ hù dọa. Tiểu tiên nữ vẫn như cũ cười nhạt, giống như vậy người, chết mới tốt. Tráng hán kia bản bị quất lăn lộn đầy đất, nhưng rất nhanh đã không còn nhấp nhô, cũng không biết là hít vào nhiều, vẫn là thở ra thì nhiều. Tiểu tiên nữ lúc này mới thu tay lại, vừa nhìn về phía cái kia quần màu lục thiếu phụ nói, nơi này là núi Nga Mi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bị tiểu tiên nữ ánh mắt quét qua, quần màu lục thiếu phụ lại nhịn không được run rẩy thân thể, càng có vẻ điềm đạm đáng yêu, ta lên núi tới nhìn một cái cháu ta, không muốn vừa rời đi, liền gặp người này. Núi Nga Mi đệ tử mặc dù cũng coi là người xuất gia, nhưng cuối cùng không thể đoạn đuổi tuyệt tục. Tiểu tiên nữ nói, vậy ngươi bây giờ liền xuống núi đi thôi, về sau tận lực không cần một cái người đến như vậy nơi hẻo lánh. Quân màu lục thiếu phụ liên tục không ngừng gật đầu, ta biết, ta lần sau nhất định không dám một cái người lại đến, ta vốn cho rằng. Tiểu tiên nữ đã thúc giục nói, đi nhanh đi. Quân màu lục thiếu phụ vừa định đứng người lên, nhưng lại mềm nhũn ngồi xuống, thử hai lần, khóc không ra nước mắt nói, ta có chút đứng không dậy nổi. Phiền phức. Tiểu tiên nữ tiến lên hai bước, dừng lại, nhíu mày, lại hướng cái kia quần màu lục thiếu phụ đi đến, đưa tay muốn đưa nàng đỡ lên thân. Chỉ nghe cái kia quần màu lục thiếu phụ ai nha một tiếng, nàng lại cùng tiểu tiên nữ cùng một trâu ngã xuống đất. Cô nương, ngươi thế nào? Quần màu lục thiếu phụ ngã đập ngông, mà tiểu tiên nữ lại chẳng biết tại sao lại hôn mê bất tỉnh. Thiếu phụ kia dùng sức lắc lắc tiểu tiên nữ thân thể, xoay đầu lại, thất kinh nói, tiểu ca ngươi mau tới đây nhìn một cái, cô nương này không biết làm sao ngất đi, ta dao động bất tỉnh nàng. A, làm sao vậy? Ta xem một chút. Ngọc Liên Thành bước nhanh tới, quần màu lục thiếu phụ tay vậy không tự chủ được khoác lên Ngọc Liên Thành trên cánh tay. Cái này một cái tay tinh tế, ôn nhu, mỗi một căn đều giống như bạch ngọc điêu thành, càng có loại hơn yếu đuối mong manh cảm giác, phảng phất là 10 ngón không dính mùa xuân nước tiểu thư khuê các. Nhưng ở dựng vào Ngọc Liên Thành cổ tay một khắc này, cái tay này đã sử dụng đến từ phương Tây mật tông tiệt mạch thuật, loại này tiệt mạch thuật nhấn một cái tại mệnh môn phía trên, thôi động chất khí, lập tức liền có thể khiến người ta toàn thân bủn rủn bất lực. Cho lão nương ngược lại. Quân màu lục thiếu phụ đối với mình chiêu này rất có lòng tin. Khóe miệng nàng đã nổi lên ngọt ngào mà đắc ý cười mỉm. Ngọc Liên Thành lại chỉ là cười mỉm nhìn xem nàng. Nàng nguyên bản xâm nhập Ngọc Liên Thành chân khí trong cơ thể vậy tựa như châu đất xuống biển bình thường. Quân màu lục thiếu phụ con mắt trừng lớn, xinh đẹp trên khuôn mặt đã lộ ra kinh ngạc thần sắc. Còn không cần nàng làm nhiều phản ứng, một cỗ cường đại chân lực đã từ Ngọc Liên Thành cổ tay va chạm như nàng kinh mạch bên trong. Quân màu lục thiếu phụ nhịn không được hướng về sau ngã xuống hai bước, chân khí trong cơ thể bị va nát, đặt ngông ngồi ở trên đồng cỏ. Ngọc Liên Thành hướng tiểu tiên nữ bấm tay bắn ra một đạo kinh khí, nàng ung dung tỉnh lại. Ta không phải đã nhắc nhở qua ngươi nữ nhân này có gì đó quái lạ, muốn ngươi cẩn thận một chút à, làm sao còn trúng chiêu? Ngọc Liên Thành nhìn về phía tiểu tiên nữ, ngữ khí mang theo hiếu kỳ nói: "Ngươi, ta bất quá là muốn nhìn một cái nữ nhân này có thủ đoạn gì." Trương Tinh vừa thẹn vừa xấu hổ, nàng hành tẩu giang hồ thời gian mặc dù không dài, nhưng đối phó với đều là cùng hung cực các hạng người, gặp qua không ít mánh khỏe thủ đoạn, đối quần màu lục thiếu phụ sớm có đề phòng. Tại đối phương nói nàng đứng không dậy nổi lúc, Trương Tinh liền đã có hoài nghi, nguyên bản nàng là dự định một roi quất tới, nhìn một cái nữ nhân này rốt cuộc có võ công hay không. Nhưng Ngọc Liên Thành truyền âm bảo nàng cẩn thận, lại khơi dậy nữ nhân này tiểu kiêu ngạo, mong muốn tự mình động thủ thử một chút, kết quả là lấy quần màu lục thiếu phụ nói: "Người nữ nhân này, dám ám toán bản cô nương." Trương Tinh run run màu đỏ roi dài, ba một tiếng hướng quần màu lục thiếu phụ quất tới. Cái kia quần màu lục thiếu phụ vốn đã sủi lơ ngồi dưới đất, ai ngờ lúc này lại nhẹ nhàng vọt lên, nhẹ nhàng nhoáng một cái, tránh thoát cái này một roi. "Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì." Trương Tinh nhíu mày, roi dài múa càng nhanh, đầy trời hồng ảnh, mưa to bình thường hướng quần màu lục thiếu phụ đánh qua. Quần màu lục thiếu phụ thân hình triển khai, lại sử dụng 5-6 loại khác biệt thân pháp, tinh tế bàn tay phụ ra, đồng dạng dùng ra các môn các phái tuyệt học, lại bao gồm võ đăng, thiếu lâm, nga mi các loại. Trương Tinh roi dài mặc dù múa uy vũ sinh gió, nhưng nhất thời lại không thể gây tổn thương cho lấy cái này quần màu lục thiếu phụ. Nữ nhân này liền là 10 đại ác nhân trung hảo xưng mê chết người không đền mạng Tiêu Mị Mị, trong giang hồ không ít danh môn đệ tử đều quỳ nàng môn hạ, mỗi người dạy nàng hai tay công phu, cho nên nữ nhân này vậy coi là cao thủ. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên mở miệng, gọi ra quần màu lục thiếu phụ thân phận, nhưng nữ nhân này ham ăn biếng làm, ham hưởng lạc, mỗi một môn công phu đều luyện rất nhạt. Chỉ cần ngươi có thể trầm tĩnh tâm thần, không bị nàng cái kia hoa mắt công phu làm cho mê hoặc, thắng nàng không khó. Trương Tinh nghe vậy, lập tức tâm thần trầm tĩnh lại, chiêu chiêu đập mệnh, không khí phảng phất đều bị roi dài quấy thành bột não. Cái kia Tiêu Mị Mị lúc đầu còn cực kỳ thong dong, nhưng thời gian hơi dài, liền dần dần rơi hạ phòng, càng thêm bị Ngọc Liên Thành đường ra thân phận, tâm hoảng ý loạn, bại cục đã định. "Ai nha, tính sai, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa thú vị cực kỳ, tỷ tỷ về sau lại cùng các ngươi chơi." Tiêu Mị Mị mặc dù ở vào thế bất lợi, nhưng như cũng yêu kiều cười khẽ. Nàng chợt từ lãng hoa bên trong móc ra một bình nhỏ tử, hướng phía Trương Tinh ném tới. "Đây là năm đó Bạch Thủy cung ngũ độc thiên thủy, cẩn thận." Trương Tinh nghe được ngũ độc thiên thủy mấy chữ, coi là thật giật mình không nhẹ. Chỉ vì cái này ngũ độc thiên thủy kịch độc vô cùng, vô luận là ai trên thân, không gian nửa canh giờ, liền muốn quanh thân thối giữa mà chết. Trương Tinh e sợ cho đem cái bình đánh vỡ, lập tức đem roi thế ngưng tụ. Cái kia biết cái kia cái bình lại trên không trung tự động nổ tung, trong bình cũng không phải ngũ độc thiên thủy, mà là thất thải sương ngủ, tràn ngập ra, trong khoảnh khắc liền đem ánh mắt che chắn. "Tạm biệt, hai cái tiểu gia hỏa. Còn có cái kia tiểu ca, tỷ tỷ luôn có một ngày muốn thu ngươi làm hoàng hậu, ha ha ha." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 192, Địa cung. Đương thời nhân kiệt Âu Dương Đình tu kiến địa cung nhưng đại khái chia làm trên dưới hai tầng. Cái này Tiêu Mị Mị liền phát hiện địa cung tầng trên. Năm gần đây, nàng một mực tại địa cung bên trong tiêu giao khoái hoạt, còn nuôi rất nhiều nam phi. Núi Nga Mi bản đồ kho báu một chuyện lên náo nhiệt như vậy, nàng tự nhiên cũng là biết. Nàng xa xa nhìn thấy Ngọc Liên Thành dung mạo phong thái, không khỏi động tâm tư, như muốn thu làm phi tử, lại không nghĩ chẳng những không có đắc thủ, còn bị đối phương khám phá thân phận, lúc này chỉ có đi thẳng một mạch. Tiêu Mị Mị thân pháp triển khai, đúng là trực tiếp hướng vách núi phương hướng lao đi. Vách núi tuyệt bích, chẳng lẽ nàng muốn nhảy núi không thành? Nhưng mà nàng mới vọt ra mấy trượng, một đạo hình bóng đã ngăn ở trước mặt nàng. Tiêu cô nương không khỏi đi quá gấp một chút. Người ta có việc gấp, đương nhiên phải gấp một chút. Tiêu Mị Mị khanh khách tiểu cười, thân hình nhất chuyển, nhưng Ngọc Liên Thành đã một tay nô ra. Cái này tìm tòi phảng phất đơn giản là như bình thường, nhưng Tiêu Mị Mị lại cảm nhận được một cỗ không nói gì nặng nề, trước mắt càng là ảm đạm. Ngọc Liên Thành cái tay này giống như ở trước mắt vô hạn phóng đại, che khuất bầu trời bình thường hướng nàng vồ tới, bốn phương tám hướng đều đã bị phong tỏa, lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Tại thời khắc này, sở hữu tình lang truyền thụ cho nàng võ công đều đã không có tác dụng. Sau một khắc, Ngọc Liên Thành đã chộp vào bả vai nàng bên trên. May mắn, Tiêu Mị Mị còn có nàng độc môn tuyệt kỹ, chuyên môn dùng để đối phó nam nhân tuyệt kỹ. "A, công tử, người nắm đau ta." Nàng thanh âm vốn là ôn nhu mà vũ mị, giờ khắc này càng là có nói không nên lời dụ hoặc chi ý, gọi người chỉ nghe xong, xương cốt đã mềm nhũn ba điểm. Mà nàng hàm răng hơi cắn môi anh đảo, nhẹ nhàng tần lấy lông mày, hiện ra một bức yếu đuối không chịu nổi tư thái, lại tản mát ra một loại gọi người kinh tâm động phách, thần hồn điên đảo mỹ thái. Môn này võ công đối nam nhân tác dụng rất lớn, nhưng cũng tiếc đối với nữ nhân lại không có bao nhiêu tác dụng. Tiểu tiên nữ Trương Tinh đã chạy tới, nhìn thấy một màn này, tay ngọc vung lên. "Ba." Tiêu Mị Mị trên mặt đã chịu một bàn tay, nàng không khỏi khẽ giật mình, "Ngươi đánh ta?" "Ba." Lại một cái tát, Tiêu Mị Mị trái phải gương mặt bên trên đã đều có cái rõ ràng dấu bàn tay. Trương Tinh cười lạnh nói, "Ngươi đã rơi vào ngươi trong tay chúng ta vì sao a không thể đánh ngươi?" Tiêu Mị Mị chợt thở dài, buồn bã như tây tử nâng tâm, tiểu cô nương, ngươi có phải hay không sợ ta đoạt nam nhân của ngươi? Ngươi yên tâm, ta. Ba. Ba. Tiểu tiên nữ mở cùng, không chút khách khí lại thưởng Tiêu Mị Mị hai bàn tay. Đánh xong về sau, nàng lại nhìn một chút bàn tay của mình, cười lạnh nói, ngươi dạng này lao thái bà, dùng 3 cân phấn thoa ở trên mặt mới có thể che lại nếp nhăn, ta há sợ ngươi sao? Ngươi nói cái gì? Tiêu Mị Mị lập tức nghiến răng nghiến lợi, câu nói này lại phảng phất so cho nàng 10 bàn tay, 100 bàn tay càng làm nàng hơn sinh khí. Tiểu tiên nữ cười lạnh một tiếng, ta nói ngươi là lao thái bà, ngươi chẳng lẽ không phải a? Ta còn là tiểu hài từ lúc, đã nghe qua ngươi tên người chết không đền mạng tên hiệu, tính toán ngươi tuổi tác, chỉ sợ cũng có 50-60 tuổi. Đánh rắm, ta mới 37, ta chỉ cần nguyện ý, thiên hạ không có bất kỳ người đàn ông nào chống đỡ được ta dụ hoặc. Tiêu Mị Mị tê thanh nói. A, nguyên lai đã là nhanh 40 lão bà. Tiểu tiên nữ nhẹ nhàng thở dài, ra mua đi, vốn là làm cho người tiếc hận sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác nữ nhân này lại không biết mình đã già, đã không phải 28 phương hoa, còn liều mạng dùng son phấn che giấu trên mặt nếp nhăn, làm điệu làm bộ, liền không những không còn làm cho người thương cảm, còn có thể cười đến cực kỳ. Khi một nữ nhân đối một nữ nhân khác gác miệng bắt đầu lúc, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Ngươi, ngươi. Tiêu Mị Mị toàn thân phát run, nếu không có Ngọc Liên Thành chế trụ nàng đầu vai, chỉ sợ liền muốn cùng tiểu tiên nữ liều mạng. Trên thực tế, cái này Tiêu Mị Mị không những không lộ vẻ lão, hơn nữa còn đẹp cực kỳ, rất có mị lực, có thể cho rất nhiều nam nhân điên cuồng. Ngọc Liên Thành cổ quái nhìn tiểu tiên nữ một chút, điểm Tiêu Mị Mị huyệt đạo, lập tức để nàng không thể động đậy. Ta rời đi trước một cái, ngươi nhìn xem nữ nhân này, chớ giết nàng. Ngọc Liên Thành quay người hướng bên vách núi đi đến. Ngươi làm gì a? Tiểu tiên nữ hô. Đi vớt một cái hầu tử đi lên. Các loại, ta cũng muốn đi. Tiểu tiên nữ chính muốn đuổi kịp đi, lại chợt hét dầm lên, toàn bộ người bị dọa đến giật mình tại chỗ, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Chỉ vì nàng nhìn thấy Ngọc Liên Thành lại từ dốc đứng muôn phần trên vách núi nhảy xuống, cơ hồ đưa nàng giật mình hồn phi phách tán, trong đầu vậy giống như trống rỗng, nhất thời kinh ngạc, cũng không biết nên làm phản ứng gì. Nhưng mà, ngay tại mười mấy hơi thở về sau, lại có hai đạo bóng dáng chợt từ bên dưới vách núi tung bay tới, thường thường rơi trên mặt đất. Một người trong đó rõ ràng là Ngọc Liên Thành. Về phần một vị khác, còm nhom, đầu đầy lông tóc, mặc rách tung toé quần áo, nhìn có 7 phần giống khỉ, 3 phần giống người. Lúc này người này mặc dù bởi vì kích động mà toàn thân run rẩy, nhưng ánh mắt kia ẩn chứa tình cảm cùng trí tuệ, hiển nhiên thật là cá nhân. Công tử đại ân đại đức, Thẩm Khinh Hồng suốt đời khó quên. Đột nhiên, người này quỳ xuống, đối Ngọc Liên Thành trùng điệp dập đầu 3 cái, nặng nề có tiếng, lại liền cái chán vậy đều đập phá. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, yên tâm thoải mái tiếp nhận hắn 3 cái khấu đầu. Việc này mạng lớn ân, 3 cái khấu đầu cũng không tính nghiêm trọng. Người kia do dự chốc lát nói, không biết tiền bối phải chăng cũng muốn cứu cái kia hầu tử. Ngọc Liên Thành lắc đầu, cái kia hầu tử liên quan ta cái rắm. Người đám kia đổ châu đáo ta vậy không để trong mắt, ngươi đi đi, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Người kia chần chờ nửa ngày, lại dập đầu 3 cái, ngày sau công tử nếu có sai sự, Thẩm Khinh Hồng thịt nát xương tan, muôn lần chết không chối tử. Ngọc Liên Thành chỉ là phất phất tay. Người này đứng người lên, hít một hơi thật sâu, đột nhiên kêu to hướng dưới núi chạy tới, trắng như điên cuồng, lại là đang phát tiết không biết góp nhặt bao nhiêu năm buồn giận. Người này liền là Thẩm Khinh Hồng. Tiểu tiên nữ rốt cục lấy lại tinh thần. Trên thực tế, Ngọc Liên Thành cùng nàng nói qua Thẩm Khinh Hồng sự tình, chỉ là nàng nhất thời bị dọa dẫm phát sợ phu nhân cái gì, chưa kịp phản ứng. Ngọc Liên Thành gật đầu nói, không sai, hắn liền là Thẩm Khinh Hồng. Người này là một chuyến tiêu, bị khốn sơn động tầm 10 năm, cũng coi như đến tin đến nghĩa người. Đã thuận tay liền có thể cứu hắn, cớ sao mà không làm? Tiểu tiên nữ nói, cái kia hiến quả thần quân lại như thế nào? Ngọc Liên Thành nói, hắn không đang tác cứu, ta cũng lười giết hắn. Nhưng ta có thể khẳng định, hắn sống không lâu. Hiến quả thần quân cùng Thẩm Khinh Hồng bị khốn sơn động tầm 10 năm, trong thời gian này bọn hắn có vô số lần cơ hội có thể giết chết đối phương, nhưng bọn hắn không có, bởi vì bọn hắn dù sao cần một cái có thể nói chuyện người. Mặc dù bọn hắn là cựu nhân, nhưng cũng có thể đánh một chút mắng mắng, tiêu khiển thời gian. Nhưng hiện trong sơn động cũng chỉ còn lại có hiến quả thần quân một người, cái kia một loại khắc cốt minh tâm cô độc, lại so thế lên bất luận cái gì hình phạt cũng còn làm cho người khó mà chịu đựng, chỉ sợ không bao lâu, hắn liền muốn nhảy núi mà chết. Đi thôi, chúng ta nên đi xuống. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói. Xuống dưới. Trương Tinh đầu tiên là hơi có nghi hoặc, nhưng chợt rất nhanh liền minh bạch, hoảng sợ nói, ngươi hẳn là nói là từ nơi này nhảy xuống. Ngọc Liên Thành cười nói, đương nhiên, bảo tàng liền tại phía dưới, không đi sao có thể được. Nhưng, Trương Tinh thăm dò hướng bên dưới vách núi nhìn một chút, lại bị một đám mây sương mù che cản ánh mắt, một viên đá vụn lăn xuống đi, thật lâu nghe không được tiếng vang. Như cứ như vậy nhảy đi xuống, chỉ sợ tuyệt đỉnh cao thủ cũng muốn quẳng thành thịt nát. Ngươi không đi cũng được, liền ở phía trên chờ lấy. Ngọc Liên Thành cũng đã đem Tiêu Mị Mị mang đi qua. Trương Tinh nam mi một cái nhăn mày, ngươi không phải là muốn dẫn lấy nữ nhân đi xuống đi. Ngọc Liên Thành gật đầu, thực tế nữ nhân này đã tìm được địa cung, ta còn cần nàng hỗ trợ. Công tử ngươi nói cái gì địa cung, tiểu nữ tử nghe không hiểu nhiều. Tiêu Mị Mị đã thu thập xong cảm xúc, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Ngọc Liên Thành, đáng yêu bộ dáng lộ ra quyến rũ mê người. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, ngươi tốt nhất nghe hiểu được, bởi vì ngươi nghe không hiểu liền chứng minh đối ta đã không có giá trị, không có giá trị người chỉ có một đường chết chi. Tiêu Mị Mị lập tức im lặng. Trương Tinh bỗng nhiên nói, ta muốn đi theo ngươi. Ngọc Liên Thành không khỏi toát ra mỉm cười, a.
Ngươi không sợ? Trương Tinh nói, ta nói qua, tại không có tìm được bảo tàng lúc, không quản chân trời góc biển, ta đều muốn đi theo ngươi. Ngọc Liên Thành ha ha cười nói, xem ra ngươi đối ta thật sự là tình thâm nghĩa trọng a. Ta mới không có. Còn chưa có nói xong, Ngọc Liên Thành giải khai Tiêu Mị Mị huyệt đạo, bắt lấy nàng đầu vai, nằm ở Trương Tinh eo nhỏ nhắn, đã từ trên vách núi nhảy xuống. Cái này vách núi tuyệt khe, đâu chỉ trăm trượng. Từ nơi này nhảy xuống, hai nữ cũng không khỏi dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân như nhũn ra. Ngọc Liên Thành nhẹ nhàng vòng vòng Trương Tinh eo nhỏ nhắn, cười nói, vô luận như thế nào, từ cao trăm trượng chỗ nhảy xuống, loại kinh nghiệm này luôn luôn không nhiều, ngươi hẳn là còn tốt nhìn một cái, trải nghiệm, chớ không phải chúng ta tiểu tiên nữ sợ phải không? Như vậy nhảy xuống, tiếng người vốn nên bị tiếng gió thổi tan. Nhưng Ngọc Liên Thành lời nói, lại rõ ràng đi vào Trương Tinh trong tai. Trương Tinh mặt lộ quật cường chi sắc, rốt cục mở to mắt, nhìn lên trước mắt phi tốc trôi qua cảnh sắc, xác thực vậy có một phen đặc biệt đặc sắc. Thật là một cái dũng cảm cô bé. Ngọc Liên Thành cúi đầu xuống, hôn một chút Trương Tinh khuôn mặt. Trương Tinh sắc mặt một hồng, nhưng cũng không chiếu cố được quá nhiều, chỉ vì lúc này ba người đã tiếp cận đáy vực, như cũng không làm bất luận cái gì biện pháp, chỉ sợ liền muốn quẳng thành ba đám thịt vụn. Nắm chặt ta. Ngọc Liên Thành nói một tiếng, tay đã từ Tiêu Mị Mị trên vai chuyển xuống dưới. Tiêu Mị Mị dọa đến thét lên không ngừng, ôm thật chặt Ngọc Liên Thành. Trương Tinh chừng nàng một chút, vậy ôm lấy Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành vận chuyển chân khí, lật bàn tay một cái, hình thành một cỗ thiên thai trưởng gió chụp về phía mặt đất, ba người thân hình hơi chậm lại, tiếp lấy hắn mũi chân hướng trên sườn núi một điểm, triển khai tuyệt diệu tuyệt tục khinh công, đã nhẹ nhàng đã rơi vào trong sân cốc. Đáy cốc cũng không như trong tưởng tượng ẩm thấp, ngược lại ấm áp mà khô ráo. Dưới chân dẫm lên, vậy không phải đầm lầy bùn não, mà là phi thường làm cho người vui sướng bãi cỏ, mềm mại cỏ xanh, nhìn phảng phất như là trường xanh bước chiên. Bốn phía nhánh lá rậm rạp trong rừng, còn điểm xuyết lấy hoa tươi, lại phảng phất như một mảnh mỹ lệ tiên cảnh. Phía trước dẫn đường, đi ngươi cái kia dưới mặt đất hoàng cung. Ngọc Liên Thành ánh mắt rời về phía Tiêu Mị Mị, dừng một chút, lại nói, nếu như ngươi không muốn chết lời nói, nhất tốt thành thật một chút. Lời nói tuy nhỏ, lại mang theo một cô lăng lệ sắc cơ. Tiêu Mị Mị kiến thức Ngọc Liên Thành cái thế thần công, không dám chần chờ, công tử, mời. Xin mời đi theo ta. Cái này một mảnh tiên cảnh tuy đẹp, lại phảng phất là chết bình thường. Ngoại trừ ba người bên ngoài, cái kia chính là hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng những không có điểu ngữ trùng minh, ngay cả gió vậy không có âm thanh, mỗi một cọn cỏ, mỗi một phiến vậy lá cây, cũng giống như là đứng im, xem ra không có sinh cơ chút nào. Rất nhanh, Tiêu Mị Mị mang theo hai người, đi tới một cây đại thụ trước. Cây này rất lớn, cực kỳ thô, lá cây đặc biệt lục. Thế nào xem xét cũng không hề có chỗ thần kỳ, nhưng nửa đoạn dưới vỏ cây, lại cùng nửa khúc trên khác biệt, nửa khúc trên vỏ cây thô ráp, nửa đoạn dưới vỏ cây lại bóng loáng cực kỳ. Hiển nhiên, cây này ra thường xuyên bị người sờ vớt. Tiêu Mị Mị thuần thục gõ mấy lần, cây kia ra một động, thật tốt một cái cây, lại xuất hiện cửa hộ. Tiêu Mị Mị nói, nơi này chính là địa cung cửa vào, công tử mời đến. Ba người đều đã tiến vào trong cánh cửa, hơi có vẻ hơi chen chúc. Ngay sau đó, ba người bàn chân chuyển đến rơi xuống cảm giác. Tiểu tiên nữ giật nảy mình, trên mặt mặc dù không nói lời nào, lại không tự giác hướng Ngọc Liên Thành bên cạnh đụng đụng. Ngọc Liên Thành lại đối bên trong rơi xuống cảm giác rất quen thuộc, tựa như là kiếp trước thang máy bình thường. Rất nhanh, cái này rơi xuống cảm giác biến mất, trước mắt có xuất hiện một cánh cửa, một mảnh xanh mở mở tia sáng từ ngoài cửa vẩy vào. Tiêu Mị Mị đẩy cửa ra, không dám làm tay chân, như vậy khoảng cách, đối phương đưa tay một trường liền có thể kết quả nàng tính mạng. Với lại đối phương lời nói, luôn có một cố lệnh người tin phục lực lượng, dường như gọi người không tự giác nghe theo. Ngoài cửa là đầu địa đạo, hai bên là điêu khắc tinh xảo vách đá, trên vách khảm cái này tỏa sáng đèn đồng. Địa đạo không hề dài, nơi cuối cùng có một cánh cửa, trên cửa vậy điêu khắc mấy nhân vật hoa cỏ. Âu Dương Đình lúc ấy tu kiến địa cung, cũng không biết tiêu tốn bao nhiêu nhân lực vật lực. Ngọc Liên Thành trầm ngâm một lát, nói, mang ta đi ngươi trụ sở nhìn một cái. Vâng. Tiêu Mị Mị cực kỳ nghe lời, lại dẫn bọn hắn rời đi địa đạo, xuyên qua từng tòa hoa lệ phòng, đi tới một gian trước cổng chính. Đại môn đẩy ra, huy hoàng ánh đèn lập tức chiếu bắn ra. Phía sau cửa là ở giữa cự phòng lớn, kiến trúc cực kỳ tinh mỹ, liền tựa như một gian lộng lẫy cung điện. Đương nhiên, mấu chốt nhất là trong phòng lại còn có 7-8 cái người. Cái này 7-8 cái người đều mặc lấy rộng thùng thình mà mềm mại trường bào, tuổi tác tối đa cũng bất quá chỉ có hơn 20 tuổi, mỗi cái người đều lớn lên thanh thanh tú tú, trắng tinh. Bọn hắn mặc dù là nam nhân, nhưng nhìn nhưng lại cùng nữ nhân không sai biệt lắm, vẻ vải ngồi ở chỗ đó, thiếu khí vô lực, toàn thân cao thấp không có một cục xương. Giống Tiêu Mị Mị dạng này nữ nhân, vậy thật không có mấy cái nam nhân chịu nổi. Cái này 7-8 cái nam nhân thấy Tiêu Mị Mị, lại đứng người lên, cung cung kính kính hô to, khấu kiến nữ vương và thuế. Nhìn một màn này, dù là tiểu tiên nữ cũng không khỏi mặt đều xanh lét. Cái kia Tiêu Mị Mị lại khôi phục mê chết người không đền mạng phong thái, khanh khách cười duyên nói, nam nhân có thể có tam thê tứ thiếp, nữ nhân vì sao a không thể lấy. Nói xong, lại câu hồn đoạt phách nhìn Ngọc Liên Thành một chút. Những nam nhân này đều là hắn phi tử, nhưng chỉ có giống Ngọc Liên Thành dạng này nam nhân mới xứng làm nàng hoàng hậu. Ngươi lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta một chút, ta liền đào ra ngươi hai con mắt đến. Ngọc Liên Thành thanh âm bình thản. Không dám. Tiêu Mị Mị thân hình run lên, tranh thủ thời gian rút về ánh mắt. Giang Ngọc Lang cũng là tại ngươi nơi này đi, bắt hắn cho ta mang tới nhìn một cái. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 193, xử trí Giang Ngọc Lang. Công tử ngươi thế nào biết Giang Ngọc Lang tại ta chỗ này?
Tiêu Mị Mị mang theo vẻ kinh dị. Người này chẳng những võ công, khinh công cao đáng sợ, với lại tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Ngươi chớ quản ta vì sao a biết, ngươi đem hắn mang đến liền là. Ngọc Liên Thành khoát tay áo, đương nhiên, ngươi như đối ngươi khinh công tín nhiệm cực kỳ, cũng có thể lấy trực tiếp chạy trốn.
Không dám, không dám.
Tiêu Mị Mị bồi cười, quay người rời đi.
Giang Ngọc Lang,
các ngươi nói không phải là Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc chi tử?
Tiểu tiên nữ Trương Tinh kinh dị nói.
Không sai, đúng là hắn con trai.
Ngọc Liên Thành gật đầu.
Trương Tinh ánh mắt chớp động, giang hồ truyền ngôn, Giang Nam một vùng, ra cái không tầm thường anh hùng, chính là Yến Nam Thiên về sau, cái thứ nhất xứng đáng đại hiệp nhân vật, con trai của hắn sao lại ở chỗ này?
Đại hiệp?
Ha ha. Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, vậy giống như mang theo nói không nên lời mỉa mai chi ý.
Trương Tinh đang muốn hỏi lại, Tiêu Mị Mị đã mang theo đứa bé đi tới.
Đứa nhỏ này sinh mi thanh mục tú, nhưng lại xanh xao vàng gọn, giống như là phát dục không được đầy đủ bộ dáng.
Hắn rụt cổ lại, còng lưng, không ngừng phát run, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng Tiêu Mị Mị cao ngất bộ ngực bên trên nghiêng mắt nhìn đi, mà nhìn thấy Trương Tinh lúc, vậy giống như hiện lên một vòng lửa nóng.
Tiêu Mị Mị trở tay một bàn tay đánh vào cái đứa bé kia trên mặt, cười lạnh nói, "Tiểu quỷ, con mắt không cần lo nhìn."
Là,
cái đứa bé kia bộ mặt, đầu thấp hơn, nhưng các loại sở hữu người đều không nhìn thấy hắn mặt lúc, lại đầy mặt sắc cơ, trong mắt ngoan độc chi sắc, lại làm cho người cảm giác đến đáng sợ. Nhưng chờ hắn lúc ngẩng đầu lên, lại biến thành một bức vô cùng đáng thương bộ dáng.
Ngọc Liên Thành nhìn coi đứa nhỏ này, vừa nhìn về phía Tiêu Mị Mị nói, "Ngươi muốn mạng sống a?"
Nghĩ, đương nhiên muốn, công tử chỉ cần có thể thả qua nô gia, nô gia vô luận chuyện gì đều nguyện ý làm.
Tiêu Mị Mị lập tức nói,
"Tốt, đầu tiên, ngươi đi đem ngươi cả phòng cơ thiết thả, loại sự tình này rằng cứu ngươi tình ta nguyện, về sau như lại để cho ta nghe thấy ngươi làm tàn phá mầm non sự tình, cũng đừng trách ta không khách khí."
Ngọc Liên Thành nói,
"Đúng đúng đúng."
Tiêu Mị Mị liên tục không ngừng gật đầu. Về phần nàng sau khi rời khỏi đây hội sẽ không làm nghề cũ, chỉ sợ coi như chính nàng vậy nói không rõ.
Sau đó, ta muốn ngươi tìm người đến, thật tốt hầu hạ tiểu tử này một trận, nhìn hắn xanh xao vàng gọn.
Tìm ngươi hầu hạ hắn.
Tiêu Mị Mị lập tức gọi lên, công tử, ngươi không biết hắn.
Vậy là ngươi muốn chết.
Ngọc Liên Thành trong mắt hơi híp, toát ra một chút nguy hiểm khí cơ.
Không dám, không dám, không biết công tử muốn ta tìm cái dạng gì người hầu hạ hắn.
Tiêu Mị Mị vội hỏi nói.
Ngọc Liên Thành trầm ngâm một lát, tiểu tử này rất háo sắc.
Tiểu tử này sắc thực háo sắc cực kỳ. Trước kia vụng trộm không biết làm bao nhiêu chuyện xấu xa, đến ta chỗ này vậy không có chút nào an phận.
Ngọc Liên Thành ngẫm nghĩ một lát, trong mắt lộ ra một chút ác thú vị dáng tươi cười, ngươi trước dẫn hắn khí thế, lại tìm mấy cái côn lôn nô, chiếu cố thật tốt hắn, để hắn trải nghiệm những nữ hài tử kia cảm thụ.
T. Dù cho là tiếng xấu rõ ràng Tiêu Mị Mị, nghe xong Ngọc Liên Thành lời nói về sau, vậy vẫn không ở hít sâu một hơi, chợt cười khanh khách nói, công tử biện pháp tốt, ta trước kia tại sao không có nghĩ đến.
Đi xuống đi, nhớ kỹ chiếu cố thật tốt hắn.
Ngọc Liên Thành khoát tay áo.
Không cần. Ta đừng đi thế, ta không cần côn luân ô, van cầu các ngươi.
Giang Ngọc Lang dọa đến sắc mặt trợn nhìn, nhanh chân liền muốn chạy, nhưng một thanh liền bị Tiêu Mị Mị linh ở, giống như là bắt lấy con gà con mở dạng.
Công tử gặp lại, nô ra đi.
Tiêu Mị Mị quay người rời đi.
Trương Tinh nhịn không được nói, nàng là mười đại ác nhân, ngươi cứ như vậy thả nàng rời đi.
Ngọc Liên Thành nhún vai một cái nói, giết hay không nàng ngược lại không quan trọng, chỉ là nàng như chết rồi, chẳng lẽ ngươi giúp tiểu tử kia khí thế, lại đi tìm côn luân nô hầu hạ hắn?
Trương Tinh nghi ngờ nói, khí thế là ý gì?
Vì sao lại muốn tìm côn luân nô hầu hạ hắn?
Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại, lần nữa lộ ra ác thú vị dáng tươi cười, đã ngươi tò mò mạnh như vậy, vậy ta nhất định là phải nói cho ngươi.
Hắn hơi giải thích vài câu, Trương Tinh cái kia một trương không thi phấn trang điểm mà như ánh bình minh chiếu tuyết khuôn mặt đống nhiên biến xanh, tiếp lấy từ thanh chuyển trắng, lại vẫn làm ra một bức nôn khan biểu lộ, phảng phất nghe được trên đời nhất làm cho người chuyện buồn nôn.
Qua thật lâu, nàng mới rốt cục khôi phục lại, nhịn không được dậm chân, ngươi người này làm sao?
Tại sao như vậy? Hắn hẳn là cùng ngươi có thâm cừu đại hận không thành?
Hắn còn chưa xứng. Chỉ là không có thích hắn hay không cùng Giang Biệt Hạc, cũng không muốn để bọn hắn chết quá dễ dàng.
Ngọc Liên Thành thản nhiên nói.
Nhưng
Giang Biệt Hạc chẳng lẽ không phải người người ca tụng Giang Nam đại hiệp a?
Giang Nam đại hiệp?
Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, mười đại ác nhân ngươi thanh danh nghĩ đến là nghe qua, có thể nói từng cái tội ác chồng chất.
Bọn hắn mặc dù là người xấu, âm hiểm độc ác, nhưng người khác tổng còn nhìn đến ra, nghe được bọn hắn tên liền phải cẩn thận đề phòng.
Mà Giang Biệt Hạc làm tận chuyện xấu về sau, người khác còn gọi hắn là đại hiệp.
So sánh với hắn, mười đại ác nhân đơn giản không đủ tư cách.
Phải không?
Trương Tinh lông mày cao lại.
Chỉ dựa vào Ngọc Liên Thành một lời nói, còn không cách nào trong lòng nàng đem thanh danh hiển hách Giang Nam đại hiệp biếm thành so mười đại ác nhân ghê tởm hơn, càng ác độc người.
Tốt, loại sự tình này ngươi cũng không cần quản, hiện ở cung điện dưới lòng đất bên trong chỉ có hai người chúng ta, có thể bắt đầu tìm bảo tàng.
Nói xong, Ngọc Liên Thành người đã đi ra khỏi phòng.
Chờ ta một chút.
Trương Tinh cũng vội vàng đi theo.
Ngọc Liên Thành đối cơ quan chi thuật tạo nghệ cũng không quá sâu, chỉ là tại Tiêu Giao Hầu tàng thư trông được qua hai quyển.
May mắn hắn võ công rất cao minh, kiến thức cũng rất tốt.
Lại thêm nhìn qua nguyên tác, biết không ít dây nhỏ tác, ngược lại cũng không sợ tìm không thấy.
Hai người đi nhìn một cái, thỉnh thoảng tại cái nào đó cơ quan va vào, qua gần nửa canh giờ, hai người đã đi tới một gian kỳ quái trong phòng.
Gian phòng kia sở dĩ kỳ quái, bởi vì nó là cái bắt giác phòng, có tám mặt tường, có là sắt, có là thép, có là phiến đá, có là vàng.
Hình bắt giác trong phòng,
không có cái bàn, không có ghế, bởi vì là trong lòng đất, cho nên cũng không có mạng nện, bụi đất, không khí cũng không biết là từ đâu đến. Trong phòng chỉ có bàn kéo, lớn lớn nhỏ nhỏ, hình dạng khác nhau bàn kéo, chính là dùng đến mở ra phòng. Ngọc Liên Thành cười nói, ngươi vận khí như thế nào? Tiểu tiên nữ kiêu ngạo hơi ngẩng đầu, vận khí ta luôn luôn rất không tệ. Ngọc Liên Thành nói, tốt, ngươi tuyển một cánh cửa mở ra thử một chút. Tiểu tiên nữ nhìn một mặt ý cười Ngọc Liên Thành, suy nghĩ một lát, đi đến tường đá vách tường trước, tay đè bàn kéo bên trên, chi một tiếng, bàn kéo chuyển động. Cái kia mặt tường đá vách tường vậy đột nhiên nhất chuyển, hiện ra một cánh cửa. Nữ sĩ ưu tiên, mời. Ngọc Liên Thành đưa tay một dẫn. Tiểu tiên nữ nhóm lửa cây châm lửa, đi ở phía trước. Nhưng nàng rất nhanh liền đã xuất đến, sắc mặt vậy đã trợn nhìn. Chỉ vì cái này một phòng tất cả đều là tử thi, tất cả đều là mặc quần áo khô lâu. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 194, cửu hiện thần long quỷ kiến sầu. Trong thạch thất, không có có bí tịch võ công, không có có thần binh lợi khí, không có vàng bạc châu báu, chỉ có thi cốt, cả phòng thi cốt. Ngọc Liên Thành nhìn lấy sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ lại nhanh muốn làm mẹ đi ra trường tinh, lắc đầu, thanh nàng lôi ra đến, đem thạch cửa đóng lại. Bọn họ là ai? Bọn hắn? Làm sao có thể chết ở chỗ này? Qua nửa ngày, tiểu tiên nữ sắc mặt rốt cục khôi phục bình thường. Ngọc Liên Thành trầm ngâm nói, bọn hắn quần áo đều cực kỳ thô tục, nghĩ đến liền là xây dựng nơi đây công tượng. Tiểu tiên nữ thở dài một tiếng nói, như thế bí mật cung điện dưới đất, một khi xây dựng hoàn thành, nơi này chủ nhân đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn sống mà đi ra đi. Đúng là như thế. Ngọc Liên Thành gật đầu, xem ra ngươi vận khí không tốt lắm, tiếp xuống vẫn là ta tới đi. Hắn đã đi tới một mặt hoàng kim vách tường trước, chuyển động hoàng kim bàn kéo, hoàng kim vách tường quả nhiên tùy theo di động, hiện ra cánh cửa. Hai người còn chưa đi vào, đã có huy hoàng khắp trốn ánh sáng đổ đi ra. Cái này màu vàng vách tường về sau, thình lình tất cả đều là châu báu, đếm không hết châu báu, bất luận kẻ nào nằm mộng cũng nghĩ không ra có nhiều như vậy châu báu. Thật nhiều châu báu, ngươi nếu là đem những này châu báu đều chuyên trở ra ngoài, chỉ sợ ngươi chính là thiên hạ đệ nhất người giàu có. Tiểu tiên nữ con mắt không khỏi tỏa sáng, đối với nữ nhân mà nói, loại này sáng long lanh đồ vật, không khác có kỳ dị lực hấp dẫn. Ngọc Liên Thành trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, đột nhiên nói, lúc trước những người kia đều là bị giam tại trong thạch thất, tươi sống chết đói, ta vốn cho rằng đã đầy đủ thê thảm, nhưng ta đột nhiên lại nghĩ đến một cái càng đáng sợ tiểu chết. Cái gì? Tiểu tiên nữ khẽ giật mình. Tươi sống chết đói xác thực đáng sợ, nhưng nếu người này phi thường tham lam, mà hắn cuối cùng vẫn là bị giam tại một gian tràn đầy châu báu trong phòng, cuối cùng lại bị chết đói, há không càng thêm đáng sợ, càng thêm có thú. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói. Tiểu tiên nữ cũng không nhịn được một cái giật mình, không sai, cái này thật là đáng sợ cực kỳ, ngươi sao đột nhiên có ý nghĩ như vậy, không phải là mong muốn dùng biện pháp này đối phó người khác. Ngọc Liên Thành cười cười, hắn đem hoàng kim cửa lớn đóng lại, lại đi tới một mặt cửa đồng trước, chuyển động đồng bàn kéo. Môn đã mở, kim thiết chi khí, biêm xương phát lạnh. Hai người đã nhìn thấy đủ loại kiểu dáng binh khí, đủ loại kiểu dáng ám khí. Dù cho là lấy Ngọc Liên Thành kiến thức, nơi này rất nhiều binh khí hắn lại cũng gọi không ra tên đến. Trong thiên hạ, sở hữu giết người binh khí, chỉ sợ đều đã trưng bày tại trong phòng này. Thương, dài nhất có thể đạt tới triệu 8, ngắn nhất mới bất quá 3 thước. Kiếm, lớn nhất tựa như mái chèo, nhỏ nhất lại tựa như đũa. Những binh khí này sắp hàng chỉnh thể lấy, tức khiến cho chúng nó đã được đuổi không biết bao nhiêu năm, tức bọn chúng không có sinh mệnh, nhưng cũng giống như ẩn chứa sát cơ, làm cho người phát lạnh sát cơ. Ta nói qua, ngươi hội thu hoạch được một kiện càng tiện tay binh khí, cái này không đã tìm được à? Ngọc Liên Thành lấy hạ một kiện binh khí, ném cho tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ tiếp qua binh khí kia, chỉ nhìn thoáng qua, đã không khỏi động dung nói, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu hiện thần long quỷ kiến sầu? Trong thiên hạ, hết thảy mới 2 kiện, nghĩ không ra một món trong đó ngay ở chỗ này. Trong tay nàng cái này binh khí, đột nhiên nhìn lại, phảng phất như là một đầu kim long, sừng rồng khoảng trường rỗi ra, mở ra miệng rồng bên trong, phun ra một đầu màu xanh biếc đầu lưỡi. Chính là trong giang hồ dùng roi cao thủ, người người tha thiết ước mơ tuyệt thế thần binh, cửu hiện thần long quỷ kiến sầu. Roi thân phản vệ, nhưng dính người binh khí, ám khí. Sừng rồng điểm kỷ, chuyên chế thiên hạ danh môn các phái mềm binh khí. Long lưới thẳng rũi, đánh người huyệt đạo. Cái kia mở ra sừng rồng, cắn người binh khí như lấy đồ trong túi. Long nhãn vì phích lịch súng đạn, uy lực đáng sợ đến cực kỳ. Miệng rồng bên trong có thể bắn ra 13 miệng tử ngọ vấn tâm đinh, kiến huyết phong hầu. Khi tất yếu, cái kia toàn thân vảy rồng cũng có thể bắn ra. Nếu không biết kiện binh khí này nội tình, đỉnh tiêm cao thủ cùng cũng khó tránh qua. Chỉ cần phát huy thỏa đáng, liền xem như người bình thường cũng có thể dùng binh khí này âm chết trong giang hồ nhất lưu cao thủ. Tiểu tiên nữ ánh mắt sáng lên, do dự một lát, nói: "Tốt, cảm ơn ngươi, binh khí này thật sự là ta bây giờ thu được nhất một cái thật là tốt lễ vật." Nữ nhân này luôn luôn kiêu ngạo cực kỳ. Mong muốn từ trong miệng nàng nói ra cảm ơn hai chữ, đơn giản so trèo lên thiên còn khó hơn, bởi vậy có thể tưởng tượng nàng lúc này trong lòng kích động. Nhưng hắn mặt ngoài lại giả vờ ra một bức tỉnh táo biểu lộ, chỉ là trong giọng nói có chút kích động, không biết cái này roi dùng như thế nào. Tay nàng nắm kim tiên, chân khí quan chú, dùng sức co lại, kim tiên lập tức hóa thành đầu kim quang rút ra, cả phòng bên trong đều phảng phất vang lên một đạo long ngâm phích lịch. Sát khí. Đây chính là một thanh chân chính sát khí. Chỉ bằng kiện binh khí này, tiểu tiên nữ coi như không có đi một chuyến uổng công. Tiểu tiên nữ vui không thắng vui, đem kim tiên thưởng thức hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu nói, nơi này có rất nhiều bảo kiếm, ngươi có cần hay không đổi một thanh, ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm.
Đây cũng là tiểu tiên nữ hội nhận lấy cửu hiện thần long quỷ kiến sầu nguyên nhân một trong. Ngọc Liên Thành chỉ dùng kiếm, cái này roi với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngọc Liên Thành lắc đầu nói, lại cũng không cần, ta hiện tại chui kiếm này liền rất tốt. Đoạt tinh kiếm có cứng rắn, nặng nghề, sắc bén ba cái đặc điểm, đối với Ngọc Liên Thành tới nói thích hợp nhất. Có lẽ về sau đi thần binh huyền bí thế giới, có thể sáng chế một thanh càng thích hợp bản thân võ học binh khí. Binh khí này trong kho binh khí thực sự quá nhiều, hai người bị hoa mắt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tuyệt tích giang hồ đã lâu thần binh. Chợt nghe tiểu tiên nữ hoảng sợ nói, nhìn, mau nhìn nơi này, đã thấy tùm hàn quang chiếu rọi, một cố khô lâu nghiêng nghiêng nằm trong góc. Cái này khô lâu chẳng những quần áo đã mục nát, vốn nên là xám trắng xương khung, giờ phút này vậy biến thành màu đen nhánh, tại hàn quang nhìn xuống đến càng kinh khủng. Tiểu tiên nữ suy nghĩ nói, nhìn người này nằm bộ dáng, không có dây rùa, hiển nhiên là bị người nhất kích tất sát, với lại xương cốt đều đã biến sắc, chỉ sợ là trúng độc. Ngọc Liên Thành nói, không sai, hắn là bên trong người khác độc dược ám khí. Tiểu tiên nữ nhìn kỹ lại, phát hiện nguyên lai đen nhánh xương cốt bên trên lại đinh cái này vô số căn mảnh như lông châu ngân châm, như thế nhỏ bé ngân châm lại có thể xuyên thấu da thịt, đính tại đầu khớp xương. Trương Tinh Chính nghi hoặc là dạng gì binh khí có thể có như vậy uy lực lúc, Ngọc Liên Thành đã từ binh khí trên kệ nhặt lên một cái kim quang chói mắt tiểu ống tròn. Nếu ta không có nhìn lầm, đây là thiên tuyệt địa diệt thấu cốt xuyên tâm châm. Trương Tinh ánh mắt sáng lên. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, chỉ tiếc, thấu xương châm đã sử dụng hết, cái này tuyệt thế ám khí đã không có tác dụng. Lời tuy như thế, hắn vẫn là đem cái này tiểu ống tròn nhận lấy. Nay thế giới mặc dù không có nổi danh thợ khéo, nhưng Lục Tiểu Phụng thế giới vẫn còn có cái rượu thủ lão bản Chu Đình, có lẽ về sau có thể cho hắn nhìn một cái, tái hiện ám khí kia vi phong. Hai người thối lui ra khỏi cửa đồng. Có lẽ có một ngày, binh khí này trong kho đồ vật lại thấy ánh mặt trời, lại sẽ chọc cho ra một phen gió tanh mưa máu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 195, Ngũ Tuyệt Thần Công. Hai người xuất binh khí kho, lại chuyển động sắt bàn kéo, bước vào sắt trong phòng. Cái này phòng sắt tử đặc biệt lớn, đặc biệt cao, bốn vách tường trống trơn, cái gì cũng không có. Đứng tại sắt trong phòng, liền phảng phất đứng tại giữa đồng trống bình thường. Mà liền tại cái này trống trải mà âm trầm trong phòng, lại lẻ loi đứng đấy hai cố khô lâu, chăm chú ôm nhau, huyết nhục mặc dù hóa, nhưng khô lâu đến nay sừng sững không ngã. Hai người này là ai? Tiểu tiên nữ cao mày, suy đoán nói, hẳn là các nàng là một đôi nam nữ si tình, lại trước khi chết, cũng muốn ôm cùng một chỗ, không nỡ buông tay. Ngọc Liên Thành lắc đầu nói, nhưng ta có thể cam đoan, hai người này không những giao tình tuyệt không tốt, với lại hỏng thấu. Tiểu tiên nữ nói, ngươi thế nào biết? Ngọc Liên Thành nói, ngươi hướng nơi này nhìn. Tiểu tiên nữ thuận Ngọc Liên Thành ngón tay nhìn lại, nguyên lai hai người này cũng không phải là ôm cùng một chỗ, bên trái một người bàn tay cắm thẳng vào mặt phải một người xương sườn bên trong, hắn tay không một chảo liền có thể trực thấu tận xương. Cái này một phần kinh người chảo lực, hiển nhiên là một cái đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng hắn chẳng những xương ngực sử xong 7-8 căn nhiều, cổ cũng bị đối phương bóc gãy, một cái đầu mềm nhũn thấp rủ xuống, phảng phất như là dựa vào đối phương bình thường. Hai người này đúng là tại ác đấu phía dưới thi triển sát thủ, đồng quy vu tận. Đi thôi, căn phòng này không có gì tốt nhìn. Tiểu tiên nữ lắc đầu. Sai, căn phòng này mới là trọng yếu nhất một gian. Ngọc Liên Thành đã đi tới phòng sắt bên trái, nơi đó có 5 trượng bàn con, mấy bên trên còn để đó bút mực, sách. Ngọc Liên Thành đem bàn con bên trên sách lụa mang tới, thần sắc trịnh trọng một chút, ngưng thần quan sát. Tiểu tiên nữ trong lòng nghi hoặc, vậy đi vào cầm lấy một bản sách lụa lật xem, lập tức liền biến sắc. Phía trên này ghi chép đúng là thiên hạ đỉnh tiêm võ công. Tiểu tiên nữ võ công chính là danh sư truyền thụ, thực lực không tầm thường, nhưng lúc này lại đã có mồ hôi lạnh. Chỉ vì nàng trước kia chỗ học võ công, cùng cái này chút võ công so ra, đơn giản không đáng một đồng. Có lẽ sách bên trên ghi chép công phu so ra kém Di Hoa Cung Minh Ngọc Công, nhưng nghĩ đến tuyệt không thua ở Cựu Muội Hóa Thạch Thần Công. Đối với thiên hạ bất luận cái gì quân nhân tới nói, cái này sách lụa đều có cực điểm sức hấp dẫn. Tiểu tiên nữ Trương Tinh cũng là một dạng. Nàng cắn răng, lại đem sách lụa để xuống. Đến đây đến trước, nàng từng nói qua, chỉ là nhìn một cái bảo tàng là thật hay không. Cái kia Cựu Hiện Thần Long Quỷ Kiến Sầu là Ngọc Liên Thành không cần, lấy đi cũng là không sao. Nhưng bí tịch này lại chân quý cực kỳ, đối phương hiển nhiên cũng là vì này mà đến. Nàng kiêu ngạo đã không cho phép nàng lại nhìn tiếp. Ngọc Liên Thành vậy không có chú ý tới nàng, chỉ là hết sức chăm chú nhìn xem sách lụa. Sách lụa bên trong võ công chính là đương thời nhân kiệt Âu Dương Đỉnh cùng Thiên Địa Ngũ Tuyệt mười mấy năm tâm huyết kết tinh, tập các môn phái tinh diệu chỗ, lỗi lạc tự thành. Có thể nói mỗi một chiêu không phải võ học bên trong tinh túy, mỗi một chiêu đều là không phá tuyệt kỹ. Trong đó nhiều loại võ công không tại Phong Lôi 81 thức, Ngọc La Khinh Yên trưởng phía dưới. Mặt trên còn có rất nhiều võ công chú giải, đồng dạng là ngũ tuyệt cao thủ tâm huyết chỗ. Ngọc Liên Thành như si như say, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó. Bất quá hắn trước cũng chỉ là ăn tươi nuốt sống qua một bản, ghi lại nội dung, đợi khi nhàn hạ sẽ chậm chậm phẩm vị. Hắn có đã gặp qua là không quên được bản sự, đọc nhanh như gió, rất nhanh liền đem một quyển xem hết, tiếp tục đi xem một cái khác sách. Dùng gần nửa cách giờ, đã đem cái này sách lụa toàn bộ nhìn lượn. Ngọc Liên Thành thở ra một hơi thật dài, nhanh chóng như vậy đem bí tịch này xem hết, nó tư vị không thua tại mùa đông khắc nghiệt thống thống khoái khoái uống vào một bình liệt ỉu, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đau nhức nhanh đến cực điểm. Hắn đi lòng vòng đầu, lại nhìn thấy đứng ở một bên chờ đợi hắn tiểu tiên nữ Trương Tinh. Ngọc Liên Thành trong lòng khẽ động, rất nhanh liền hiểu Trương Tinh tâm tư, tiểu tiên nữ, tiếp được. Nói một chút xong, liền đem mấy quyển sách lụa ném cho Trương Tinh.
Trương Tinh luống cuống tay chân tiếp qua, lại tranh thủ thời gian buông xuống nói, ta muốn bí tịch này làm cái gì, chính ngươi cầm lấy đi. Ta đã hoàn toàn nhớ trong đầu, nó với ta mà nói, đã là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Ngọc Liên Thành nhún vai.
Thật.
Trương Tinh không thể tin. Ngọc Liên Thành cười cười, cười bên trong vậy mang theo tự đắc chi ý, ta là chân chính thiên tài võ học, càng thêm đã gặp qua là không quên được chi năng. Nếu không có như thế, ta tuổi tác so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, lại như thế nào có thể có cái này một thân kinh thế hai tục võ công.
Nhưng
ta vẫn không thể muốn, ta nói. Trương Tinh đem bí tịch đặt ở bàn con phía trên, không có bao nhiêu do dự. Vậy ngươi có nhớ hay không, chúng ta rời đi Cửu Tú Sơn trăng lúc, ta nói qua mấy câu.
Cái gì?
Trương Tinh không hiểu, hai người nói chuyện phiếm nói qua quá nhiều lời, nàng làm sao có thể nhớ kỹ. Ngọc Liên Thành gặp Trương Tinh vẫn là đầy mặt nghi hoặc, liền nói thẳng, ta lúc ấy nói qua ngươi chỉ cần thỉnh thoảng vỗ vỗ ta mông ngựa, ta cao hứng, nói không chừng ta liền có thể tìm tới cho ngươi một lượng môn không thua bởi hóa thạch thần công võ công, có phải hay không có chuyện như vậy?
Trương Tinh hồi tưởng một lát, nhẹ gật đầu.
Ngươi mặc dù không có định mặt ta, nhưng đoạn đường này cùng ngươi dạng này mỹ nhân cùng đường, tâm tình lại là không tệ cực kỳ, cho nên đây chính là ta làm tròn lời hứa.
Ngọc Liên Thành vỗ vỗ Trương Tinh đầu, cười nói, thực sự không được, ngươi coi như thiếu ta mấy cái mông ngựa tốt, về sau phải nhớ đến còn tốt đẹp.
Nói xong, liền nhanh chân hướng ngoài cửa đi tới, đi mau, chúng ta còn có mấy cái gian phòng không có nhìn.
Trương Tinh run lên nửa ngày, rốt cục vẫn là đem mấy quyển sách lụa mang lên, trên hai gò má vẫn không khỏi đỏ hồng, đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ, gia hỏa này, có đôi khi cũng không ghét.
Tường gỗ sau giống tuyết, tường đất là thật tâm, mà tích sau tường là một gian màu xám trắng phòng, bên trong ngũ quang tập sắc, rực rỡ muôn màu, nhìn kỹ lại là rất nhiều màu sắc khác nhau, lớn nhỏ khác nhau cái bình. Mà cái này chút lại đều là độc dược, kịch độc dược. Trong đó thậm chí có một bình là tiêu mị mị giả thoáng một chiếu ngũ độc thiên thủy.
Ngọc Liên Thành căn bản không dùng được độc dược, Trương Tinh chẳng thèm ngó tới, hai người rất nhanh liền rời đi.
Mà hiện đã là cuối cùng một gian phòng ốc.
Ngọc Liên Thành chuyển động bạc bàn kéo, trước mắt lập tức liền xuất hiện từng gian xa hoa vô cùng, nếu như trên trời cung khuyết bình thường gian phòng.
Nơi này mới chính thức là dưới mặt đất cung khuyết.
Tiêu mị mị nơi đó vốn đã xem như xa xỉ, nhưng cùng nơi này so sánh, đơn giản tựa như là lò gạch.
Ngọc Liên Thành cùng Trương Tinh từng cái đi qua phía trước năm gian phòng ngủ, đều không ngoại lệ. Mỗi gian phòng trong phòng ngủ đều có một bộ hoặc hai cố khô lâu, tử trạng khác nhau, nhìn tới giống như là bị người dùng thủ pháp nặng điểm huyệt đạo, tươi sống chết đói.
Tiểu chết này, vậy thực sự để cho người ta không rét mà run.
Hai người đi thẳng đến căn phòng thứ 6 từ trước, đem bức rèm xốc lên, đi đến nhìn lên, Trương Tinh lập tức bị kinh hãi ở. Ánh lửa chớp động dưới, một đầu đội châu quan, dâu quai nón trắng hắn nên môn mà ngồi, hai tay theo trên bàn, dường như phải làm thế nhào lên.
Người này mày rậm như kích, đảo mắt trợn lên, đầy mặt sát khí, xem xét chính là Tiêu Hùng Thức nhân vật, với lại võ công vậy nhất định không thấp.
Giống nhân vật như vậy, khi còn sống tất có một đoạn cực kỳ đặc sắc cố sự.
Nhưng bây giờ, lại sớm đã thất khiếu chảy máu mà chết.
Âu Dương Đình.
Người này liền là đương thời nhân kiệt Âu Dương Đình.
Vị này ý đồ sáng tạo xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai kỳ công cao thủ cái thế, chung quy là vì Ngọc Liên Thành làm áo cưới.
Trong phòng ngủ có một trương tinh mỹ giường lớn, đem màn xốc lên, một cái hoàn chỉnh như sinh nữ nhân tuyệt sắc, liền xuất hiện tại trước mặt hai người.
Mặc dù nữ nhân này sắc mặt tái xanh đáng sợ, dù cho là cái người chết, nhưng lại như cũ rất đẹp, kinh tâm động phách đẹp.
Ngọc Liên Thành nhẹ nhàng thở dài, nói, ngươi không phải muốn biết hết thảy à, nhìn một cái kia bản sách lụa là được.
Nữ thi cái gối bên cạnh gác lại lấy một bản sách lụa, chính là ghi chép đây hết thảy điểm xuất phát, trải qua cùng kết thúc, vậy ghi chép vị này bi kịch nữ tử cả đời.
Ngọc Liên Thành hơi chút hồi tưởng, liền đối cái này chuyện xưa như lòng bàn tay, đã không cần lại nhìn.
Trương Tinh đem sách lụa mở ra, tú lệ chữ viết, chính là nữ tử này thủ bút.
Nguyên lai, nữ tử này tên là Phương Linh Cơ, nguyên là Giang Nam vọng tộc.
4 tuổi lúc bị mẫu thân của nàng mang đến Tô Châu thăm người thân, các loại trở lại lúc, cả nhà hơn 30 miệng đều bị diệt mất.
Mà thù này người chính là Âu Dương Đình, lúc ấy hưởng dự nhất Long hiệp sĩ, võ công cao cường nhất cao thủ một trong, gia sản ước vạn phú hảo.
Báo thù vô vọng, mẫu thân của nàng tại buồn giận phía dưới một bệnh không dậy nổi.
Mà nàng sau khi lớn lên nghĩ cách gả cho cựu nhân, lấy mỹ mạo với tư cách báo thù vũ khí.
Nhưng Âu Dương Đình lại có cái đáng sợ thói quen, hắn không cùng bất luận kẻ nào ngủ cùng một chỗ, bởi vì người đang ngủ lấy lúc là không có nhất phòng bị.
Về sau, Âu Dương Đình sáng tạo dưới mặt đất cung quyết, mời thiên địa ngũ tuyệt đến sáng tạo bí tịch.
Cũng chính là ngũ tuyệt thần công đem phải hoàn thành lúc, Âu Dương Đình thiết kế giết thiên địa ngũ tuyệt, độc chiếm thành quả.
Mà chờ đợi hắn, không là trở thành xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai tuyệt đại cao thủ, mà là Phương Linh Cơ một chén rượu độc.
Cuối cùng hai người đồng quy vu tận.
Khi Trương Tinh xem hết sách lụa, run lên nửa ngày, vậy giống như Ngọc Liên Thành bình thường, nhẹ nhàng thở dài.
Làm một đời kiêu hùng Âu Dương Đình thở dài.
Vì kia không may thiên địa ngũ tuyệt thở dài.
Càng vì cái này thật đáng buồn lại khả kính Phương Linh Cơ thở dài.
Đi thôi, nên dò xét đều đã dò xét xong, là lúc nên rời đi cái này cung điện dưới đất.
Hai người tìm đường ra địa cung, một đường đi vào núi Nga Mi dưới chân.
Tiểu tiên nữ nói, bảo tàng đã tìm, ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì?
Ngọc Liên Thành suy nghĩ một lát, đến Giang Nam đi một chuyến, tìm vị kia Giang Nam đại hiệp phiền phức, thuận tiện để giang hồ càng nhiều cao thủ biết ta Thiên Binh chủ nhân danh hảo.
Lại sau đó lời nói,
có thể muốn đi tìm một chút Di Hoa cung hai vị cung chủ phiền phức, nhìn một cái các nàng cái thế thần công.
Tiểu tiên nữ chợt trầm mặc một chút, ta muốn cùng ngươi tách ra, ta dự định về nhà một chuyến. Ngọc Liên Thành nói, a. Tiểu tiên nữ nói, lần này xuất phát trước, ta cho mẹ nói qua, ta muốn đi tìm Yến Đại Hiệp bảo tàng. Nhưng bây giờ chỉ là cái bấy dập, ta muốn trở về nhìn xem mẹ. Ngọc Liên Thành trầm ngâm một lát, nói, tốt, chúng ta như vậy tách ra, chúng ta giang hồ nhi nữ, cũng không cần khóc sướt mướt, ngươi nếu muốn gặp ta, chỉ quản tới tìm ta là được. Không bao lâu, ngươi liền có thể nghe được thanh danh của ta, vang vọng thiên hạ. Tiểu tiên nữ gật đầu nói, tốt. Hai người lâm vào không nói gì trầm mặc. Đông nhiên, tiểu tiên nữ xinh đẹp mặt lạnh xuống, nhảy núi lúc, ngươi có phải hay không hôn ta một cái? Ngọc Liên Thành cười nói, ta cảm thấy ngươi lúc đó đáng yêu cực kỳ, cho nên liền hôn. Như đối ngươi tạo thành làm phức tạp, cái kia thực sự xin lỗi đến cực kỳ. Ngươi không cần xin lỗi, bởi vì ta muốn trả lại. Tiểu tiên nữ lạnh như băng nói. Trả về. Ngọc Liên Thành còn đang nghi ngờ ở giữa, tiểu tiên nữ cái kia mỹ lệ khuôn mặt đã ở trước mặt hắn phóng đại, ôn nhuận môi anh đào tại hắn trên hai gò má mổ một ngụm, sau đó xoay người, khinh công triển khai, dường như sợ Ngọc Liên Thành nhìn thấy nàng cái kia nóng lên, biến thành hồng gương mặt. Ta đi, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Áo đỏ bóng hình xinh đẹp đã xa, thanh thúy tiếng nói truyền đến, có thoải mái, vậy như có nồng đậm đến hóa không ra thẹn thùng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 196, Hiên Viên Tam Quang. Dưới núi Nam Y, có một gian nho nhỏ miếu thờ. Miếu thờ bên trong không có cung phụng thần minh, thần án bên trên không ngờ ngồi cái trắng hán. Chỉ gặp hắn mặt như đáy nổi, mặt mũi tràn đầy tròm râu dài, một đôi lông mày giống như là hai căn bàn trải, ánh mắt lại giống như là một cái trung đồng. Ánh mắt hắn chỉ còn lại có một cái, mắt trái bên trên là cái miếng vải đen cái lồng, lại có vẻ càng thêm nhanh nhẹn dũng mãnh, hung mãnh. Hắn một đôi lông xù bàn tay lớn, tay phải mặc dù hoàn hoàn chỉnh chỉnh, tay trái lại chỉ còn lại có ngón cái cùng ngón trỏ hai ngón tay. Mà tại thần án dưới, còn đứng lấy ba người, chính là xem người như gà Vương Nhất Trảo, Thiên Nam kiếm khách Tôn Thiên Nam, cùng xuất từ Ngân Thương thế gia thiếu niên hảo hiệp Khâu Thanh Ba. Ba người này bình thường đều thần khí cực kỳ, giờ phút này lại ủ rũ, đầy mặt vẻ sợ hãi. Chỉ vì người trước mắt này liền là 10 đại ác nhân bên trong ác ma bài bạc. Ác ma bài bạc thị cực như mạng, cứ bắt đầu lục thân không nhận. Không phải cược cái sắc trời, người ánh sáng, tiền vậy ánh sáng mới thu tay lại, hắn họ Hiên Viên, sở hữu bị người gọi là Hiên Viên Tam Quang. Đương nhiên, Khâu Thanh Ba hô lớn, gặp phải ác ma bài bạc, không, cá cược cũng phải cược. Nhưng có một loại người, ngươi lại thường thường không thể buộc hắn cùng ngươi cược. Hiên Viên Tam Quang lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, "A, có loại người này." Khâu Thanh Ba hô lớn, "Có." Hiên Viên Tam Quang nói, "Ngươi lại nói là loại người nào?" "Người chết." Khâu Thanh Ba bỗng nhiên trở tay một trường, hướng mình tiên linh đập đi. Hiên Viên Tam Quang lấy làm kinh hãi, tiến lên nhìn Khâu Thanh Ba thi thể. Nhưng ngay một khắc này, Vương Nhất Trảo cùng Tôn Tiên Nam lẫn nhau nháy mắt ra dấu, đột nhiên phi thân lên, hướng Hiên Viên Tam Quang đánh tới. Hai người này thân pháp đã nhanh, xuất thủ đắc hơn. Nhất là xem người như gà Vương Nhất Trảo, đôi bàn tay càng là cơ hồ biến thành chết màu đen, hai người này chính là tự biết cược bất quá ác ma bài bạc, muốn cầu sống trong chỗ chết. Thật can đảm. Hiên Viên Tam Quang liền phảng phất sau đầu mọc mắt bình thường, thân hình uốn éo, giận quát một tiếng, hai nắm đấm đã bay ra. Nhìn nắm đấm này cũng không có dùng cái gì đặc thù chiêu thức, nhưng chỉ nghe phanh, phanh hai tiếng, đã đem hai người đánh lui. Cái kia Tôn Thiên Nam như diều đứt dây giống như bay ra, xa xa ngã xuống, người đã không có khí tức. Vương Nhất Trảo mặc dù lăng không một cái xoay người rơi trên mặt đất, nhưng trên mặt lại trở nên trắng bệch bắt đầu, một ngụm máu tươi tùy theo phun ra, người vậy té nhào trên mặt đất. Hiên Viên Tam Quang lắc đầu thở dài, cách lão tử không muốn giết người, cái này chút quy nhi tử càng muốn lão tử giết, lão tử một lòng hướng cược, cái này chút quy nhi tử lại không cùng ta cược. Cách lão tử, không bằng lão tử đến cùng ngươi cược. Đúng lúc này, một người cười đi vào miếu thờ bên trong, hắn học lời nói, đúng là cái này ác ma bài bạc vừa mới nói. Bất luận học loại kia ngôn ngữ, thô tục luôn luôn dễ dàng nhất học được. Hiên Viên Tam Quang định thần nhìn lại, liền nhìn thấy một cái trong tay cầm kiếm áo đen thiếu niên. Thiếu niên anh tuấn thẳng tắp, còn có nói không nên lời khiếp người phong thái. Cách lao tử, ngươi tiểu tử này vậy mà không sợ ta? Hiên Viên Tam Quang ánh mắt chớp động, mang theo cười gằn. Thanh niên mặc áo đen cười nói, lao tử vậy ưa thích cực, với lại thấy tất thắng, ta tại sao phải sợ ngươi? Hiên Viên Tam Quang cười như điên nói, a thật tốt, thú vị cực kỳ, ngươi tên gì chứ? Dám cùng lao tử Hiên Viên bên trên cược người cũng không nhiều. Mỹ ngọc không tì vết, giá trị liên thành, ngươi có thể gọi ta Ngọc Liên Thành, vậy có thể gọi ta Thiên Binh chủ nhân. Người tới dĩ nhiên chính là Ngọc Liên Thành, hắn cùng Trương Tinh phân biệt không lâu, liền nghe được Miếu Sơn thần này động tĩnh. Như vậy thú vị sự tình, hắn tự nhiên là không thể không tham dự vào. Thiên Binh chủ nhân. Hiên Viên Tam Quang con mắt hướng Ngọc Liên Thành kiếm trong tay rời tới, nói như vậy, ngươi chui kiếm này rất lợi hại. Kiếm này tên là Đoạt Tình, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, nó mặc dù không phải thần binh lợi khí, nhưng nó giá trị vậy tuyệt không có thế bên trên bất luận một cái nào binh khí so sánh với. Ha 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 ha. Hiên Viên Tam Quang cười to, thú vị, thú vị. Cái kia tiền đặt cược liền là ngươi thanh kiếm này, ngươi như thua, liền thanh trôi kiếm này cho ta. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, ngươi tiền đặt cược lại là cái gì? Ngươi muốn ngươi thắng lão tử? Vô luận là kỳ chân dị bảo, danh mã linh quyển, lão tử đều có thể vì ngươi mang tới. Hiên Viên Tam Quang cười nói, đối với như ngươi loại này chủ động tìm lão tử cược người, lão tử thế nhưng là hào phóng đến cực kỳ. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ngọc Liên Thành lắc đầu. Vậy lão tử cho ngươi tìm 10 gian biệt thự, 20 cái mỹ tiểu đường, 30 cái nghe lời tôi tớ, cái này tổng được rồi. Còn kém xa. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, ngươi tiểu tử này thả cái gì cái rắm, ngươi chuôi kiếm này nhìn xem không chút nào thu hút, lão tử tiền đặt cược này đã rất cho ngươi mặt mũi. Hiên Viên Tam Quang nhíu mày, tức giận bộc phát, lại có vẻ càng phát ra dữ tợn đáng sợ, cái này không cần, cái kia không cần, ngươi chẳng lẽ muốn lão tử đầu không thành? Đầu ngươi lại lớn vừa xấu, ngoại trừ có thể coi như lớn hơn một vòng cái bô có thể có làm được cái gì, ta không cần. Ngọc Liên Thành lại lắc đầu. Tiểu quỷ, ngươi dám trêu chọc lão tử? Hiên Viên Tam Quang sầm mặt lại, cái trán gân xanh hẳn lên, rất có một lời không hợp liền động thủ xu thế. Ngọc Liên Thành từ trên xuống dưới đánh giá Hiên Viên Tam Quang một bản, ghét bỏ lắc đầu, ngươi cái này một thân, ta bây giờ không có để mắt. Tốt như vậy, ta như thắng ngươi, ngươi liền thay ta làm một chuyện. Tốt. Hiên Viên Tam Quang cười gần nói, chỉ cần ngươi thắng lão tử, vô luận ngươi muốn lão tử làm chuyện gì, chỉ cần lão tử làm được, nhất định cấp cho ngươi đến thỏa thỏa thiết thiết, nhưng tiểu tử ngươi nếu là thua trôi kiếm này, ta lại muốn ngươi tiếp tục cược, không, cá cược đến sát trời, địa quang, người ánh sáng, quyết không bỏ qua. Ngọc Liên Thành gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Cái này Hiên Viên Tam Quang mặc dù đứng hàng 10 đại ác nhân một trong, nhưng là cái hảo sảng lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Hắn vật đánh cược rất tốt, chưa từng có lại sang sổ, trong tay trái ba ngón tay, cùng một cái mắt trái liền là cực rơi. Hiên Viên Tam Quang ha ha nói, tốt, ngươi đã đáp ứng thống khoái như vậy, ván này đánh cược như thế nào liền từ ngươi tên tiểu quỷ định đoạt. Coi là thật. Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại, phải biết, ngươi nói cược pháp còn có một chút thắng khả năng, nhưng nếu ta nói đánh cược như thế nào, ngươi liền tất thua không thể nghi ngờ. Ít thả giám thúi, lão tử Hiên Viên Tam Quang lúc nào phản qua hối hận, lúc nào sợ bại bởi qua người khác. Hiên Viên Tam Quang không kiên nhẫn phất phất tay. Đã dạng này, vậy liền để ta muốn cái cược pháp. Ngọc Liên Thành trầm ngâm một lát, trước mắt đống nhiên sáng lên, có. Hiên Viên Tam Quang xoa xoa đôi bàn tay, cũng bị Ngọc Liên Thành khơi gợi lên hứng thú, cách lão tử, khác điều khẩu vị, mau nói mau nói. Chúng ta đều là giang hồ nhân sĩ, tự nhiên là có người giang hồ cược pháp. Cho nên trận này đánh cược, nhất định phải đặc sắc, nhất định phải kích thích. Ngọc Liên Thành ống tay áo cuốn một cái, Thiên Nam kiếm khách Tôn Thiên Nam rơi trên mặt đất, trường kiếm đã xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, như vậy đi, chúng ta cầm kiếm, thay phiên đâm đối phương, một người một kiếm đến, ai cũng không cho phép tránh, cái kiếp như trước ngã xuống, coi như ai thua. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 197, thua. Ngươi nói cái gì? Thích cờ bạc như mạng Hiên Viên Tam Quang nghe được Ngọc Liên Thành cực pháp, cơ hội nhảy lên. Ngọc Liên Thành hiếu kỳ nói, à, chẳng lẽ cái này cực pháp không đủ kích thích, không đủ khẩn trương a? Ta dám cam đoan, trên đời tuyệt không có so cái này kích thích hơn, càng khẩn trương đánh cược. Hiên Viên Tam Quang chỉ có một con mắt trừng lớn, nhìn xem Ngọc Liên Thành, tiểu tử ngươi chẳng lẽ là tên điên a? Nếu không phải tên điên, sao có thể muốn ra loại này cực pháp? Ta dĩ nhiên không phải tên điên, chỉ vì ta đối đánh cược đã tính trước, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Ngọc Liên Thành vừa cười vừa nói, tất thắng không thể nghi ngờ. Hiên Viên Tam Quang cau mày nói, cách lao tử, tại lao tử ác ma bài bạc trước mặt, lại có người nói mình tất thắng không thể nghi ngờ. Ngươi không tin lời nói, lao tử không ngại để ngươi tiên cơ. Ngọc Liên Thành đem kiếm ném cái Hiên Viên Tam Quang. Hiên Viên Tam Quang tiếp trải qua kiếm, kinh nghi nói, tiểu tử, ngươi thật làm cho ta trước xuất kiếm. Ngọc Liên Thành gật đầu, học Hiên Viên Tam Quang khang trêu đùa, cách lao tử, ngươi ác ma bài bạc giữ lời nói, ta Thiên Minh chủ nhân chẳng lẽ liền là thúi lắm a? Tốt. Hiên Viên Tam Quang ánh mắt ngưng tụ, nói, sòng bạc không cha con, huống chi chúng ta bèo nước gặp nhau. Ngươi tiểu tử thúi này đã muốn chết, lao tử cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Hắn ngón giữa bắn ra thân kiếm, trường kiếm lập tức phát ra ông chiến minh, kiếm quang lưu chuyển. Vị kia Thiên Nam kiếm khách kiếm pháp chưa hẳn có bao nhiêu cao minh, nhưng đây cũng là trôi ngàn vàng không đổi bảo kiếm. Mời. Ngọc Liên Thành sắc mặt không thay đổi, nói không nên lời thong dong tự nhiên. Cẩn thận. Hiên Viên Tam Quang trong lòng bàn tay chi kiếm đã rụ ra, trong nháy mắt vạch ra một đạo sáng chói rét lạnh kiếm quang. Cái này ác ma bài bạc cũng không phải là lấy kiếm pháp thành danh, một kiếm này vậy không có bao nhiêu sức tưởng tượng, nhưng lại nhanh lại tật, chính là thành danh đã lâu kiếm khách nhìn thấy dạng này một kiếm cũng phải vì đó biến sắc. Một kiếm này vốn là thẳng đến Ngọc Liên Thành ngực yếu hại. Ác ma bài bạc nhìn Ngọc Liên Thành biến sắc không thay đổi, thân hình không động, không khỏi âm thầm nhíu mày, kiếm quang hạ thấp xuống 2 điểm. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu bị đâm trúng, nhưng cũng muốn trọng thương không dậy nổi. Keng. Trường kiếm đâm quần áo rách, chính là một tiếng vang dọn, rốt cuộc tiến thêm không thể. Ác ma bài bạc không khỏi biến sắc, toàn thân chân khí quan chú, cổ tay lại vừa dùng lực, ý đồ đâm vào da thịt bên trong. Nhưng thân kiếm đã cuốn lượn, mũi kiếm lại phảng phất là đâm vào cứng rắn nhất kim cương trên tường một dạng. Ngươi đâm một kiếm, tới phía ta. Ngọc Liên Thành cánh tay nhoáng một cái, ác ma bài bạc chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động, cuộn trào cự lực chuyển đến, kiếm trong tay đã bị cướp đi. Bá. Ngay sau đó, một đạo điện quang đột nhiên nổ tung. Nổ tung dĩ nhiên không phải điện quang. Kiếm quang. Cái này một đạo kiếm quang thực sự quá nhanh, với lại trong không khí truyền ra ức cúc phong âm thanh. Giống như cái này thiếu niên trong lòng bàn tay không phải một thanh trường kiếm, mà là một cây đại kích, một thanh búa tạ. Dạng này kiếm, liền xem như cái tiên truy bách luyện thiết nhân, cũng phải bị đâm cái lỗ thủng, huống chi huyết đục chi khu. Ác ma bài bạc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngoại trừ chờ chết bên ngoài, còn lại sự tình đã vô pháp làm được. Nhưng kiếm quang lại dừng ở Hiên Viên Tam Quang ngực một tấc trước. Chỉ là kiếm dù chưa đâm ra, sắc bén kia kiếm khí đã vạch phá áo quần hắn, huyết đục, máu tươi đã đem trước ngực xâm thành một mảnh huyết hồng. Ta thua. Hiên Viên Tam Quang khẽ giật mình, lắc đầu, đối ngực thương thế lại không thèm để ý chút nào. Ta nói qua, ta có nắm chắc tất thắng. Ngọc Liên Thành mỉm cười, chỉ vì ngươi cái này quy nhi tử đâm ta 10 kiếm, 100 kiếm, nhiều nhất bất quá đâm rách ta quần áo. Nhưng lão tử nếu thật đâm ngươi một kiếm, ngươi liền chắc chắn phải chết. Hiên Viên Tam Quang đột nhiên ngửa đầu cười như điên nói, ta ác ma bài bạc cùng người đánh cược lớn đánh cược nhỏ không dưới vạn lần, nhưng đây cũng là thua nhất tâm phục khẩu phục một lần, không, có nhất lật bản cơ hội một lần. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, nhưng ta nhìn ngươi mặc dù nói mình tâm phục khẩu phục, nhưng chưa hẳn thật tâm phục khẩu phục. Hiên Viên Tam Quang lông mày nhíu lại nói, a, ta làm sao không biết? Một trận đánh bạc trọng yếu nhất liền là công bằng, chí ít nhìn muốn công bằng. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, chúng ta cược pháp mặc dù công bằng, nhưng ở ngươi nhìn tới, tiền đặt cược chưa hẳn công bằng. Ta chuôi kiếm này bình thường, tầm tầm thường thường. Nhưng Hiên Viên Tam Quang thế nhưng là danh khắp thiên hạ ác ma bài bạc, ngươi đương nhiên không hội tâm phục khẩu phục. Nhưng lão tử đã thua, ngươi vô luận gọi ta làm thế nào sự tình, ta vẫn là đều muốn thay ngươi đáp ứng. Ngọc Liên Thành trợn thoại phong nhất chuyển nói, không bằng lại đánh cược một keo, ngươi như thua cuộc cũng không cần ngươi làm khác, liền thành ta bàn giao sự tình làm tốt. Ngươi như thắng, hết thảy tiền đặt cược thủ tiêu. Tốt, ngươi lại muốn làm sao cược? Liền cược thanh kiếm này. Ngọc Liên Thành đem đoạt tình kiếm giơ lên, mỉm cười nói, ta thanh cái này kiếm cắm ở giữa đường, ta cược một lát sau người qua đường đều muốn hướng về kiếm hành lễ, kính cẩn lễ phép hành lễ. Đối chuôi kiếm này hành lễ. Hiên Viên Tam Quang con mắt gắt gao trừng lớn, phảng phất không thể tin. Không sai. Ha ha ha, đây là lão tử năm nay nghe qua nhất có chuyện lý thú. Hiên Viên Tam Quang ha ha cười to, chợt sắc mặt nghiêm một chút, lão tử nhìn ngươi cái này đã tính trước bộ dáng, liền biết việc này hơn phân nửa làm đầu, nhưng lão tử vẫn là muốn cùng ngươi cược, bởi vì lão tử rất muốn nhìn một chút ngươi có thật hay không. Rất nhanh, đoạt tình kiếm liền cắm vào một đầu quan giữa đường. Con đường này vừa rộng lại lớn, có thể dung mấy kỵ song hành, ngược lại không đến nỗi ảnh hưởng thông hành. Đột nhiên, cộc cộc tiếng vó ngựa vang lên, phía trước đã có hai người cũng kỵ mà đến, eo đeo trường đao, râu quai nón, cao lớn thô kệch. Giống như loại này giang hồ hào sĩ, từ trước đến nay là kiệt ngạo bất tuân, ai cũng không phục, dù cho là đao gác ở trên cổ, cũng chưa chắc chịu túi đầu trước người khác, huống chi là một thanh kiếm. Hiên Viên Tam Quang gắt gao nhìn lấy ba người, con mắt vậy không nháy mắt một cái. Mặc dù đối phương đã tính trước, nhưng hắn vậy không khỏi trong lòng còn có may mắn. Ai ngờ hai cái này hào sĩ nhìn thấy Ngọc Liên Thành cùng cắm ở giữa đoạt tình kiếm, lại không khỏi biến sắc. Ba người vội vàng nắm chặt dây cương, nhảy xuống ngựa đến, đi tới gần, hướng đoạt tình kiếm lễ thi lễ, lại hướng phía Ngọc Liên Thành làm bái chào. Đợi Ngọc Liên Thành phất phất tay về sau, hai người cái này mới rời khỏi, đi một đoạn đường, mới một lần nữa lên ngựa lao nhanh mà đi. Hiên Viên Tam Quang nhìn một màn này, cơ hồ liền muốn ngã rớt xuống ba. Cách lao tử, người cái này. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, mấy cái này nói không chừng chỉ là may mắn, chúng ta chờ một chút cũng là không sao. Hiên Viên Tam Quang hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng. Tiếp xuống lại qua đường mấy người, đều là tung hoành giang hồ hào khách, nhưng lại không một không hướng trường kiếm hành lễ, kính cẩn lễ phép. Phảng phất đây không phải là một thanh kiếm, mà là một vị nào đó được người tôn kính lao tiền bối bình thường. Ngay cả cao ngạo đến cực điểm Nga Mi đệ tử trải qua nơi đây, lại cũng không dám chút nào làm cản. Cái này tự nhiên là tại Ngọc Liên Thành trong dự liệu. Nga Mi vì võ lâm trọng, lại không giống Thiếu Lâm tự như vậy mở ra, nên đón khách hành hương. Ngoại trừ dưới núi cư dân cùng Nga Mi đệ tử bên ngoài, bình thường lui tới cũng không có nhiều người. Mà gần nhất bởi vì bản đồ kho báu một chuyện, ra vào đều là võ lâm hào kiệt. Cái này chút hào kiệt vậy cơ hồ đều biết Nga Mi phía sau núi cấm địa sự tình, lại nhìn thấy Ngọc Liên Thành ngồi ở bên cạnh, đương nhiên không dám làm cản. Đương nhiên, liền nếu thật có ngoại ý muốn xuất hiện, Ngọc Liên Thành vô tương kiếp chỉ cũng không phải ăn chay, hướng đầu gối một điểm liền là. Hiên Viên Tam Quang lại không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngọc Liên Thành cười nói, ngươi nhận thua không có. Hiên Viên Tam Quang hét lớn, tốt, ta nhận thua. Bọn hắn sở dĩ như thế, chỉ vì bọn hắn đều nghe qua một câu. Lời gì? Ngọc Liên Thành đứng dậy, thu hồi đoạt tình kiếm, đem khắc nhất cử, trường kiếm giống như che đậy ánh nắng, võ lâm chí tôn, bảo kiếm đoạt tình. Hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 198, Sử Lao Gia Tử, Sử Trạch Vân, Hoàng Hoa Phong. Ngọc Liên Thành đuổi đi ác ma bài bạc, dọc theo Mân Giang Nam Hạ. Đoạn đường này hắn dù chưa có tiểu tiên nữ đẹp như vậy người làm bạn, nhưng qua vậy hài lòng đến cực kỳ. Chỉ vì núi Nga Mi thần tích đạo trưởng cảm giác Tạ Ngọc Liên Thành ở trong cấm địa giúp giải vây, cùng đuổi đi ác ma bài bạc Hiên Viên Tam Quang, cho nên vô luận chuyện gì đều đã thay hắn sớm chuẩn bị tốt. Vô luận ăn ở đều là thiên hạ cao cấp nhất, tự nhiên thoải mái cực kỳ. Hắn đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, tâm thần trầm tĩnh tại Ngũ Tuyệt Thần Công bên trong. Cái này Ngũ Tuyệt Thần Công cùng loại với Đại Quang Minh Bảo Điện, trong đó ghi chép nhiều môn tuyệt học thần công, tùy ý một môn đều là cao cấp nhất tuyệt học võ công. Người thường trong khi học tập một môn, chỉ sợ liền tốt hao hết suốt đời tâm lực. May mắn Ngọc Liên Thành võ học thiên phú phi phàm, mặc dù có thật nhiều tối nghĩa không hiểu chỗ, nhưng chỉ có đăm chiêu một trận, vậy tự nhiên mà vậy mở ra. Trong lúc vô tình đã đến Tự Châu, xuyên trung vật phụ dân phong, cảnh tượng tự nhiên có cùng cảnh cối tây bắc một đời khác biệt. Nước sông quần quận lưu động, tuôn trào không ngừng. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, lại cũng không có gọi thuyền, chỉ vì hắn biết thần tích đạo trưởng đã thay hắn an bài thỏa đáng. Quả nhiên, một chiếc mới tinh ô đồng thuyền lái tới, mặc vào đã áo tơi nón lá mũ người cầm lái đã ngất đều, xin hỏi thế nhưng là Ngọc công tử, có vị khách quan đã vì ngươi đem thuyền này bao xuống. Làm phiền. Ngọc Liên Thành đương nhiên sẽ không cự tuyệt, mũi chân một điểm, người đã như phi tiên bình thường lướt lên ô đồng thuyền. Người cầm lái không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói: "Ngọc công tử tốt tuấn thân thủ." Ngọc Liên Thành cười nói: "Nhưng nếu nói trên nước công phu, ta chưa hẳn có thể thắng được qua lão trượng." Cái này người cầm lái đã là một đầu tơ bạc, đầy mặt tang thương, thế nào xem xét vậy bất quá là cái ông già bình thường. Nhưng hắn đứng tại cái này nho nhỏ ô đồng thuyền bên trên, thân hình lại tuyệt không lắc lư, dưới chân liền phảng phất sinh căn bình thường. Treo thuyền lúc tựa hồ cùng bình thường người cầm lái không có hai loại, nhưng nếu nhìn kỹ lại, lại phát hiện lão nhân kia nhẹ nhàng điểm một cái, đã vạch ra rất xa khoảng cách. Cái này chẳng những cần rất cao minh vậy nước kỹ xảo, hơn nữa còn phải có rất cao thâm nội lực mới được. Hi hi, cuối cùng ngươi còn có chút nhãn lực, da da của ta thế nhưng là. Ngoại trừ tóc trắng sao ông bên ngoài, trên thuyền 15-16 tuổi tiểu cô nương, con mắt thật to, linh động hoạt bát, cặp kia vừa trắng vừa mềm trong bàn tay nhỏ, chính nắm lấy thanh hạt sen, một mặt ăn, một mặt trên dưới nhìn Ngọc Liên Thành. Vẫn cô, chớ có ăn hạt sen, ăn nhiều hạt sen, tâm hội đáng. Tóc trắng sao ông lang âm thanh đánh gãy cô nương lời nói. Vậy ta không ăn. Cô nương kia trần trụi trắng non bàn chân, cười hì hì đi đến Ngọc Liên Thành trước mặt, xuề bàn tay ra, ngươi muốn ăn hạt sen sao? Ngọc Liên Thành nói, đa tạ. Tiểu cô nương nói, ngươi muốn mấy quả? Ngọc Liên Thành nói, ngươi cho ta mấy quả ta liền ăn mấy quả. Tiểu cô nương cười hì hì nói, ta nếu là toàn bộ cho ngươi, ngươi ăn hết không sợ trong lòng đắng à? Ngọc Liên Thành cũng cười, đắng một chút cũng không quan hệ, ta võ công từ trước đến nay không sai, cho nên trong lòng ta đắng thời điểm, liền sẽ tìm người khác làm trò cười. Ngươi người này thật thú vị, đúng, ta gọi Sử Trạch Vân. Tiểu cô nương cười nói, về phần gia gia của ta, ngươi có thể gọi hắn Sử lão đầu. Nguyên lai là Sử lão gia tử cùng Sử cô nương, Ngọc Liên Thành hữu lễ. Ngọc Liên Thành luôn luôn cực kỳ có lễ phép, hôm nay tự nhiên vậy không ngoại lệ. Hắn đương nhiên nhìn đến ra, Sử lão gia tử là phong trần dị nhân, võ lâm cao thủ, nhưng đối phương không nguyện ý nhiều lời, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Mà vị này Sử cô nương hai tay linh xảo, bước chân nhẹ nhàng, nghĩ đến công phu ám khí cùng khinh công đều rất không tệ. Thương khung xanh thẳm, nước sông kim vàng, trường giang hai bên bờ, phong cảnh như họa. Ngọc Liên Thành ngồi tại ô đồng thuyền bên trên, thưởng thức hai bên bờ cảnh vật, cũng là một điểm không cảm thấy phiền muộn. Huống chi, bên cạnh gọi là Sử Trạch Vân tiểu cô nương vậy rất thú vị, cực kỳ đẹp mắt. Thuyền trong lúc vô tình đi hai ngày. Sử Trạch Vân nháy mắt, cười nói, phía trước chính là Vu Hạp. Đây cũng là hiểm tuyệt thiên hạ Vu Sơn 12 phong a. Mỗi lần đọc được vị kia Trích Tiên Nhân hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, khinh chu đã qua vạn trọng sơn tiên cổ danh ngôn. Liên hướng tới đây nhìn một chút. Ngọc Liên Thành ngưng mắt nhìn ra xa. Chỉ tiếc, Sử Trạch Vân nhẹ nhàng thở dài. Nhưng nàng cái kia một đôi sáng tỏ con mắt mà loạn chuyển, mặt trứng lóng bên trên lộ ra kích động thần sắc, lại giống là có chút không thể chờ đợi được bình thường. Đáng tiếc cái gì? Ngọc Liên Thành hiếu kỳ nói. Sử Trạch Vân cười hì hì nói, ngươi rất nhanh liền biết. Phía trước sông lưu gấp hơn, nhưng trên mặt sông đội thuyền lại nhiều lên. Mà mỗi con thuyền cột buồm thuyền bên trên đều treo đầu vàng lụa. Đột nhiên, trên bờ có người thổi lên ốc biển, vang vọng bốn núi. Bốn núi tiếng vọng, dòng nước xiết vỗ bờ, mấy chục chiếc ngốc nghếch tàu nhanh, đột nhiên từ hai bên dâng lên. Mỗi một chiếc bên trên đều có 6-7 khăn vàng khăn trùm đầu đại hán, có người tay cầm quỷ đầu đao, có người dơ cao hồng ảnh thương, gào thét cái này lao đến. Sử Trạch Vân cười hì hì nói, ngươi bây giờ biết đáng tiếc cái gì đến sao? Ngọc Liên Thành nói, đáng tiếc như thế chỗ tốt, lại bị cường đạo thủy phỉ chiếm cứ. Với lại, Sử Trạch Vân nói, với lại, Ngọc Liên Thành nói, với lại xuất động tình cảnh lớn như vậy, hiển nhiên không phải làm phổ thông mua bán, mà là đặc dị vì chuyện nào đó hoặc cái nào đó người mà đến. Nếu ta không có đoán sai, người kia chính là ta. Sử Trạch Vân vỗ tay cười nói, ngươi thật sự là thông minh cực kỳ. Không phải nhưng bọn hắn hai người trẻ tuổi không nóng nảy, Sử lão gia tử lại cũng là mặt không đổi sắc, hắn dương mắt nhìn lên, lần này thuận đường mà đến, chính ngắm nghĩa cẩn thận đám này hậu sinh, bọn hắn hiện tại vậy càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Lúc này, cano bên trên có đại hán gào thét nói, trên thuyền các tiểu tử, để mạng lại a. Ha ha, còn có cái tiểu nương tử, ta muốn. Lời còn chưa dứt, Sử Trạch Vân đột nhiên khẽ cười nói, chớ hung, ta mời các ngươi ăn hạt sen. Nàng cái kia vừa trắng vừa mềm thon thon tay ngọc dương lên, đi đầu hai đầu tráng hán cuồng hống một tiếng, lấy tay che mặt, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra. Bọn đại hán lập tức hô lớn, mọi người cẩn thận, này nương môn thật là lợi hại ám khí. Sử Trạch Vân cười duyên nói, xem ra các ngươi cực kỳ thích ăn hạt sen, ta cho ngươi thêm nhóm một thanh. Tay lại dương ra, lại là một thanh hạt sen như mưa rơi vẩy ra, nhưng lại không phải làm hạt sen, mà là sắt hạt sen. Chỉ gặp cái kia chút hô to từng cái kinh hô không dứt, có lập tức máu chảy đầy mặt, có binh khí tua tay, nhưng vẫn là có hơn phân nửa người vọt lên. Mà lúc này, cái kia bình thường Sử lão đầu lại tản mát ra một loại nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức. Chỉ gặp hắn lạnh hừ một tiếng, dài can lôi đỉnh quét qua, đã đem ba người quét bay, xa xa đâm vào trên núi đá, lá gan não mặt quét đất. Cán dài lại là đưa tới, lại đem nhảy lên đi lên hắn tử thân thể xuyên đấu, cán dài chọn đấm máu thi thể, có thể nói dọa người thất sắc, thần uy vô cùng. Ha ha, Sử lão gia tử, Sử cô nương, các người võ công cũng không tệ cực kỳ, nhưng nếu muốn so với ta, lại còn kém một chút. Ngọc Liên Thành cười nói. Sử Trạch Vân cùng Sử lão gia tử lập tức đem ánh mắt nhìn sang. Sử Trạch Vân làm cái mặt quỷ nói, ta vậy mới không tin, ngươi liền khoác lác đi, có bản lĩnh động thủ để cho chúng ta nhìn một cái. Sử lão gia tử mặc dù không nói chuyện, nhưng trong lòng muốn cũng hơn nửa như thế. Hai vị che bịt lỗ tai, ta không động thủ, nói chuyện. Sử Trạch Vân, Sử lao gia tử mặc dù không biết hắn là có ý gì, nhưng vẫn là làm theo. Mà tại lúc này, đã có không ít thủy phỉ hướng thuyền nhỏ vẽ đi qua. Ngọc Liên Thành nhẹ nhẹ hít một hơi, đột nhiên một tiếng kêu nhỏ, tiếng gào trong sáng cao tuyệt, như long ngâm vợ mình, chấn người mảng nhĩ một nước. Dù là Sử Trạch Vân, Sử Tương Vân hai người võ công cao minh, đã sớm chuẩn bị, lúc này lỗ thai cũng là ông ông tác hưởng, huống chi đám kia không có chuẩn bị, võ công vậy kém xa tít tắp thủy phỉ. Chỉ nghe phù phù âm thanh bên thai không dứt, ngoại trừ ít có mấy cái công lực hơi cao thâm đầu lĩnh bên ngoài. Bình thường thủy phỉ từng cái quát to một tiếng, tựa như uống say, ngửa đầu đưa tại bọt nước bên trong, ù ù cục mạo mấy cái cua, liền một điểm động tĩnh cũng không có. Tốt nội lực thâm hậu, thật là cao minh nhân công. Sử lao ra tử ánh mắt lộ ra tia sáng. Sử Tương Vân lắc lắc đầu, người chiêu này xác thực lợi hại đến mức cực kỳ, nhưng không có thương tổn đến người khác, đầu tiên liền đả thương đồng bạn, vẫn là ta hạt sen thực dụng hơn một chút. Ân, cái này nói cũng không tệ. Ngọc Liên Thành lại cũng nhẹ gật đầu, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể đem công đền bù. Hắn đông nhiên thi triển khinh công, toàn bộ người giống như hóa thành màu đen lưu quang. Đạo lưu quang này phảng phất mang theo không rõ cùng nguyên rủa, những nơi đi qua, lập tức liền là kêu thảm liên miên kêu rên. Mà đầu này lưu quang sau khi rời đi, thuyền hủy người vong, chỉ để lại nhiễm hồng nước sông. Coi là thật trường giang sóng sau đè sóng trước, nhưng lão đầu tử này cũng không thể thua quá nhiều. Sử lão đầu một tiếng kêu nhỏ, thân hình đã nhảy ra, trong tay thuyền mái chèo múa, phảng phất như là một cây trường kích, quét ngang như lôi đỉnh, thường thường có thể đem người đầu đánh như dưa hấu vỡ ra. Những nơi đi qua, đồng dạng một mảnh hỗn độn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai lại chịu tin tưởng, cái này nhìn bất quá đầu đầy tơ bạc lão đầu, lại có đáng sợ như vậy tu vi võ công. Gia gia, Ngọc Liên Thành, các ngươi tốt giảo hòa ta. Sử Trạc Vân nhìn gặp thảm liệt như vậy một màn, chẳng những không có như cô gái tầm thường như vậy hoảng hốt sợ hãi, ngược lại một đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ, giống như là gặp cái gì tốt chơi game. Nàng thân hình triển khai, trong tay hạt sen cũng không ngừng đánh ra, gây nên một mảnh kêu thảm. Chỉ tiếc, nàng nội lực kém một đoạn, hạt sen lực sát thương không đủ, so với hai người khác kém đến quá xa. Gió gấp, kéo hô, cũng không biết là ai hô một tiếng. Cái này mấy trăm thủy phỉ, lại bị ba người này giết lùi, chật vật chạy trốn, chỉ để lại đầy sông huyết hồng. Lâu La có thể thả qua, nhưng đầu lĩnh muốn đi lại là không thể. Ngọc Liên Thành ánh mắt lóe lên, cũng lười đuổi theo giết những tiểu Lâu La này, mà ánh mắt của hắn khóa chặt tại một áo vàng khách phía trên. Người này hoàng y khăn vàng, râu quai nón như sắt, quả thực là một đầu ngang tàng đại hán. Lúc này lại chỉ hận không thể cha mẹ ít mọc ra hai chân. Hắn vốn cho rằng là một cọc lại đơn giản bất quá mua bán, lại không nghĩ lại chọc tới hai cái đáng sợ ra hỏa. Chạy đi đâu? Chỉ nghe phanh một tiếng, một căn cán dài liền hung hăng cắm ở cái kia áo vàng khách trước mặt. Nguyên là vàng sam đại hán quá sợ hãi Ngọc Liên Thành, lại không nghĩ chạy tới Sử lão gia tử chỗ khu vực. Sử lão tiền bối tha mạng, tại hạ thực sự không biết Sử tiền bối liền trên thuyền, nếu không tại hạ thiên lớn mật cũng không dám động thủ. Áo vàng khách toàn thân phát run, càng không dám chạy trốn. Sử lão đầu đã chậm rãi đi tới, cười lạnh nói, giang hồ ai chẳng biết hoành giang một tổ hoàng hoa phong giết người phóng hỏa thật bản lãnh, ngày thường làm cũng là làm ăn lớn, mua bán lớn, các ngươi muốn lao đầu mệnh, lao đầu cũng không dám không cho. Áo vàng khách đã là mồ hôi lạnh ứa ra, vạn bối không dám, vạn bối không dám. Sử lão đầu lạnh hừ một tiếng, đối đã lướt đến Ngọc Liên Thành nói, bọn hắn là sông ngươi đến, chuyến này quét ngang hoàng hoa phong cũng là ngươi xuất lực nhiều nhất, người này liền giao cho ngươi xử trí. Áo vàng khách liên tục cầu xin tha thứ, tha mạng, ta nguyện khai ra. Hắn lời nói vừa mới nói xong, người đã ngửa mặt té ngã, cái chán nhiều hơn một cái lỗ máu. Ngọc Liên Thành nhìn một chút ngón tay mình, thản nhiên nói, loại này nhảm chán sự tình, liền không cần nhiều lời. Sử lão đầu nhìn chằm chằm Ngọc Liên Thành một chút, nói, lên thuyền, chúng ta cần phải đi. Tốt. Ba người rời đi, mà tiếng xấu chiêu do hoành giang một tổ hoàng hoa phong cũng theo đó sụp đổ phân tán, không còn ngày xưa mai gió. Ô đồng thuyền hiện sông mà đi, Sử lão đầu đứng ở đầu thuyền chống thuyền, nhìn phảng phất lại biến thành bình thường người cầm lái. Ngọc Liên Thành cũng giống như biến thành du sơn ngoạn thủy vương tôn công tử, trên mặt cười mịn, thưởng thức hai bên bờ cảnh vật. Sử Trạc Vân lại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Ngọc Liên Thành, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ngọc Liên Thành cười nói, Sử cô nương, không ngại ngươi nói, đã có một cái gọi Trương Tinh tiểu nữ hài thích ta, ta vậy cực kỳ thích nàng. Nếu như ngươi đã hâm mộ ta, không phải ta không gả, vậy cũng chỉ có thể làm nhỏ, gọi nàng tỷ tỷ. Miệng đây không đứng đắn, ta vậy mới không tin tiểu tiên nữ sẽ thích ngươi chứ. Sử Trạc Vân sắc mặt một hồng, gắt một cái, lại bổ sung một câu, ta vậy sẽ không. Nàng là lăn lộn giang hồ, sao có thể không nghe qua tiểu tiên nữ thanh danh, đó là thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi danh nhất nữ hiệp. Ngọc Liên Thành nói, vậy ngươi như thế nhìn ta làm gì? Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi có như vậy võ công, vì sao tuyệt không nổi danh? Trên thực tế, mấy ngày nữa ngươi nói không chừng phải nghe theo đến. Ngọc Liên Thành nhún vai. Nga Mi phía sau núi phát sinh sự tình, đủ để chấn động giang hồ. Chỉ là hiện tại lên men thời gian quá ngắn, còn không thể xa xa truyền ra. Vậy ngươi bây giờ muốn đi làm cái gì? Đi tìm một cái ngụy quân tử phiền phức, thuận tiện ra làm náo động, căng căng danh khí, lần sau Sử cô nương nghe được ta tên lúc, ta đã tên đầy thiên hạ. Sử lão đầu chợt xoay đầu lại, ngươi muốn đi tìm Giang Biệt Hạc. Ngọc Liên Thành gật đầu. Sử lão đầu trầm mặc nửa ngày, đống nhiên hát vang. Tiếng ca theo tiếng gió truyền đến, hát đúng là Giang Nam đại hiệp thủ đoạn cao, mật đường tới đi độc dược bao, ăn ở trong miệng ngọt như mật, nuốt vào trong bụng như lửa đốt. Hoàng bét, hoàng bét, hoàng bét. Anh hùng thiên hạ đều gặp nói. Giấy trắng,
chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 199, Di Hoa Cung, Liên Tinh Cung chủ. Sương mai chưa rơi, tia nắng ban mai mới lên. Đây là một mảnh u cốc tuyệt địa. Ở chỗ này, hoa nở đang nổi, hoa cúc, mẫu đơn, sắc vi, mai, đào, lan, tuyệt. Cái này chút vốn không nên tại cùng một nơi, lại càng không nên cùng một cái thời điểm mở ra hoa, giờ phút này lại toàn đều ở nơi này mở ra lấy. Mà cái kia bạch ngọc xây thành cung điện ngay tại trăm hoa cùng trong sương mù dày đặc, kiến trúc tinh mỹ, giường cột chạm trổ, đình đài lầu các, huyền như nhân gian tiên cảnh. Vô luận bất luận kẻ nào đến nơi này, đều sẽ bị một mảnh biển hoa mê say, quên đi trong hồng trần làm phức tạp, càng quên đi nguy hiểm, quên đi hết thảy. Nhưng nơi này lại chính là thiên hạ thần bí nhất, nguy hiểm nhất địa phương. Nơi này chính là Di Hoa Cung. Nơi này cũng không có bất kỳ cái gì cơ quan bấy dập, nhưng chỉ cần Di Hoa Cung hai vị cung chủ ở đây một ngày, liền không người nào dám có chút mạo phạm. Di Hoa Cung thỉnh thoảng có một hai cái mặc mềm mại sa y, mang theo tiên diễm tán hoa tuyệt mỹ thiếu nữ ghé qua. Các thiếu nữ mặt so hoa tươi càng đẹp, nhưng các nàng cái kia mỹ lệ trên mặt lại không có chút nào biểu lộ, vậy không có chút nào huyết sắc, nhìn phảng phất như là băng tuyết điêu thành. Một tòa phảng phất giống như bạch ngọc điêu chắc mà thành trong mặt thất, có một đạo tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp đang tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nàng mặc trên người dáng mây cẩm tú cung trang, tóc dài xóa bay, giống như mây trôi. Cái kia tuyết trắng da thịt càng hơn mỹ ngọc, lúc này càng tản mát ra ánh nhuận màu sắc, tại dưới ánh đèn tựa như một tôn người ngọc. Nàng hai con ngươi bế hạp, lông mi dài phảng phất hai đoàn lưỡi, ngọt ngào trên lún đồng tiền đẹp, lại phảng phất có loại miêu tả không ra ngây thơ ngây thơ. Nàng đỗng nhiên mở mắt, loại kia ngọc nhuận rực rỡ rút đi, nhưng vẫn như cũ tuyệt cực kỳ xinh đẹp. Nàng cặp kia linh hoạt sóng mắt bên trong tràn đầy không thể miêu tả trí tuệ chi quang, vậy tràn đầy nàng loại này tuổi tác không nên có ngây thơ. Ai? Nàng đỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, lông mày cau lại, có làm cho người nói không nên lời yêu thương chi ý. Tầm 10 năm trước, ta cùng tỷ tỷ đã đem công phu này luyện đến tầng thứ 8. Nhưng đến hiện tại, lại một mực không có tiến cảnh, dường như chỉ có thể dừng ở đây, cũng không còn cách nào nâng cao một bước. Nữ tử lắc đầu, vươn người đứng dậy. Khi lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này lúc, vô luận là ai đều muốn vì nàng cảm thấy kinh diễm. Nhưng đợi nàng lúc đứng lên, nhưng lại nhịn không được đối nàng sinh ra chút thương tiếc chi ý. Nguyên lai nàng tay trái cùng chân trái lại có chút không bình thường ngũ lượng, khiến nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể có không trọn vẹn. Tuyệt sắc nữ tử đi ra cung điện, đã có một người mặc sa y thiếu nữ cung kính nói, nhị cung chủ, đại cung chủ đã bế quan, không thiếu sót thiếu gia sai người đưa tới một phong mật tín. A, tuyệt thiếu nữ tử thản nhiên nói, trình lên. Vâng. Rất nhanh, một phong mật tín liền xuất hiện tại tuyệt sắc nữ tử trong tay. Tuyệt sắc nữ tử đem phong thư triển khai, ánh mắt chớp động, thâm thẳm trong đôi mắt đẹp nổi lên một chút thú vị cùng nghi hoặc. Không thiếu sót tại trên thư nói trong giang hồ xuất hiện Yến Nam Thiên bảo tàng tuy là giả, nhưng hắn lại gặp được một cái gọi Ngọc Liên thành người, này người như là biết rất nhiều chuyện, tỉ như ta cùng tỉ tỉ gọi không thiếu sót đi giết Giang Tiểu Ngư. Với lại người này võ công còn rất cao, không thiếu sót cho rằng có lẽ đã không giới ta, Yến Nam Thiên về sau đã lại không một cái đáng giá ước lượng cao thủ, chỉ là hắn có thể khiến cho ta cùng tỉ tỉ chu hoạch mười mấy năm đại kế xuất hiện bỏ sót, ta có lẽ có tất muốn đi ra ngoài nhìn một cái. Tuyệt sắc nữ tử đem phong thư lại trả lại cái kia sa y thiếu nữ, bước liên tục hướng về phía trước, ta phải đi ra ngoài một bận. Các loại tỷ tỷ sau khi xuất quan, ngươi đem phong thư này đưa cho tỷ tỷ. Cái này tuyệt sắc nữ tử dĩ nhiên chính là Di Hoa Cung nhị cung chủ Liên Tinh, nàng và Yêu Nguyệt cung chủ mặc dù đều là Minh Ngọc công tầng thứ 8, nhưng Yêu Nguyệt mong muốn thắng nàng cũng không khó. Vừa đến, Yêu Nguyệt tính tình bá đạo, càng thích hợp cái này bá đạo tuyệt luân Minh Ngọc công. Với lại Liên Tinh từ nhỏ nhận Yêu Nguyệt áp chế, như cùng Yêu Nguyệt động thủ, chỉ sợ 10 thành công lực chưa hẳn có thể phát huy đạt được 8 thành đến. Thứ hai, Yêu Nguyệt về mặt tu luyện rõ ràng bị Liên Tinh càng dụng công một chút, chẳng những mỗi ngày đều hội nhập định 2 canh giờ, với lại vậy thỉnh thoảng bế quan để trùng kích tầng thứ cao hơn. Nhưng ngay cả như vậy, Yêu Nguyệt lại vẫn là không cách nào đạt đến Minh Ngọc công tầng thứ 9. Lớn nhỏ đội thuyền vô luận từ xuyên như ngạc hoặc là từ ngạc nhập xuyên đến nơi này đều phải bỏ neo chút lúc, thêm nước châm bụi, mua sắm thức ăn. Sử lão gia tử, Sử cô nương, hữu duyên gặp lại. Ngọc Liên Thành ngay ở chỗ này hạ thuyền, không quên đối ố đồng thuyền bên trên hai người vẫy vẫy tay. Uy, Ngọc Liên Thành, về sau nếu có thì giờ rảnh nhớ kỹ đến Trường Giang khẩu tìm ta, 36 đường quỷ nước, ngươi chỉ cần báo lên bản cô nương tên, liền nhất định có người mang ngươi tìm ta, ngàn bạn phải nhớ đến a. Ô đồng thuyền đã đi xa, Sử Trạc Vân vẫn còn tại phất tay. Ta đã biết. Ngọc Liên Thành lang cười một tiếng, quay người rời đi, không quay đầu lại. Bến đò bên mở, người đến người đi. Mặc các loại y phục, có riêng phần mình biểu lộ, mà trong không khí vậy giống như các loại hương vị, trà diệp thanh hương, gà dê mùi thối, dược liệu mùi lạ, nữ nhân son phấn vị, nam nhân mùi mồ hôi bẩn. Hỗn hợp trần một loại chỉ cần tại trên bến tàu mới có thể ngửi được đặc thù khí tức. Liên tục ngồi mấy ngày thuyền, Ngọc Liên Thành chỉ cảm thấy miệng bên trong phai nhạt ra khỏi cái chim đến, cho nên hắn đầu tiên liền là muốn đi tìm một nhà tử lâu, thật tốt khao một phen ngũ tạng miếu. Ngọc Liên Thành là tuyệt không hội xử tệ mình người, hắn đã tìm được phụ cận vị trí tốt nhất, danh khí lớn nhất một tử lâu Ngọc Lâu Đông. Nghe nói Ngọc Lâu Đông chất mật răm đông chính là nhất tuyệt, khi bưng lên lúc bị ánh đèn vừa chiếu, vậy liền giống như là chậu nước tinh mã nào giống như, chớp động lên làm cho người vui vẻ tia sáng. Khi Ngọc Liên Thành đem một bàn thủy tinh mã não giải quyết hết hơn phân nửa lúc, chợt có một người đi tới. Đó là cái bề ngoài cực kỳ thanh tú, rất gầy yếu thiếu niên, cái kia tái nhợt trên mặt không ngờ phảng phất bôi lên son phấn bình thường, nhất cử nhất động tựa hồ cùng người bên ngoài không có khác gì, chẳng biết tại sao lại cho người ta một loại khó chịu cảm giác. Giang Ngọc Lang gặp qua Ngọc công tử. Cái này thiếu niên hướng Ngọc Liên Thành lễ thi lễ, hắn đúng là Giang Ngọc Lang, thanh âm lại so lúc trước lanh lảnh rất nhiều. Ngọc Liên Thành lại tuyệt không kinh ngạc, cười nói, không sai, ta liền biết, ngươi một khi rời đi địa cung, liền là Tiêu Mị Mị cái kia 10 đại ác nhân cũng chưa chắc có thể thủ được ngươi. Giang Ngọc Lang mỉm cười nói, nếu không có công tử tương trợ, tại hạ chỉ sợ còn bị vây ở địa cung bên trong, không thể trốn ra Tiêu Mị Mị ma trưởng. Không cần cảm ơn ta, ta bất quá là thuận tay mà vì. May mắn Tiêu Mị Mị đến cùng vẫn là không có để cho ta triệt để thất vọng, nàng ít nhất là giúp ngươi đi thế. Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại, cười tủm tỉm nói, nhưng nếu chỉ là Tiêu Mị Mị nhìn xem ngươi, ngươi coi như có thể trốn, vậy trốn không thoát nhanh như vậy. Cho nên nàng nhất định là tại ngươi đi thế về sau, giúp ngươi tìm mấy cái côn luân nô chiếu cố ngươi. Côn luân nô chiếu cố ngươi lúc, Tiêu Mị Mị không ở một bên, ngươi mới có thể nghĩ cách chạy trốn. Có lẽ Tiêu Mị Mị cũng không nghĩ ra, một cái vừa bị đi thế người, lại có sức lực chạy trốn, mới cho ngươi chui chỗ trống. Giang Ngọc Lang cái trán gân xanh nô lên, cắn răng nói, Ngọc công tử đang nói cái gì, tiểu tử thực sự không hiểu. Ha ha. Ngọc Liên Thành cười cười, đến, nói cho ta biết, Tiêu Mị Mị cho ngươi đi thế về sau, tìm mấy cái côn luân nô chiếu cố ngươi. Ngươi yên tâm, ta người này kín miệng thực cực kỳ, nhất định không nói cho người khác biết. Hắn lúc nói những lời này, dường như dùng tới chất lực, đừng nói là cái này Ngọc Lâu Đông, chỉ sợ cả con đường đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Giang Ngọc Lang khỏe miệng giật một cái, ngực kịch liệt chập trùng, qua thật lâu mới đem lửa giận kiềm chế xuống tới, chìa tay ra, cắn răng mở miệng nói, nghe nói Thiên binh chủ nhân tung tích, bản địa có vài vị hào kiệt mong muốn thay Ngọc công tử tiếp gió tẩy trần, hướng mời tới bên này. Giấy trắng, khả năng đi thế là thiến, còn côn luân nôn là ý chỉ một dạng kỹ Việt Nam, hoặc cao cấp hơn là đời ơi, khỉ to. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 200, Giang Nam quân hảo. Ngọc Liên Thành nghe vậy cười nói, a, không biết là có cái nào hào kiệt. Giang Ngọc Lang lưỡi ngửa miệng, cất cao giọng nói, có uy chấn giang hồ, lấy một đôi phán quan bút chứ danh, công chính nghiêm minh ngọc diện thần phán Tiêu Tử Xuân Tiêu đại hiệp, khinh công có 102 Giang Nam bóng quỷ nhỏ Hà Vô Song Hà đại hiệp, Giang Nam nhà thứ nhất Tiêu cục tổng tiêu đầu Kim sư Lý Địch Lý tổng tiêu đầu. Đây đều là đại anh hùng, đại hào kiệt, nghĩ đến các hạ là sẽ không không nể mặt mũi. Hắn cái này một hơi lại nói 8-9 cái tên, mỗi một cái tên đều rất dài, mỗi một cái đều là vùng này nổi danh hào sĩ, thanh âm mặc dù có chút lanh lảnh, nhưng lại xa xa truyền ra. A, nguyên lai là bọn hắn a. Ngọc Liên Thành lộ ra vẻ chợt hiểu, tiếp lấy lắc đầu, không có nghe qua. Giang Ngọc Lang cười lạnh một tiếng, ngươi rốt cuộc có đi hay là không? Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu ta ý tứ? Ngọc Liên Thành cười nói, ta huyện chuyển điểm nói, bọn hắn tính cái gì đồ vật, cũng xứng ta hạ mình quanh qua quý, lao động đại giá. Muốn gặp ta, còn là mình tới. Thình lính nghe ngoài cửa truyền ra một tiếng cười lạnh nói, khá lắm hạ mình quanh qua quý, lao động đại giá. Như không biết, còn tưởng rằng các hạ là cái gì thiên vương lão tử. Trong tiếng cười lạnh, đã có mấy người đi nhanh tới. Mấy người kia tuổi tác đều tại 40-50 tuổi, mặc đều thập phần thể diện, nhìn quanh ở giữa, vậy rất có uy nghiêm, hiển nhiên không phải bình thường nhân vật. Giang Ngọc Lang đi tới, túi đầu nói, vạn bối vô năng, chỉ có thể làm phiền các vị tiền bối đích thân đến một chuyến. Hiền chất không cần phải khách khí, người này cuồng vọng tự đại, tự cho là đúng, không có quan hệ gì với ngươi. Mấy người kia dĩ nhiên chính là Ngọc Diện Thần Phán, bóng quỷ nhỏ Hà Vô Song, Kim sư Lý Địch các loại võ lâm đại hảo. Bọn hắn ngay tại sát vách trong phòng, tự nhiên có thể nghe được Ngọc Liên Thành nói chuyện. Ngọc Liên Thành nhàn nhạt nhấp một cái, tự đủ, nghĩ không ra vậy mà có người biết ta là Thiên Vương lão tử, ngược lại là hiếm lạ đến cực kỳ. Lại cao vừa gầy bóng quỷ nhỏ Hà Vô Song lạnh lùng nói, lúc đầu chúng ta đều là người thể diện, đều giảng chứng cứ, là có chuyện muốn mời ngươi ngay mặt nói rõ ràng. Nhưng ngươi như vậy vô lễ, vậy chớ trách chúng ta không khách khí. Ngọc Diện Thần Phán lắc đầu nói, hắn không khách khí là việc khác, nhưng chúng ta đám người này từ trước đến nay chống chân chính chính. Đã muốn hỏi, nếu là muốn nói rõ ràng. Kim sư Lý Địch khuôn mặt nghiêm túc nói, ta lại hỏi ngươi, hôm nay trước kia, ngươi thế nhưng là trải qua tam hạ một vùng. Nhìn bọn hắn tình hình này, tựa như là một đám bộ khoái đang thẩm vấn hỏi phạm nhân. Ngọc Liên Thành lại không để ý tới Kim sư Lý Địch, đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tử Xuân, thản nhiên nói, ngươi tên hiệu là Ngọc Diện Thần Phán. Ngọc Diện Thần Phán trên mặt cười mỉm, chỗ đó cái gì Ngọc Diện Thần Phán, bất quá là giang hồ bằng hữu cho chút thể diện mà thôi. Lập tức liền có người vớt mông ngựa nói, Tiêu huynh dung mạo tuấn mỹ, làm người công chính, một đôi phán quan bút càng là lợi hại đến cực điểm, cái này Ngọc Diện Thần Phán bốn chữ tự nhiên là lại phù hợp bất quá. Ngọc Liên Thành than nhẹ một tiếng, ta để ngươi tiên cơ. Ngọc Diện Thần Phán khẽ giật mình, cái gì? Ngọc Liên Thành nói, ta để xuất thủ trước, nếu không ta như vừa ra tay, ngươi sẽ chết, liền thi triển cơ hội đều không có. Cái kia Ngọc Diện Thần Phán khẽ giật mình, chợt ngửa mặt lên trời cười to, khá lắm cuồng vọng hạng người, hôm nay Tiêu Mộ không cho ngươi giáo huấn, ngươi coi chân thị giang nam quần hùng không người. Nói xong, cổ tay rung lên, phán quan bút tia chớp đâm về Ngọc Liên Thành nhất hầu thiên đột huyệt đạo. Cái này thiên đột chính là thân người hẳn phải chết đại huyệt một trong, mặc dù bị người quyền cước đa chúng, cũng khó có thể cứu chữa, huống chi là bực này điểm huyệt danh ra trong lòng bàn tay thuần cương phán quan bút. Ngọc Liên Thành lại động vậy không động, các loại phán quan bút đến phụ cận, thon dài ngón trỏ đột nhiên nhẹ nhàng mở dẫn, một nhóm. Cái này nhìn như rất đơn giản thủ pháp, nhưng cái này như thiểm điện đâm tới phán quan bút, cũng không biết làm sao gọi trở về, đã thình lình cắm vào Ngọc Diện Thần Phán huyệt thiên đột bên trên, máu tươi vẩy ra.
nếu là Hoa Vô Khuyết ở chỗ này, chỉ sợ liền kinh ngạc hơn đến cực điểm. Ngọc Liên Thành chiêu này, lại cùng Di Hoa Cung tuyệt học Di Hoa Tiếp Ngọc có 6-7 điểm chỗ tương tự. Ngọc Diện Thần Phán con mắt gắt gao trừng lớn, mặt đã đau nhức biến hình, cổ họng vậy tại khanh khách rung động. Hắn bỗng nhiên cắn răng đem phán quan bút rút ra. Trừng mắt Ngọc Liên Thành, cắn răng nói, ngươi vì sao muốn ra tay với ta? Tài nghệ không bằng người, chết tại trong tay đối phương vậy là đáng đời. Tiêu Tử Xuân tự nhiên là minh bạch điểm này. Nhưng rõ ràng bóng quỷ nhỏ Hà Vô Song cùng Kim Sư Lý Địch càng hùng hổ dọa người, hắn còn từ đó điều hòa một câu, nhưng Ngọc Liên Thành lại dẫn đầu hướng hắn xuất thủ. Chỉ mong ngươi về sau ngàn vạn lần đừng muốn lấy Ngọc Diện Thần Phán cái tên hiệu này, nhất là Ngọc Diện hai chữ này. Ngọc Liên Thành nhẹ nhàng thở dài. Chỉ tiếc cái này Ngọc Diện Thần Phán đã nghe không được, vĩnh viễn nghe không được. Ngọc Liên Thành ánh mắt tại trong tiểu lâu quét qua, mỉm cười nói, chư vị là muốn hỏi cái gì tới? Ta người này nghĩ đến bình thản, tuyệt không đến mức vì một chuyện nhỏ rút kiếm đả thương người, dù sao các ngươi thực sự không xứng ta đọc kiếm, cứ hỏi a. Hà Vô Song cùng Lý Địch liếc nhau, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức không người, lộ ra định nọt dáng tươi cười. Nguyên lai bất quá là có chút hiểu lầm, nhưng nhìn các hạ quang minh chính vĩ, liền biết tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy đến, là chúng ta lô mãng. Ngọc Liên Thành lạnh hừ một tiếng, dù chưa xuất thủ, một cỗ vô hình sát cơ lập tức đem cả phòng bao phủ, đã nói không nên lời cái như thế về sau, không duyên cơ quấy rầy ta ăn cơm, vậy các ngươi cũng chỉ có lấy cái chết tạ tội. Hà Vô Song, Lý Địch đám người nhau mắt, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, chợt nghe người hô lớn, mọi người sóng vai cùng lên, chẳng lẽ chúng ta Giang Nam quần hào tại sao phải sợ hắn một người a? Không sai, giết hắn. Chỉ trong nháy mắt, trong phòng Giang Nam quần hào đã động, chỉ là lại không phải hướng Ngọc Liên Thành xuất thủ. Có người lướt về phía cửa sổ, có người lướt về phía đại môn, thân pháp một cái so một cái càng nhanh. Cái kia Ngọc Diện Thần Phán Tiêu Tử Xuân đã là nhất lưu cao thủ, tại đối phương trong nháy mắt đã mất đi tính mạng, hiển nhiên song phương tu vi võ học chênh lệch quá lớn. Bọn hắn tin tưởng đồng tâm hiệp lực phía dưới, chưa hẳn không có một đường cơ hội thắng. Nhưng bọn hắn cũng không lẫn nhau tín nhiệm, vậy không người nào nguyện ý người đầu tiên xuất thủ, như vậy tốt nhất biện pháp vậy chỉ có trốn chi yêu yêu. Bóng quỷ nhỏ Hà Vô Song danh xưng khinh công Giang Nam thứ nhất, thân thủ chi nhanh nhẹn, quả nhiên không phải tầm thường. Chỉ là hắn bóng dáng còn chưa lướt đi cửa sổ, một bóng người đã ngăn tại trước mặt. Hà Vô Song người trên không trung, trong tay đã có hơn 10 điểm hàn tinh nổ bắn ra mà ra. Mà hắn biết ám khí kia lên không có bao nhiêu tác dụng, thân hình giảm còn 10%, lại hướng đại môn phương hướng lao đi. Nhưng mà, thân hình mới vừa vặn thay đổi, lúc trước cái kia một chùm ám khí đã bay ngược mà quay về, đem hắn bắn trở thành cái con nhím, người từ không trung na xuống. Mà cơ hồ cùng hắn đồng thời rơi xuống, còn có Kim Sư Lý Địch. Vị này lấy một ngụm kim đao nghe tiếng cao thủ, lúc này cơ hồ bị mình đao chém thành hai khúc, máu tươi chảy ngang. Tiêu thảm tiếng kinh hô không dứt, ngắn ngủi trong hai, ba hơi thở, này một đám võ lâm hào khách đã bay trở về so với trước lúc càng nhanh, với lại một cái so một cái thê thảm. Phần lớn đều đã chết, còn sót lại hai ba cái vậy đã trọng thương ngã xuống đất. Ngọc Liên Thành lại đang nhìn mình hai tay, lẩm bẩm nói, lại không biết ta chiêu này Di Hoa Tiếp Ngọc so với Di Hoa Tiếp Ngọc kém bao nhiêu. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 201, Giang Biệt Hạc. Ngọc Lâu Đông bên trong đã mất một người khách nhân, trưởng quỹ cùng tiểu nhị lại càng không biết chạy chỗ đó trốn tránh. Về phần cái này cái gọi là Giang Nam một đời hào hiệp cũng gắt gao thương thương, tiếng kêu rên không dứt lọt vào tai. Giang Ngọc Lang lại là cái lanh lợi, một thấy tình huống không đúng, không ngờ lặng yên không một tiếng động trốn. Giang Biệt Hạc, ra đi. Ngọc Liên Thành vẫn là ngồi tại trên ghế, nhàn nhạt nhấp một cái rượu, ngươi đã tới, cần gì phải trốn tránh. Ngọc Lâu Đông hoàn toàn yên tĩnh. Ta để ngươi đi ra, là cho ngươi một đầu sinh lộ. Ta như đứng dậy tìm ngươi, ngươi chính là trốn đến chân trời góc biển vậy chỉ có một đường chết. Ngọc Liên Thành thanh âm tựa hồ đã có lệnh ý, lạnh làm cho người toàn thân phát lạnh. Một lát sau, có tiếng bước chân vang lên. Một cái thanh sam tú sĩ đi tới, chỉ thấy người này lông mày thanh mắt sáng, mặt quan như ngọc, nếu bàn về thần thái phong độ, thật là cái làm cho người mê mội nhân vật. Nhưng lúc này, sắc mặt hắn không khỏi tái nhợt một chút, cánh tay hình như có chút phát run. Người này dĩ nhiên chính là năm gần đây thanh danh vang dội Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc. Tại thanh sam tú sĩ bên cạnh, còn nhắm mắt theo đuôi đi theo cái thiếu niên. Đúng là lúc trước thừa dịp loạn chạy đi Giang Ngọc Lang. Giang Ngọc Lang túi đầu đi tới, gọi người hoàn toàn nhìn không rõ hắn biểu lộ. Giang Biệt Hạc gặp qua Ngọc công tử, khuyển tử vô lễ, dám tính toán công tử, thực sự đáng chết. Cái này Giang Biệt Hạc tràn đầy cung kính hướng Ngọc Liên Thành hành lễ, tiếp lấy một bàn tay lại một bàn tay hướng Giang Ngọc Lang trên mặt quất tới, rất nhanh liền để hắn mặt giống như là hồng quả ca mở dạng, lại cao vừa sưng. Các loại Giang Biệt Hạc mười mấy bàn tay phiên xong, Giang Ngọc Lang quỳ xuống, đầy mặt nước mắt, công tử, công tử tha mạng, đều là tiểu tử nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tiểu tử biết sai rồi. Ngọc Liên Thành không nói lời nào, lại chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem cái này một đôi cha con. Giang Biệt Hạc vừa nhìn về phía trên mặt đất còn đang rên rỉ mấy cái võ lâm đại hào, lệ quát lên, những người này đều là Giang Nam một đời nổi tiếng nhân vật, nhưng chỉ nghe khuyển tử lời nói của một bên, liền dám đối công tử bất kính, vậy thực sự đáng chết, thực sự đáng chết. Lời nói ở giữa, hắn đã từ trong ống tay rút ra một thanh tinh quang trong vắt trường kiếm, hướng một người trong đó đi đến. Người kia lúc trước nhìn thấy Giang Biệt Hạc xuất hiện, lộ ra nét mừng, coi là cứu tinh tới. Nhưng lúc này cũng đã đột nhiên biến sắc, dùng tay chỉ Giang Biệt Hạc, giận dữ hét, Giang Biệt Hạc, đây vốn là ngươi kế hoạch, chúng ta mấy cái. Còn chưa có nói xong, Giang Biệt Hạc kiếm đã đâm vào hắn trong ngực, máu tươi bao táp, cánh tay đã mềm nhũn rũ xuống.
Giang Biệt Hạc lắc đầu, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi vẫn là cái nhân vật, lại không nghĩ chết cũng không hối cải, trước khi chết còn dám nói xấu Giang Mỗ. Hắn mới là chủ mưu. Ăn uống mật kiếm Giang Biệt Hạc, mười đại ác nhân so người cũng còn. Kiếm quang chớp động ở giữa, còn sống sót mấy cái Giang Nam hảo kiệt đều đã chết tại Giang Biệt Hạc trong tay, thủ đoạn gọn gàng. Ngọc công tử, gian tặc đã trừ, mong rằng công tử có thể tha khuyển tử một mạng, hắn rốt cuộc tuổi tác còn nhỏ, là đứa bé. Giang Biệt Hạc ôm quyền con người. Cầu công tử tha mạng, cầu công tử tha mạng. Giang Ngọc Lang không ở dập đầu, cái chán đã bị đập phá. Túi đầu xuống lúc, trong mắt lại hiện lên ác độc, oán tăng chi sắc. Cái này một vòng oán tăng không chỉ là nhằm vào Ngọc Liên Thành, vẫn là có đôi Giang Biệt Hạc. Chỉ vì Giang Biệt Hạc lời nói đã đem chính hắn từ trong chuyện này hái được sạch sẽ, phản phất hắn chỉ là một người ngoài cuộc. Ngọc Liên Thành lườm Giang Biệt Hạc một chút, thản nhiên nói, thay ngươi con trai võ công phế bỏ. Đa tạ công tử mạng sống tri ân. Giang Biệt Hạc đầu tiên là nói cảm ơn, đồng nhiên xoay người một cái, một trưởng trợt vô Giang Ngọc Lang trên đan điền. Cha! Ngươi! Ngươi! Giang Ngọc Lang một ngụm máu tươi phun ra, con mắt gắt gao trừng lớn, tròng trắng mắt lật một cái, lại đau hôn mê bất tỉnh. Ngọc Liên Thành cười mỉm nhìn xem Giang Biệt Hạc, mỉm cười nói, rất tốt, ngươi cực kỳ quả quyết. Nói thật, ta đều có chút thưởng thức ngươi, vô luận như thế nào, ngươi có thể từ một cái không có tiếng tăm gì thư đồng, đi đến bây giờ một bước này, đều là một kiện rất đáng gờm sự tình. Thư đồng. Giang Biệt Hạc dáng tươi cười bỗng nhiên ngưng trệ. Ta ấn tượng sâu hơn một cái ngụy quân tử gọi Nhạc Bất Quần, người đưa ngoại hiệu quân tử kiếm. Hắn mong muốn đem tông môn phát dương quang đại, muốn làm bên trên võ lâm minh chủ. Từ một điểm này tới nói, các ngươi không sai biệt lắm, đều rất có dạ tâm. Ngọc Liên Thành chậm rãi mà nói, nhưng hắn tốt xấu vẫn là một phái trưởng môn, võ công cũng rất tốt, nhưng trong giang hồ nhưng lại không ít người có thể xem thấu hắn gương mặt thật, khắp nơi kinh ngạc. Ngươi lại không giống nhau dạng, từ thư đồng bắt đầu làm giàu, võ công, sự nghiệp, quyền lợi đều đã tại ngươi trong lòng bàn tay, mà có thể giải ngươi gương mặt thật người, lại ít càng thêm ít, ngươi thật sự là cái vô cùng ghê gớm nhân vật. Giang Biệt Hạc lần nữa nịnh nọt ý cười, công tử. Công tử ngươi nói chuyện, tại hạ thực sự có chút không rõ. Ngọc Liên Thành khỏe miệng đống nhiên nhấc lên một chút tàn khốc dáng tươi cười. Nói, ngươi thật là cái nhân vật, cho nên ta phá lệ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi không ngại lại tính toán ta một lần. Chỉ là lần này về sau, ta liền muốn lấy tính mạng ngươi, dùng một loại cực kỳ tàn khốc phương thức lấy đi tính mệnh của ngươi. Giang Biệt Hạc vội vàng nói, ta sao dám đối công tử xuất thủ? Ta sao dám đối công tử xuất thủ? Bất quá, ngươi luôn luôn muốn trả giá đắt. Ngươi lần này động thủ đối phó ta, nếu không có đại giới, lại nói thế nào đi qua? Ngọc Liên Thành bỗng nhiên đứng dậy. Giang Biệt Hạc nhịn không được lui về phía sau hai bước, công tử ngươi muốn. Còn chưa có nói xong, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang đã vẽ đi qua, Giang Biệt Hạc muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. A! Chỉ nghe Giang Biệt Hạc kêu thảm một tiếng, lấy tay bưng bít lấy mình nửa bên mặt trái, máu tươi đã từ khe hở không ngừng chảy ra, giọt giọt rơi trên mặt đất. Ngươi đã không biết xấu hổ, ta liền gọt sạch ngươi cái này nửa gương mặt. Ngọc Liên Thành đã chậm rãi rời đi, đúng, nhớ kỹ thanh nơi này quét sạch sẽ, lại cho trưởng quỹ 500 lạng bạc ròng. Chúng ta người giang hồ sự tình, quấy rầy đến người khác làm ăn, thực sự hẳn là thật tốt chịu nhận lỗi. Ngọc Liên Thành rời đi Ngọc Lâu Đông, đang định tìm một gian khách sạn ở lại, nghỉ ngơi thật tốt, đã có một cô cực kỳ xe ngựa hoa lệ chạy tới. Xe ngựa dừng ở Ngọc Liên Thành trước mặt, người đánh xe lại là một cái đại cô nương. Nàng nửa mở vào áo, lệch ra đội mũ, cao lớn thu kịch ngồi, một tay cầm dây cương, một cái tay khác lại cầm vừa to vừa dài thuốc lá sợi, xin hỏi thế nhưng là Thiên binh chủ nhân Ngọc Liên Thành. Nghe xong Thiên binh chủ nhân bốn chữ này, Ngọc Liên Thành không khỏi lộ ra ý cười, là ta, không biết vị này đại cô nương là. Đại cô nương kia lắc đầu nói, không phải đại cô nương, ta là Tam cô nương, Đoàn gia Tam cô nương. Ngọc Liên Thành suy nghĩ một lát, nói, Đoạn Hợp Phì tiểu thư, người giang hồ xưng nữ mạnh thường. Đại cô nương kia ha ha cười to, rất có một chút phóng khoáng chi ý, không sai, chính là ta, nhà ta lão gia tử cho mời. Sợ ngươi không đến, cho nên để cho ta khung ngựa đón lấy, vô luận như thế nào cũng muốn xin ngươi đi một chuyến. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 202, Đoạn Hợp Phì. Ngọc Liên Thành đương nhiên nghe nói qua Đoạn Hợp Phì tên. Bởi vì hắn là ngồi thuyền đi xuôi dòng, mà Đoạn Hợp Phì chính là Trường Giang lưu vực một vùng lớn nhất tài phiệt, vùng này kiếm lợi nhiều nhất sinh ý, không sai biệt lắm đều bị hắn lũng đoạn. Đến ở trước mắt vị này, liền là Đoạn Hợp Phì con gái một, nghe nói nàng còn có hai cái ca ca, nhưng đã chết rồi, cho nên người khác đều xưng nàng là Tam cô nương. Mặc dù vị này Tam cô nương tướng mạo cũng không xuất chúng, cử chỉ như là nam nhân bình thường, chỉ cần thả ra lời nói đi, dựa vào phần này phú khả địch quốc gia nghiệp, chỉ sợ tới cửa cầu hôn cũng muốn bài xuất 10 dặm khoảng cách. Hiện tại, Ngọc Liên Thành liền tại vị này nữ mạnh thường trong xe ngựa. Xe ngựa cực kỳ rộng rãi, rất lớn, dùng mềm nhún cái đệm phủ lên, Tam cô nương lái xe thủ đoạn vậy cực kỳ thành thạo, không có chút nào sốc này. Ngọc Liên Thành thư thư phục phục ngồi trong xe ngựa, nhấp một cái rượu, thản nhiên nói, phụ thân ngươi tìm ta có chuyện gì? Tam cô nương cười nói, cha ta tuy chỉ xem như nửa cái người giang hồ, nhưng luôn luôn ngưỡng mộ giang hồ hào kiệt. Nghe nói ngươi tại núi Nga Mi sự tích về sau, liền phái người nghe ngóng ngươi rơi xuống. Vừa có ngươi tin tức, liền đuổi ta tới đón người. Ngọc Liên Thành ha ha cười cười, các ngươi đoàn ra tin tức ngược lại là rất nhanh. Tam cô nương cười nói, làm ăn, tin tức như không linh thông một điểm, sớm muộn liền muốn biến thành kẻ nghèo hèn. Ngọc Liên Thành lộ ra một chút như có như không dáng tươi cười, chỉ tiếc, các ngươi tin tức này còn chưa đủ nhanh à.
Cái gì? Không có cái gì, tiếp tục đi đường a. Ngọc Liên Thành chẳng mấy chốc liền thấy được Đoạn Hợp Phì. Đoạn Hợp Phì đang tại cái kia khí phái to đến có thể dọa sợ người tòa nhà lớn trước nên hắn. Đối với khách nhân trọng yếu, chủ nhân ở trước cửa đón lấy cũng không phải là một kiện rất kỳ quái sự tình. Nhưng Ngọc Liên Thành nhìn lên gặp Đoạn Hợp Phì, liền biết đối phương rất xem trọng hắn, phi thường trọng thị. Chỉ vì cái này Đoạn Hợp Phì quá béo một chút, hiển nhiên giống như là một cái viên thịt lớn. Mà loại này béo, cũng không phải là Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát loại kia thô béo, cực kỳ có sức lực béo, mà là một loại cực kỳ mập giả tạo. Hắn đi ba bước đường, nhìn so người khác đi ba dặm đường đều còn mệt mỏi hơn. Một cái lảo đảo té xuống, nếu không có người đỡ, chỉ sợ đều không đứng dậy được. Dạng này một tên mập có thể đi ra ngoài tới đón tiếp hắn, đơn giản đã thanh lễ cho đủ. Tam cô nương đã sôi động đi tới, nâng lên Đoạn Hợp Phì nói, "Cha, ngươi mới bị bệnh, làm sao vậy đi ra, nếu là lấy mát, không tránh khỏi có việc một phen phiền phức." Nhìn Tam cô nương lời này của ngươi nói, "Cha ngươi thân thể ta tốt cực kỳ." Đoạn Hợp Phì ha ha một cười, ánh mắt rời về phía Ngọc Liên Thành, đục ngầu ánh mắt bên trong lại có một chút thâm thúy tia sáng bộc lộ, "Ngọc công tử có thể tới." Đoạn Hợp Phì thực sự cao hứng cực kỳ, trong sảnh sớm đã chuẩn bị tốt tiến hội, riêng công tử tiếp gió tẩy trần. Ngọc Liên Thành tại Ngọc Lâu Đông chỉ là ăn thủy tinh giỏ, bụng xác thực còn không no bụng. Mà Đoạn Hợp Phì nhà quân Bạc Triệu, nghĩ đến đối khách nhân sẽ không keo kiệt, cho nên hắn đã có mong đợi. Nhưng Đoạn Hợp Phì thực sự quá béo, thái hư. Mà cái này đại trạch viện rơi một tầng lại một tầng, tốc độ tự nhiên là không nhanh được. Một đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, Đoạn Hợp Phì cười tủm tỉm hỏi thăm núi Nga Mi lúc ấy tình huống, thỉnh thoảng vỗ tay tán thưởng, đại khen anh hùng hào kiệt, trong lời nói hình như có ý dò xét. Nhưng hắn hỏi đều rất khéo léo, tuyệt sẽ không để cho người cảm thấy không chút nào vừa. Các loại đem núi Nga Mi sự tình dứt lời, Ngọc Liên Thành chợt lời nói xoay chuyển, "Đoàn lão gia tử, ngươi hôm nay mời ta đến, chỉ sợ cũng không đơn giản." Đoạn Hợp Phì lông mày nói, "A, không ngại để cho ta đoán một cái." Ngọc Liên Thành cười nói, "Đoàn gia sinh ý rất tốt, tại Trường Giang một vùng vậy rất nổi danh. Nhưng các ngươi Đoàn gia lại không có một cái nào cao thủ chân chính. Làm ăn lớn, mua bán lớn tránh không được muốn bị người khác kiếm một chén canh. Với lại như gặp được võ công cao cường Giang Dương đại đạo, chỉ sợ không những tài sản không gánh nổi, tính mạng vậy khó bảo đảm." Đoạn Hợp Phì nhẹ gật đầu, "Ngọc công tử nói cực kỳ có lý. Ngươi nghe qua thanh danh của ta, phái người đi tìm hiểu qua ta tin tức, hiểu ta võ công cùng là người, mà ta trên giang hồ lại không có theo hầu, cực kỳ có thể trở thành ngươi có thể đoàn gia cung phụ." Ngọc Liên Thành lại nói, "Nhưng ngươi lại không chịu yên tâm. Sợ ta là lòng lang dạ thú hạng người, ngầm chiếm các ngươi đoàn gia tài sản, cho nên lần này vậy có ý dò xét." Ngọc công tử quả nhiên thông minh. Đoạn Hợp Phì lộ ra vẻ tán thán, "Bất quá ta nhìn công tử từ lần đầu tiên gặp mặt, liền biết công tử cũng không phải loại người như vậy. Ta Đoạn Hợp Phì dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, để giành được hiện tại phần này gia nghiệp, cùng nhãn lực ta không thể thiếu quan hệ. Nếu như nhìn lầm, cũng chỉ khi mình đáng đời." Hắn trong giọng nói, vậy có tự hào chi ý. Đối với mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tự hào, đối với mình nhãn lực tự hào. Ngọc Liên Thành cười nói, "Nhưng ngươi bây giờ lại còn có một chút muốn cân nhắc." Đoạn Hợp Phì nói, "A." Ngọc Liên Thành nói, "Vừa có mấy cái người chết trong tay ta, ngoài ra còn có mấy cái người mặc dù không phải là bị ta giết chết, nhưng cũng kém không nhiều. Mấy cái này người đều rất nổi danh, tỉ như Ngọc Diện Thần Phán Tiêu Tử Xuân, Kim Sư Lý Địch." "Đúng, ta còn đắc tội Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc, ha ha, ngươi bây giờ có ý nghĩ gì?" Hắn môi nói một cái tên, Đoạn Hợp Phì cái kia một trương nguyên bản rất hồng hào mặt liền là tái đi. Mà đợi đến Giang Biệt Hạc ba chữ nói ra lúc, trắng bệnh như tờ giấy mặt lại chuyển hóa làm màu xanh lục. Ngọc Liên Thành cười ha hà nói, "Ngươi bây giờ làm sao cân nhắc?" Đoạn Hợp Phì ho khan vài tiếng, sắc mặt rốt cục lại khôi phục bình thường, "Ngọc công tử, ngươi nói là thật?" Ngọc Liên Thành nói, "Cái này tự nhiên không thể giả, ngươi bây giờ chỉ cần phái người đi Ngọc Lâu Đông sau khi nghe ngóng liền biết." Đoạn Hợp Phì lộ ra do dự, vẻ dãy rủa. Hắn hiện tại làm xuống cái quyết định, thậm chí khả năng ảnh hưởng toàn bộ Đoàn gia sinh tử tồn vong. Qua nửa ngày, tại đem muốn đi vào đại sảnh lúc, hắn ánh mắt lộ ra quả quyết chi sắc, "Tốt, chỉ muốn công tử ngươi nguyện ý, ta Đoàn gia tùy thời hoan nghênh ngươi trở thành cung phụ. Bình thường cũng không cần công tử ngươi làm cái gì, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt kéo ta Đoàn gia một thanh liền là. Mà ngươi không quản muốn cái gì, ta Đoàn gia đều tận lực thỏa mãn." Ngọc Liên Thành hình như có chút ngoài ý muốn, "A, nhìn không ra, ngươi lá gan rất lớn. Muốn sinh ý làm lớn, lá gan sao có thể không lớn?" Đoạn Hợp Phì ánh mắt mãnh liệt, cái này hòa hòa khí khí mập mạp, vào lúc này lại có một loại khiếp người gia tính, phảng phất như là hoang dã bên trong dã thú. Tiêu Tử Xuân, Lý Địch bọn hắn ngày thường liên hợp, ỷ vào võ công, đối ta Đoàn gia có nhiều chèn ép. Hiện tại bọn hắn một chết, chính là chúng ta Đoàn gia mở rộng địa bàn, còn lấy nhan sắc thời điểm. Ngọc Liên Thành tỉ mỉ nhìn Đoạn Hợp Phì một chút, gật đầu, "Rất tốt, chỉ cần ngươi Đoàn gia không chủ động tìm đường chết, ta cam đoan Hắc Bạch hai đạo cũng không thể tới tìm ngươi phiền phức. Đương nhiên, ta cũng có chút sự tình, đến lúc đó cần các ngươi Đoàn gia hỗ trợ." "Tốt, ta vậy đáp ứng Ngọc công tử, Đoàn gia có thể giúp đỡ địa phương nhất định giúp, không thể giúp địa phương vậy sẽ tìm cách tự giúp." Đoạn Hợp Phì nhìn xem Ngọc Liên Thành, tiểu mắt nhỏ bên trong lại phảng phất có được khác phong mang, "Nhưng ta muốn biết, công tử võ công coi là thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy à?" Ngọc Liên Thành ha ha một cười, bàn tay bỗng nhiên khẽ đảo. Ầm ầm, khí lưu khuấy động, bừng tỉnh như nạn báo quá cảnh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 203, áo bào đen nữ tử. Giang hồ gió nổi mây phun. Mấy ngày thời gian đi qua,
núi Nga Mi một chuyện rốt cục truyền lượt giang hồ. Hoa Vô Khuyết cái này Di Hoa cung truyền nhân thật là cực kỳ làm náo động, Thiên binh chủ nhân Ngọc Liên Thành vậy không kém chút nào, thậm chí ổn ép một đầu, ai cũng biết trong giang hồ ra cái này hai tôn cao thủ, với lại đều còn rất trẻ. Mấy ngày trước đây tại Ngọc Lâu Đông phát sinh sự tình vốn cũng đủ để chấn động giang hồ, nhưng tụi hồ bị người tận lực gáp chế lại, biết tin tức này người lại cũng không quá nhiều. Nhưng giang nam một vùng lại là sóng ngầm tuôn chảy, Tiêu Tử Xuân, bóng quỷ nhỏ đám người sau khi chết, Đoạn Hợp Phì đã trong bóng tối tranh đoạt địa bàn, mà loại này tranh đoạt vậy thường thường mang theo chém giết cùng huyết tinh. Mặt trăng đã dâng lên, ánh trăng rải đầy mặt đất. Đây là một gian tinh xảo sân nhỏ, trong nội viện tạo dựng đều cạn kiệt tâm tư trí xảo, tinh mỹ trang nhã, cấu tứ sáng tạo. Trong sân, Ngọc Liên Thành đang nằm tại một trương tiểu dáng tinh xảo trên ghế nằm, thưởng thức đầy trời ánh trăng. Trên thực tế, hắn tâm thần lại toàn không ở chỗ này, mà là tại suy nghĩ Ngũ Tuyệt Thần Công bên trong ảo diệu. Nhất là một môn giảng cứu tá lực đả lực võ học, nó thần kỳ ảo diệu hoặc đã không thua kém gì Di Hoa Tiếp Ngọc. Trên thực tế Di Hoa Tiếp Ngọc cùng võ đang tứ lạng bạc thiên cân, Thiếu Lâm Chiêm Ý Thập Bát Điệt không sai biệt nhiều, đều là tá lực đả lực công phu thôi. Chỉ là Di Hoa Tiếp Ngọc càng thêm tinh diệu, khiến cho cũng càng nhanh. Tại đối phương lực lượng còn chưa hoàn toàn đầy đủ xuất ra trước đó, liền vượt lên trước tiên cơ, đem đối thủ lực lượng phát trở về. Nhưng nếu chỉ phát trở về chiêu thức mà không cách nào phát về chân khí, nhưng cũng là không tốt. Cho nên sử dụng loại này võ công, còn muốn có rất không tệ tầm mắt kiến thức, một chút nhìn ra đối thủ đàn điền phát lực mấy cái huyệt đạo, cùng phát lực phương hướng, mới có thể làm đến thuận nước đẩy thuyền, thành thạo điêu luyện. Đúng lúc này, chỉ nghe một người quát, "Cách lao tử, mấy ngày không thấy, tiểu tử ngươi liền chạy xa như vậy, hại lao tử một trận dễ tìm." Chỉ nghe cách lao tử ba chữ, Ngọc Liên Thành đã biết chuẩn là cái kia ác ma bài bạc Hiên Viên Tam con đến. Quả nhiên, một đầu độc nhãn đại hán từ trong phòng bay xuống, vội vàng nói, "Mau tới cược một thanh, vì xử lý ngươi sự tình, lao tử đã tốt mấy ngày không có cược, ngứa tay không được." Ngọc Liên Thành lườm phong trần mệt mỏi Hiên Viên Tam Quang, thản nhiên nói, "Ta bàn giao ngươi sự tình xong xuôi sao?" Lao tử ác ma bài bạc nói được thì làm được, ngươi để lao tử làm việc đã xử lý thỏa đáng, không có sơ hở nào, ngươi cứ yên tâm là được. Hiên Viên Tam Quang không kiên nhẫn dương lên tay, xong xuôi sự tình lao tử liền tới tìm ngươi, trên đường đi đều không cùng người khác cược, đủ không có suy nghĩ. Lao tử hiện tại liền là muốn tìm ngươi cược một thanh, mong muốn thắng ngươi một thanh. Ngọc Liên Thành cười nói, "Ta vậy ưa thích cược, có khi cược nghiện đi lên, còn lại sự tình cũng không để ý, nhưng ta vẫn là muốn đối ngươi nói câu nào." Hiên Viên Tam Quang nói, "Lời gì?" Ngọc Liên Thành nói, "Đánh bạc có hại khỏe mạnh. Thả ngươi mẹ cái rắm, giống lao tử dạng này người, một ngày không cá cược, so một ngày không ăn cơm còn khó chịu hơn." Hiên Viên Tam Quang gấp thẳng xoa tay, "Lão tử vì xử lý ngươi sự tình, mấy ngày không có cược, tương đương mấy ngày mấy đêm cũng chưa ăn cơm. Ngươi không bồi lão tử từ cược một thành, thực sự không phải cái đồ vật. Ngươi cược không thắng ta, ngươi đổ thuật còn kém quá xa." Ngọc Liên Thành bất bình không nhặt nói, "Đánh rắm, đánh rắm. Lão tử Hiên Viên Tam Quang nếu là một lòng muốn thắng, không ai có thể cược qua ta." Hiên Viên Tam Quang gấp dậm chân, "Tốt, chúng ta tới cược một thanh." Ngọc Liên Thành trầm ngâm một lát, "Học cái này Hiên Viên Tam Quang cường điệu nói, ván này cược thắng, cũng không cần ngươi đi làm cái gì, chỉ cần ngươi cái lôi thời chặt sọ não đừng tới phiền lão tử là đủ rồi. Lão tử nếu bị thua, liền bồi ngươi cái này quy nhi tử cược đến sát trời, người ánh sáng, tiền ánh sáng." Hắn học quả nhiên là giống như lúc, như thanh âm lại thô một chút, chỉ sợ người khác còn tưởng rằng lời này là Hiên Viên Tam Quang nói. "Muốn được, muốn được, quả thực là muốn, ngươi nói đánh cược như thế nào liền đánh cược như thế nào." Hiên Viên Tam Quang đã con mắt tỏa ánh sáng. Ngọc Liên Thành khiêu mi nói, "Vẫn là ngươi nói đánh cược như thế nào đi, xuất sắc, bài chín cũng có thể lấy. Mà ta cược pháp tuy có thú, nhưng ngươi lại tất thua không thể nghi ngờ." Hiên Viên Tam Quang vừa nghe đến thú vị hai chữ, giống như là chó nhìn thấy thịt xương mở dạng, vội vã không nhịn nổi nói, "Nói nhanh một chút, nói nhanh một chút, chớ có thừa nước đục thả câu." Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, "Ta võ công ngươi hẳn là có hiểu biết." Hiên Viên Tam Quang sờ lên đầu, trong giọng nói lộ ra không kiên nhẫn, "Ngươi tiểu tử này thật có chút bản sự, so ta ác cược quỷ lệ làm hại nhiều. Ngươi nếu nói luận võ công, lão tử trực tiếp nhận thua tính toán. Đương nhiên không thể nào là vô cùng đơn giản luận võ công." Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, "Chúng ta ván này liền cược ta không động thủ, không động cước, liền có thể để ngươi bị đánh, hơn phân nửa vẫn là chịu tắt hai, ngươi tin hay không?" Hiên Viên Tam Quang con mắt trừng lớn, "Ngươi không động thủ, không động cước, liền để lão tử bị đánh, chịu tắt hai?" Ngọc Liên Thành gật đầu nói, "Không sai, làm sao? Ngươi đối chính ngươi võ công không có lòng tin a?" Hiên Viên Tam Quang ha ha cười to, "Lão tử Hiên Viên Tam Quang võ công mặc dù tính không đến cao nhất, nhưng còn không có trở ngại. Ta thực sự nghĩ không ra, trên đời có người có thể không động thủ, không động cước để lão tử bị đánh, chịu tát hai, lão tử cùng ngươi cược. À, như Yến Nam Thiên Yến đại hiệp tới, hắn gọi ngươi tự mình tát mình cái tát, ngươi chẳng lẽ dám không phiên a?" Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, thôi động nhiếp tâm thuật, trong mi tâm một cô vô hình ba động khuấy động mà ra. Cái này, Hiên Viên Tam Quang dáng tươi cười lập tức trì trệ, Yến Nam Thiên ba chữ này đối với thiên hạ ở giữa ác nhân đều có một loại kỳ dị lực trấn nhiếp, coi như Yến Nam Thiên rất có thể đưa tại ác nhân cốc, cũng không đi ra được nữa. Hiên Viên Tam Quang cũng không dám đối Yến Nam Thiên có nửa điểm bất kính. Ngọc Liên Thành lại mỉm cười nói, "Còn có Di Hoa cung Yêu Nguyệt, Liên Tinh hai vị cung chủ, các nàng uy trấn thiên hạ, ngươi như thấy các nàng, đương nhiên sẽ không phiến mình cái tát, bởi vì ngươi hơn phân nửa dọa đến kẻ ra quần, chân đều đứng không dậy nổi. Thả ngươi mẹ cái rắm." Lần này Hiên Viên Tam Quang lại trực tiếp nhảy dựng lên, hét lớn, "Yến Nam Thiên còn chưa tính, hai nữ nhân kia tính cái gì đồ vật,
cũng xứng ra lệnh cho ta ác ma bài bạc. Còn chưa có nói xong, chỉ nghe hô một tiếng, Hiên Viên Tam Quang thấy hoa mắt, tiếp lấy 333 một trận vang, Hiên Viên Tam Quang đã chịu ba cái tát. Cái này ba cái tát hắn đừng nói cản, thậm chí không có nhìn thanh người khác là thế nào đánh. Đánh hắn người này võ công, quả nhiên là kinh thế hai tục. Dù là cái này ác ma bài bạc Hiên Viên Tam Quang lúc này trong lòng cũng bị giật nảy mình. Mà trong sân, đã chẳng biết lúc nào nhiều hơn đầu màu đen cái bóng. Cái này một cái tóc dài xóa vai áo bào đen nữ tử, trên mặt nàng mang theo cái chết lông mày chết mặt mũi cô, lại là lấy gỗ trầm hương điêu thành, giờ phút này trăng sáng mặc dù đã rất là sáng tỏ, Hiên Viên Tam Quang đỗng nhiên thấy như vậy một cái người, vẫn không khỏi giật mình nảy người. Ngọc Liên Thành lại vỗ tay cười nói, Hiên Viên Tam Quang, ngươi thua, ta không dùng tay, không cần chân liền để ngươi ăn hai cái thai đánh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 204, Liên Tinh đã tới. Trăng sáng thăng trước, ánh trăng huy sái. U tĩnh lịch sự tao nhã trạch viện, đứng đấy một cái mang theo chết lông mày chết mặt mũi cô áo bào đen nữ tử, một cái mặt bị đánh xương độc nhãn ngón tay bị đứt hán tử cùng một cái ngồi tại trên ghế vỗ tay mà cười tuấn tú thiếu niên. Cái này xác thực tạo thành một bức kỳ dị hình tượng. Người nữ nhân này, vì sao muốn ra tay với ta? Hiên Viên Tam Quang độc nhãn trừng trừng, lửa giận ba trượng. Nhưng hắn cũng không dám đối nữ nhân xuất thủ, chỉ vì đối phương vừa rút hắn hai bàn tay, hắn liền đối phương là thế nào xuất thủ đều không có phát hiện, đối phương khinh công độ cao, xuất thủ nhanh chóng, tu vi võ công chi thâm hậu, thực sự khó có thể tưởng tượng. Nữ tử lạnh hừ một tiếng, cái kia một trương chết lông mày chết mặt mũi cô cũng giống như lồng bao một tầng sương lạnh. Ngọc Liên Thành cười nói, ác ma bài bạc, ngươi cảm giác được thiên hạ có nữ nhân có thể khinh địch như vậy quất ngươi tát hai. Hiên Viên Tam Quang đống nhiên một cái cơ linh, lui về phía sau hai bước không thể tin nói, ngươi là Di Hoa cung chủ. Nguyên lai Di Hoa cung chủ có bộ dáng như vậy, hôm nay chỉ sợ gặp may. Nữ tử vẫn là không đáp, mà có đôi khi không đáp, liền là ngầm thừa nhận, khẳng định. Ngọc Liên Thành cười nói, may mắn hôm nay đến nơi đây là nhị cung chủ, nếu là đại cung chủ tới, ngươi việc này ác ma bài bạc chỉ sợ liền thành cái chết ác ma bài bạc. Cách lão tử, lão tử, lão tử biến thành quỷ, cùng lắm thì đi 18 tầng địa ngục tìm cái kia chút tiểu quỷ cực là được, có cái gì tốt sợ. Hiên Viên Tam Quang khỏe miệng giật một cái, vốn là muốn nói vài lời để khí tăng thêm lòng dũng cảm lời nói, nhưng nghĩ đến cái kia Di Hoa cung chủ tựa như quỷ thần công phu, miệng bên trong lời nói liền không khỏi thay đổi. Nữ tử này dĩ nhiên chính là Liên Tinh. Nàng cái kia một đôi ánh mắt đẹp lưu ba, mang theo một chút ngây thơ, lại như có một chút hiếu kỳ nhìn về phía Ngọc Liên Thành, xem ra ngươi biết rất nhiều chuyện. Ngọc Liên Thành gật đầu cười mỉm nhìn xem Liên Tinh, đương nhiên, với lại ta còn biết, nhị cung chủ là một vị tuyệt đại mỹ nhân, ngươi mang theo dạng này một trương mặt nạ, thực sự đáng tiếc đến cực kỳ. Dám nói với ta loại lời này người, ngươi là người thứ nhất. Liên Tinh lạnh lùng nói, còn có, ánh mắt ngươi như còn dám dạng này nhìn ta chằm chằm, ta liền đào ra ngươi trong mắt. Ngọc Liên Thành cười nói, nhưng ta biết ngươi sẽ không, bởi vì ngươi hoàn toàn không giống ngươi tỷ tỷ như thế tàn khốc băng lãnh, không nói được còn thiện lương hòa bác. Hiên Viên Tam Quang ở một bên nghe giật nảy mình, gia hỏa này dám như thế cùng Di Hoa cung chủ nói chuyện, quả nhiên là chẳng sống. Liên Tinh cung chủ cái kia một đôi thăm thẳm thâm thúy con ngươi chớp động lên, liền phảng phất một vũng bình tĩnh hồ nước, lại ẩn ẩn sóng ngầm tuôn chảy, giọng nói của nàng lại càng phát ra lạnh nhạt như băng, ngươi đã nói như vậy, bản cung nếu không để ngươi ăn chút đau khổ, cái kia Di Hoa cung uy danh ở đâu? Nàng thân hình trở nên mờ đi, ở dưới ánh trăng hóa thành một đạo vô cùng nhanh chóng quang ảnh. Hiên Viên Tam Quang sớm đã chú ý cái này Liên Tinh cung chủ, nhưng lúc này ánh mắt lại cũng theo không kịp nàng thân hình, đơn giản nhanh như quỷ mị. Vị này Liên Tinh cung chủ khinh công độ cao, đương thời có thể thắng qua nàng người chỉ sợ đụng không đủ một tay số lượng. Liên Tinh cung chủ nhô ra trong suốt ngọc nhuận bàn tay, chống rông nhấn một cái, xôi trào mãnh liệt trưởng lực phun ra, mang theo rét lạnh chi khí, quanh mình nhiệt độ không khí vậy giống như đang giảm xuống. Nhưng một trường này uy lực lại như lửa núi bạo phát, giống như thiên hà chút xuống, phản phất có thể đem hết thể cản ở trước mắt vật thể phá hủy. Ngọc Liên Thành cũng không dám kinh thường, thân hình bỗng nhiên đến trên ghế nằm đằng không mà lên. Năm ngón tay bóp, một quyền oanh kích mà ra, quyền như kinh lôi, như sơn nhạc. Phanh. Quyền trưởng vừa tiếp, tựa như nổ tung một đạo sấm rền. Lực quyền, trường lực bốn phía chút xuống, nhấc lên kình gió bao tác. Về phần cái kia một trương tinh xảo ghế nằm, bị hai loại mạnh mẽ kình lực xé rách, trong khoảnh khắc đã chia năm xẻ bảy. Hiên Viên Tam Quang không ngừng rút lui, e sợ cho thai bay vạ gió, nhưng chỉ có một con mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm giao thủ hai người, nháy mắt cũng không nháy mắt. Cốc. Hắn tuy là cái ma bài bạc, nhưng đồng dạng cũng là cái võ lâm cao thủ, lại như thế nào nguyện ý sai qua như thế đặc sắc giao thủ. Quyền trường giao kích, Liên Tinh không khỏi lui về phía sau một bước, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Tập võ đến nay, ngoại trừ tỷ tỷ yêu nguyện bên ngoài, nàng còn là lần đầu tiên bị người bước lui. Nên biết Di Hoa cung uy áp giang hồ không biết bao nhiêu năm, đến Yến Nam Thiên nhập cốc về sau, thiên hạ cao thủ đã không có người nào bị hai tỷ bội để ở trong mắt. Húng chi liền xem như lúc trước Yến Nam Thiên, các nàng mặc dù coi trọng đối phương, nhưng lại tuyệt không cho là mình sẽ thua bởi hắn. Không cần kinh ngạc, ta nếu không có như vậy võ công, cũng không dám trêu chọc các ngươi Di Hoa cung người. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, húng chi, nhị cung chủ ngươi vừa rồi một chiêu kia đã chưa tổn sắc cơ, lại không có toàn lực, làm sao có thể tổn thương được ta. Liên Tinh ánh mắt lấp lóe, không nói một lời, một thân áo bào đen phần phật, thon thon tay ngọc lần nữa nhô ra, trưởng pháp nhanh chóng như sấm chớp, trưởng thế lại nhẹ nhàng như gió cuốn mây trôi, phiêu miếu khó lường. Chỉ trong nháy mắt, vận trưởng như gió, đã đem Ngọc Liên Thành bao phủ tới. Ngọc Liên Thành trên mặt ý cười, hóa quyền vì trưởng nên đón tiếp lấy, trưởng lực hùng hồn bằng bạc, trưởng thế như sấm nổ oanh minh. Đúng lúc này, Liên Tinh nguyên bản đã nhập Phúc Thủy một trường, chợt phát sinh ra một loại kỳ dị biến hóa, một loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Nàng ánh nhuận bàn tay trên không trung đột nhiên nhất chuyển, một nhóm. Cái này vô cùng đơn giản một chiêu, thực tế đã diệu đến đỉnh phong, lại đem Ngọc Liên Thành mãnh liệt cuộn trào trưởng lực bao khỏa đi vào, chợt hướng phía Ngọc Liên Thành ngực đảo ngược mà quay về. Khá lắm Di Hoa Tiếp Ngọc. Hiên Viên Tam Quang đã sợ hãi thất sắc, đây quả nhiên là thiên hạ vô song tuyệt kỹ. Ngọc Liên Thành trong mắt đã lộ ra một chút kinh dị. Tại Nga Mi trong cấm địa, hai cái Di Hoa cung thị nữ sử dụng Di Hoa Tiếp Ngọc khiến một đám quần hào biến sắc, nhưng cùng Hoa Vô Khuyết Di Hoa Tiếp Ngọc so sánh, lại phảng phất bình thản không có gì lạ. Mà Hoa Vô Khuyết Di Hoa Tiếp Ngọc cùng Liên Tinh cung chủ so sánh, lại lộ ra không nhập môn bình thường, đơn giản là như khác nhau một trời một vực. Liên Tinh trong đôi mắt đẹp lóe ra tự tin tia sáng, nàng tay này Di Hoa Tiếp Ngọc một khi sử dụng, đối phương một quyền này nhất định phải đánh trên người mình, tự làm tự chịu. Nào biết nhưng vào lúc này, Ngọc Liên Thành cổ tay nhưng cũng là nhất chuyển, một nhóm, nguyên bản đến quyển mà quay về trưởng lực lại là nhất chuyển, lại hướng Liên Tinh gọi tới. Không những như thế, cái này một nhóm còn bao gồm Liên Tinh bản thân trưởng lực, cùng Ngọc Liên Thành một trưởng này đẩy ra chất lực, coi là thật mãnh liệt đến cực điểm. Liên Tinh ánh mắt lóe lên, tựa hồ có chút giật mình. Chỉ tiếc nàng mang theo mặt nạ, không nhìn thấy nàng thần sắc kinh ngạc. Nàng tay trắng nô ra, lại là nhất chuyển, một dẫn, sử dụng Di Hoa Tiếp Ngọc biện pháp, lại lần nữa đem chân lực đẩy quay trở lại. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, nhưng thần sắc cũng đã trở nên ngưng trọng lên, xuất thủ cũng không giống lúc trước như vậy nhẹ nhõm tùy ý, bàn tay cũng là nhất chuyển, một nắm. Mười mấy hô hấp về sau, luôn luôn gan to bằng trời Hiên Viên Tam Quang lại là lại lui, trên mặt đã có ý sợ hãi. Chỉ vì hai người này trưởng lực vừa đi vừa về đẩy chuyển mấy lần, mỗi một lần đẩy chuyển, lại lần nữa tăng thêm mới trưởng lực đi vào, khiến cho cái này một đoàn chân lực đã như quả cầu tuyết bình thường lớn mạnh. Cái này một đoàn trưởng lực một khi bộc phát ra, uy lực không thể tưởng tượng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 205, Minh Ngọc Công. Ngọc Liên Thành, Liên Tinh vốn là lúc ấy cao thủ hàng đầu nhất. Ngoại trừ Yêu Nguyệt, Tiễn Nam Thiên bên ngoài, bọn hắn toàn lực xuất thủ phía dưới, người bên ngoài chỉ sợ tiếp hạ một chiêu nửa thức cũng khó khăn. Nhưng hai người này giao thủ lại cũng không đặc sắc, chỉ là không ngừng đẩy chuyển trưởng lực. Ngoại trừ ban đầu một trưởng đối một quyền bên ngoài, bọn hắn thậm chí đều không có đụng phải đối phương ống tay áo. Nhưng đây không thể nghi ngờ là một trận mạo hiểm kích thích giao thủ, chỉ vì bọn hắn không ngừng phát về ở giữa, trưởng lực kia như vết dầu loang lớn mạnh, một khi rơi đang tùy ý trên người một người, đều có thể tạo thành thịt nát xương tan hạ tràng. Hai người thần sắc đã dần dần ngưng trọng lên, bởi vì mỗi một lần phát về, đều nhất định muốn cẩn thận muôn phần. Mà dưới chân bọn hắn sàn nhà vỡ vụn thành từng mảnh, toàn bộ người đều tại hạ hãm, mỗi kích thích một lần, liền muốn hạ xuống nửa thước. Bởi vì bọn hắn tại kích thích trưởng lực lúc thừa nhận lực, đều gỡ tại trên mặt đất. Thật tốt tốt. Ác ma bài bạc Hiên Viên Tam Quang nhìn thấy cái này mở ra mặt khác một trận giao đấu, đầu tiên là bị kinh hãi rút lui thẳng đến, tiếp lấy lại lớn thêm tán thưởng, cuối cùng nhưng lại không khỏi dâm chân thở dài. Cách lao tử, như thế rượu một cuộc tỷ thí, lại chỉ muốn lao tử một cái người nhìn, muốn tìm cái đánh cược người đều không có, thực sự tiếc nuối cực kỳ. Hắn đi qua đi lại, đông nhiên ánh mắt sáng lên, có, ta tay trái cùng tay phải cược. Tay trái thắng, liền đánh tay phải hai lần, tay phải thắng, liền đánh tay trái hai lần. Ha ha ha, lão tử quả nhiên thông minh cực kỳ, thiên hạ đã không có so đây càng rượu đánh cược. Hắn nói cho hết lời, liền trừng lớn độc nhãn nhìn hai người giao thủ, dường như so lúc trước phải nghiêm túc nhiều, chỉ vì cuộc tỷ thí này cùng chính hắn vậy có quan hệ. Hiên Viên Tam Quang vốn cho rằng trận này giao thủ sẽ có hoa thời gian rất lâu, nào biết cái này trưởng lực lại gọi hai lần về sau, Ngọc Liên Thành cùng Liên Tinh liếc nhau, đồng thời một trưởng vô ra, thân hình hướng về sau bay lượn, tật như thiểm điện. Ầm ầm. Trong nháy mắt khí lưu nổ mạnh, bén nhọn tiếng rít đột nhiên mình, một hồi lâu cắt bay đá chạy. Hai người lúc trước giao thủ một khu vực như vậy liền phảng phất lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong bình thường. Hiên Viên Tam Quang lập tức trợn tròn mắt, cách lao tử, đây con mẹ nó làm như thế nào tính, hai bên cũng không thắng, hai bên vậy đều không thua. Ngọc Liên Thành thân hình từ không trung chậm rãi rơi xuống, mang trên mặt nhàn nhạt tái nhợt, "Tốt, tốt một cái Di Hoa Tiếp Ngọc, Hoa Vô Khuyết cùng ngươi so sánh, thực sự kém quá xa." Liên Tinh lạnh hừ một tiếng, "Ngươi đó là cái gì trường pháp, có thể cùng Di Hoa Tiếp Ngọc chống lại? Là ta tham khảo một chút tá lực đả lực võ công sáng tạo ra một môn tuyệt học, về phần tên, ta chưa nghĩ kỹ." Ngọc Liên Thành lắc đầu, lại mỉm cười nói, "Liên Tinh cung chủ, ngươi nguyên bản còn có một lượng phần năm chắc có thể thắng ta, nhưng bây giờ ngươi chân lực đã tiêu hao hơn phân nửa, ta mặc dù vậy tiêu hao không ít chân lực, nhưng lại có một thân hoành luyện công phu, ngươi thua không nghi ngờ. Không bằng ngoan ngoãn đầu hàng, ta chính lại một cái bưng trà dâng nước thị nữ." Trong lúc nói chuyện, hắn sắc mặt tái nhợt cũng đã khôi phục bình thường, toàn bộ người như núi lớn bình thường nguy nga thẳng tắp, không có thể rung chuyển. "Hừ, làm càn." Liên Tinh trong mắt hiện lên vẻ tức giận, thôi động minh ngọc chân khí, một trường gỗ ra, cuồn trào mãnh liệt, thẳng như sóng biển lan lộn, thiên hà đổ xuống, thế không thể đỡ. Lần này, nàng toàn lực xuất thủ, không có chút nào giữ lại. Nàng đã biết người này võ công độ cao, chính là trừ tỷ tỷ ngoại tình đến mạnh nhất một người. Nhưng nàng vẫn như cũ đối với mình rất có lòng tin. Cốc. Nàng là Di Hoa cung nhị cung chủ, nàng đã đem minh ngọc công tu đến tầng thứ 8, trong thiên hạ ngoại trừ Yêu Nguyệt bên ngoài, tuyệt không một người là nàng đối thủ. Người trước mắt này cũng là một dạng. Trong khoảnh khắc, Liên Tinh cung chủ đã công ra 40-50 chiêu. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều là võ học bên trong tinh túy chỗ, chiêu pháp diệu tuyệt đương đại, trường lực cũng là hùng hồn bá đạo, lạnh lẽo vô cùng. Hiên Viên Tam Quang nhìn mồ hôi lạnh chảy ròng, cho đến lúc này, hắn vừa rồi tin tưởng Ngọc Liên Thành nói chuyện. Vị này Liên Tinh cung chủ thật là cái rất hiền lành nữ tử, nếu không lấy nàng chân chính công lực, chỉ cần hơi chút nghiêm túc, mình đâu có đường sống. Nhưng mặc dù Liên Tinh cung chủ diệu chiêu xuất hiện nhiều lần, nhưng như cũ cầm Ngọc Liên Thành một chút biện pháp cũng không có.